Chương 564, mơ hồ bóng dáng, 1, chương 564, mơ hồ bóng dáng, 1, chờ ta mệnh lệnh hành sự. Thanh âm lương tiến lướt qua Hàn Tố Nghiên bên thai rơi xuống, ấm áp thổ tức kinh cho nàng lông mi run rẩy. Nam nhân rắn chắc lồng ngực chống lấy sau lưng nàng, Hàn Tố Nghiên có thể nghe thấy chính mình nổi trống nhịp tim. Hàn Tố Nghiên tại lúc còn rất nhỏ, liền tiếp nhận cha mẹ mệnh lệnh mai mối lời nói, kết hôn sinh con. Nhi tử còn không đầy tuổi tròn, cái kia không có tình cảm trượng phu liền đã bệnh nặng tại thế. Nàng chỉ có thể một người đem nhi tử nuôi lớn đến 16 tuổi, lúc này Hàn Tố Nghiên mới giật mình chính mình rõ ràng đã sơ sơ 30 tuổi. Tuổi xuân trôi nhanh, thế là nàng làm truy cầu nhân sinh của mình, lúc này mới bắt đầu gia nhập Hóa Long môn mở ra cuộc sống mới. Trong lúc này, Hàn Tố Nghiên không tiếp tục tìm qua nam nhân. Tại trời tối người yên thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được tịch mịch cùng trống rỗng. Nàng vẫn cho là mình có thể ngăn chặn những tạm niệm này, nhưng nàng quên, nàng cũng là một cái có thất tình lục dục người, thân thể của nàng cũng là có máu có thịt. Thế là vào giờ khắc này, Hàn Tố Nghiên không hiểu thấu liền tâm loạn như ma. Hít thở cũng nhịn không được dồn dập lên. Trong bóng đêm, nàng trong lỗ mũi đều là lương tiến trên mình tràn ngập giống được kích thích tố khí tức, loại khí tức này làm nàng toàn thân ngăn không được địa phát gấp. Trong bóng tối, lương tiến lực chú ý lại trọn vẹn đặt ở bên ngoài. Hắn đã cảm giác được rõ ràng, một đạo khí tức đã xuất hiện tại trụ sở của mình xung quanh. Lương tiến trụ sở 10 phần ưu tĩnh, đêm xuống dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người bái phòng. Nhất là lúc này bái phòng đạo khí tức này, là lương tiến chưa bao giờ tiếp xúc qua lạ lâm khí tức. Là ngoài đảo người, vẫn là nói, có cao thủ thay đổi khí tức. Lương Tiến ngay tại tỉ mỉ tiến hành phán đoán. Hắn không có vội vã ra ngoài xem xét, bởi vì hắn cảm giác được hơi thở này rất khác biệt bình thường. Như là người chết. Lương Tiến có khả năng cảm giác được, có đồ vật tại nơi ở bên ngoài di chuyển, tới gần, tiếp đó vòng quanh trụ sở của mình dạo chơi. Thế nhưng Lương Tiến lại không phát hiện được hít thở, nhiệt độ, tim đập chờ người sống cái kia có đặc thù. Có một chút võ công có thể để người ta thể trong thời gian ngắn tiến vào tương tự với trạng thái chết giả, đồng dạng có thể xuất hiện tương tự hiệu quả. Nhưng Lương Tiến nhưng dù sao cảm thấy loại cảm giác này khá giống âm cốt lỗi. Đồng dạng âm khí âm u đầy tử khí, nhưng âm cốt lỗi có chút nặng nề cứng ngắc, mà lúc này đạo khí tức này lại hết sức mở mịt linh động, thậm chí mở mịt đến khiến người kinh dị. Khinh công rất không tệ. Lương Tiến đã phát giác được, đối phương từ tới gần cho tới bây giờ, hai chân chưa từng có rơi xuống qua. Hiển nhiên đối phương là tại dựa vào nội lực phi hành, nhưng mà cho dù tại nhanh chóng phi hành quá trình bên trong, lại nghe không được đối phương phi hành âm thanh. Phản phất đối phương có nào đó cực kỳ cao siêu kỹ xảo, có thể để cho chính mình tại phi hành quá trình bên trong làm đến lặng yên không một tiếng động. Loại này khinh công hiển nhiên đã đến một cái 10 phần cao thâm tình trạng. Đến tột cùng là ai? Loại khí tức này cùng khinh công, Lương Tiến phía trước tại Hóa Long đảo bên trên chưa bao giờ cảm thụ qua. Liên nói rõ, hoặc là có người ngoài tiềm nhập Hóa Long đảo, hoặc là trong Hóa Long đảo có cao thủ, thông qua một chút bí pháp thay đổi khí tức của mình, từ đó ẩn nấp thân phận. Không dám đi vào sao? Lương Tiến có khả năng phát giác được, cố khí tức kia thậm chí đã đi tới Lương Tiến ngoài phòng ngủ, lại một mực vây quanh Lương Tiến phòng ngủ bồi hồi, cũng không tiến vào trong phòng. Theo đó mà đến, là một cố kỳ lạ âm hàn. Cái này âm hàn không ngừng chui vào trong phòng, tràn ngập cả phòng. Hàn Tố Nghiên bụng dưới mới dâng lên cô nóng, chịu đựng cỗ này âm hàn một kích phía sau lập tức tiêu tán, thậm chí còn để nàng nhịn không được toàn thân phát run. Nàng cũng cuối cùng rõ ràng bắt đến ngoài phòng truyền đến khác thường, đây không phải là tiếng gió thổi, không phải sóng lớn, là nào đó không thuộc về nhân gian sột soạt, như vô số nhện tại gặm nhấm ánh trăng. Lương Tiến đột nhiên kéo căng toàn thân, bắp thịt nô lên như lúc bằng sắt dây núi chống ở sau Hàn Tố Nghiên trên lưng. Hàn Tố Nghiên xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn tới, giấy dán cửa sổ bên trên chẳng biết lúc nào leo lên một đạo hắc ảnh. Cái bóng kia không có đường nét, giáp danh hiện ra quỷ dị một vạch nhỏ như sợi lông, phản phất là dùng mực đậm tùy ý hắt vây mà thành. Thậm chí kèm theo hắc ảnh mà đến, còn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Liên như sau một khắc, nàng liền sẽ muốn đi vào tử vong đồng đạo. Cái này làm cho nàng sau cái cổ lông tơ nháy mắt dựng thẳng. Nàng muốn thét lên, lại bị Lương Tiến che miệng lại, lòng bàn tay vết chai trà sát qua môi của nàng, mặt chát hương vị lẫn vào làm người run sợ sợ hãi, để nàng cơ hồ ngạt thở. Mà Lương Tiến thì nhíu mày lại, còn không bảo. Vẫn là ngươi đã phát hiện chúng ta. Hàn Tố Nghiên nhịp tim cùng hít thở đều quá mau, đối phương chỉ cần là cao thủ đều rất dễ dàng phát giác được Hàn Tố Nghiên tồn tại. Lúc này, ngoài cửa sổ hắc ảnh bắt đầu nhúc đích, dài mảnh ngón tay móc vào song cửa sổ, mảnh gỗ vụn gì rào rơi xuống, lại dưới ánh trăng hiện ra màu đầu xanh. Hàn Ý xuôi theo mặt nền leo lên Hàn Tố Nghiên sống lưng, so vào đông ngày rét hầm băng lạnh hơn. Nàng là võ giả, vốn không nên e ngại bất cứ địch nhân nào, nhất là bên cạnh còn có cường đại sư minh tại. Nhưng nàng lại chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác đối bóng đen này cảm thấy rùng mình, làm nàng cảm thấy đến từ đáy lòng chán ghét cùng sợ hãi. Bóng đen kia đột nhiên phát ra sắc bén tê mình, không phải tiếng người, cũng như là gì xét xích sắt tại ma sát. Nguyên bản Lương Tiến dự định quan sát một chút hành động của đối phương, xác định thân phận đối phương phía sau, hảo hậu phát chế nhân. Nhưng ai ngờ đối phương chậm chạp không nguyện lộ diện, một mực lề mà lề mề, cái kia Lương Tiến nhưng là không đợi, ngươi không vào, vậy ta đi ra tìm ngươi. Lập tức Lương Tiến đột nhiên đem trong ngực Hàn Tố Nghiên đẩy ra, như mũi tên vọt tới bức tường. Cái kia đêm khuya mà đến thần bí nhân, ngay tại sau tường. Vành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lương Tiến đã đem vách tường cùng cửa sổ đều đánh vỡ, đá vụn đoạn gạch bốn phía bay loạn. Tay hắn cũng mạnh mẽ hướng về thần bí nhân vị trí bắt tới. Một chảo này lại bắt được một cái không. Chỉ có một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý còn trong không khí sót lại. Ân, người đây. Lương Tiến đôi mắt hướng về bốn phía nhìn tới. Nồng đậm trong bóng đêm, chỉ một người đều không có. Trốn đến nhanh như vậy. Trong lòng Lương Tiến hơi kinh hãi. Hắn rõ ràng đã rất nhanh, nguyên lai tưởng rằng bắt được thần bí nhân này 10 phần chắc chín, tuy nhiên lại không nghĩ tới rõ ràng liền thần bí nhân này góc áo đều không có sở đến. Chẳng lẽ hắn có thiên cấp khinh công? Trong lòng Lương Tiến có chút không phục. Hắn từ lúc nắm giữ đứng đầu nhất địa cấp khinh công bộ phong túc ảnh phía sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải khinh công cao hơn hắn người. Bây giờ người này có khả năng nháy mắt biến mất, hoặc liền là nắm giữ đầy đủ nghiền ép Lương Tiến thiên cấp khinh công, hoặc liền là sử dụng nào đó thủ thuật che mắt. Đi ra cho ta. Lương Tiến một quyền đánh vào trên mặt đất. Oeng. Tiếng vang to lớn bộc phát ra. Trụ sở của hắn trong phạm vi, mặt đất một trận lên xuống, lập tức xuất hiện vô số đầu khe nước to lớn. Ầm ầm. Thậm chí Lương Tiến trụ sở vách tường ầm vang sụp xuống, biến thành một vùng phế tích. Hàn Tố Nghiên sợ hãi kêu lấy từ trong phế tích leo đi ra, may mắn nàng cũng là một tên võ giả, nhục thân mạnh hơn người thường, bằng không e rằng nàng vừa mới liền bị mai táng tại dưới phế tích. Chương 564, mơ hồ bóng dáng 2, chương 564, mơ hồ bóng dáng 2, mà Lương Tiến một quyền này uy lực kinh khủng còn tại lan tràn, làm cho bốn phía cây cối đều nhộn nhịp bẻ gãy. Dưới một quyền này, bất luận cái gì giấu kín tại mặt đất trong bóng tối người, đều sẽ bị cho đánh văng ra ngoài. Lương Tiến đôi mắt một mực đánh giá xung quanh, không tại mặt đất. Chẳng lẽ, ở trên trời? Lương Tiến ngẩng đầu lên, mây đen che trăng, bốn phía một mảnh đen kịt. Hắn biết được một chút ẩn nấp bí thuật, thí dụ như tinh ma hải người liền sở trường ẩn nấp trong đêm tối trên bầu trời, làm người khó mà phát giác, người trốn không thoát. Lương Tiến tay giương lên, đem một trương mặt nạ đeo ở trên mặt, chính là Tị Diện. Theo lấy hỏa nhãn năng lực phát động, Lương Tiến đôi mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Tại hỏa nhãn phía dưới, bất luận cái gì thủ thuật che mắt, bất luận cái gì huyễn thuật, đều sẽ bị tùy tiện phá giải. Tìm tới ngươi. Lương Tiến rất nhanh liền phát hiện một cái người kỳ quái ảnh. Bóng người này đang theo lấy phương xa bay đi, nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng làm hắn thấy rõ bóng người này phía sau, nhưng lại cảm nhận được mãnh liệt kinh dị. Cái này, như thế nào như vậy? Nói cho đúng, Lương Tiến cũng không thấy rõ bóng người này, bởi vì bóng người này toàn thân mơ hồ một mảnh, liền như thông qua kính mở nhìn thấy một cái đường nét, nhưng cụ thể tỉ mỉ nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Phải biết, bình thường Lương Tiến chỉ cần dùng hỏa nhãn nhìn người, đừng nói có thể thấy rõ người dung mạo, liền người y phục phía dưới tình huống thân thể, thậm chí trong cơ thể nội tạng, khung xương, huyết quản, kinh mạch các loại tình huống đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ loại tình huống này, Lương Tiến nhưng cũng không lần đầu tiên gặp được. Hắn lần đầu gặp được loại tình huống này thời điểm là tại Táng Long lĩnh lòng đất trong cung điện. Lúc ấy hắn cũng muốn sử dụng hỏa nhãn năng lực tới nhìn trộm lòng đất bí mật của cung điện. Nhưng khi đó hắn liền phát hiện, lòng đất trong cung điện hình như có một cỗ phi thường kỳ lạ năng lượng ngăn trở hỏa nhãn thăm dò, hết thảy đều mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng. Mà lúc này, Lương Tiến không nghĩ tới rõ ràng còn có người cũng có thể có năng lực như vậy. Ngay tại Lương Tiến hơi hơi ngây người ở giữa, lại thấy bóng người kia đã trốn xa. Lập tức Lương Tiến không do dự nữa. Hô, quanh thân hắn cuồng phong gào thét, đem mới đến gần Hàn Tố Nghiên thổi đến bay ngược ra ngoài. Theo sau Lương Tiến cơi gió mà đi, nhanh chóng hướng về cái kia mơ hồ bóng người bay đi. Bóng người kia chính xác bay đến rất nhanh, nhưng Lương Tiến nhưng cũng không chậm. Hắn một chút tới gần bóng người, nhưng theo lấy tới gần phía sau, bóng người trên người tán phát ra cỗ kia kỳ quái âm hàn cũng theo đó truyền đến. Lưu lại cho ta. Lương Tiến bàn tay lớn hướng về bóng người duỗi tay ra. Trong nháy mắt, bên ngông nội lực từ trong bàn tay hắn dâng trào mà ra, đem phía trước bóng người cho một mực bao phủ. Theo lấy Lương Tiến một trào, cường hãn nội lực đột nhiên thu hẹp trở về. Hiển nhiên Lương Tiến là muốn thông qua loại phương thức này, đến đem đối phương cho bắt trở về. Nhưng ai biết, bóng người kia chỉ là thân thể hơi hơi động lên một thoáng. Hắn phản phất có nào đó cực kỳ cao siêu kỹ xảo, có khả năng đem Lương Tiến nội lực cho thoải mái tháo bỏ xuống. Lương Tiến cũng chỉ cảm giác chính mình bắt được không khí đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ chịu lực cảm giác. Cái này khiến Lương Tiến không khỏi đến nghĩ đến chính mình nắm giữ thần hành bách biến pháp môn, có thể như bùn thu một loại trượt làm người vô pháp bắt, có thể đem từ bên ngoài đến lực đạo đẩy ra. Nhưng hiển nhiên bóng người này nắm giữ võ công càng tinh hầm, thậm chí có thể làm Lương Tiến một điểm ra sức điểm đều không thể bắt đến. Nếu không phải Lương Tiến thông qua hỏa nhãn có khả năng nhìn thấy hắn, bằng không Lương Tiến đều chỉ làm hắn giống như không tồn tại đồng dạng. Lợi hại như vậy sao? Lương Tiến không khỏi đến lông mày cau lại. Bóng người này chỗ cho thấy cao siêu kỹ xảo, thậm chí khiến Lương Tiến đều cảm giác có chút thúc thủ vô sách. Vào giờ khắc này, Lương Tiến không khỏi đến hoài nghi đến đối phương thực lực chân chính cảnh giới tới. Người này chắc chắn là cao thủ, nhưng vì sao hắn vào xem lấy chạy trốn mà không phản kích? Đã muốn chạy trốn, vì sao lúc trước lại tới Lương Tiến phòng ốc xung quanh? Rất nhanh, Lương Tiến liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ tràn đầy mà uy áp khủng bố đột nhiên của tới. Uy áp này khủng bố tới cùng, phản phất mang theo một loại vương giả phủ xuống, ngạo thị thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Theo sau, hai đoàn giống như đèn lồng to lớn ánh sáng, trong bóng đêm đống nhiên sáng lên. Cái này hai đoàn ánh sáng, chính là một đôi con mắt thật to. Mà đôi mắt này, chính giữa lạnh lùng nhìn kỹ đạo kia mơ hồ bóng người. Bóng người hình như cũng ý thức được không thích hợp, hắn vào giờ khắc này chạy trốn đến càng nhanh chóng. Thậm chí đều nhanh theo kịp Lương Tiến bộ phong tốc ảnh tốc độ. Hiển nhiên khiến bóng người này cảm thấy sợ hãi mà chỉ có thể liều mạng chạy trốn, chính là sinh ra đây đối với cự nhãn quái vật khổng lồ. Nhưng mà, bóng người này lúc này liều mạng vẫn là mượt. Đôi kia con mắt thật to đã nhanh chóng tới gần hắn. Cùng lúc đó, một đầu to lớn thân ảnh cũng trong bóng đêm chậm chậm hiện ra. Chính là cự xà. Cự xà mang theo hủy diệt hết thể khí tức nhanh chóng vào tới, chỉ thấy nó há hốc miệng ba, hung ác hướng về cái kia mơ hồ bóng người cho căn xuống tới. Để lại người sống. Lương Tiến vội vàng kêu lên. Cự xà chính là Hóa Long đảo bên trên tối cường tồn tại, liền Lương Tiến đều còn lâu mới là đối thủ của nó. Bây giờ cái này cự xà vừa ra tay, Lương Tiến thật sợ cự xà đem bóng người cho giết chết. Nhưng mà, Lương Tiến lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Vành, chỉ thấy cự xà một cái liền đem đạo kia mơ hồ bóng người cho cắn vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, cô kia khí tức âm lãnh tại trong miệng cự xà bốn phía mà ra, hiển nhiên bóng người kia đã bị cự xà cho cắn thành mảnh vụn. Lương Tiến nhìn đến đây, vô cùng bất đắc dĩ. Hắn mới chuẩn bị than vãn, lại thấy chuyện quỷ dị phát sinh. Làm cự xà miệng hơi hơi mở ra thời khắc, chỉ thấy bóng người kia mảnh vụn dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ, một cái chớp mắt dĩ nhiên lần nữa ngưng kết thành một bóng người. Chỉ bất quá bóng người này so với phía trước cảm đạm một chút, hình như cự xà cái này một cái để hắn bị thương không nhẹ. Theo sau bóng người còn muốn xông ra cự xà miệng lớn bên trong, tiếp tục chạy trốn. Đây cũng là võ công gì? Lương Tiến thấy thế cũng không khỏi đến ngạc nhiên. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải một người bị chém giết trở thành mảnh vụn, còn có thể lần nữa ghép lại tại một chỗ. Loại trừ âm cốt lỗi, nó cho dù bị phá hư, cũng có thể ghép lại sửa tốt. Nhưng âm cốt lỗi chính là tử thi mà cũng không phải là người sống. Mà cự xà nhìn thấy một màn này, hình như cũng nổi giận. Trên đầu nó sừng hiệu vào giờ khắc này hào quang tỏa sáng, đâm đến người mở mắt không ra. Theo sau cự xà miệng lớn mở ra, một cỗ khủng bố lực hút đột nhiên xuất hiện. Khiến Lương Tiến bất ngờ chính là, cỗ lực hút này rõ ràng đối bóng người kia có tác dụng, bóng người trực tiếp bị cự xà hút vào trong miệng, để lại người sống. Lương Tiến lại lần nữa kêu lên. Nhưng cự xà lại như cũng đầy miệng đem bóng người cắn xuống, tiếp đó nhai nuốt một trận. Thậm chí cổ cự xà một trận lúc đích, càng đem bóng người mảnh vụn cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hình như thông qua biện pháp như vậy, mới có thể để cho bóng người triệt để xong đời, cũng mới có thể lắng lại cự xà nộ khí. Lương Tiến cũng chỉ có thể nhìn xem đây hết thảy, vô lực ngăn cản. Chương 564, mơ hồ bóng dáng, 3, chương 564, mơ hồ bóng dáng, 3, ngươi cái tên này, mới nói hai lần để lại người sống, ngươi thế nào còn đem hắn ăn? Còn có thể hay không đem hắn phun ra? Ta đi tìm một chút thuốc nhà dược vật đến cho ngươi thử xem như thế nào. Lương Tiến không khỏi đến đưa ra đề nghị. Hắn liền bóng người kia dáng dấp đều không thể thấy rõ, liền bị cái này cự xà nuốt, cái này tất nhiên để hắn không cam tâm. Nhưng cái kia đầu cự xà lắc một cái, không vui trừng mắt về phía Lương Tiến. Bộ dáng kia phảng phất lại nói, ta muốn làm sao thì làm vậy, cần dùng tới ngươi dạy ta làm sự tình. Lương Tiến cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng hắn hiện tại cũng đánh không được đầu này cự xà. Nhưng làm hắn hỏa nhãn thị giác hướng về trong cơ thể của cự xà nhìn lại thời điểm, dĩ nhiên lại lần nữa sinh ra loại kia cảm giác mơ hồ, để hắn cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Đây là lòng đất cung điện, bóng người phía sau lần thứ ba xuất hiện loại tình huống này. Chỉ bất quá cự xà mơ hồ trạng thái không có mạnh như vậy, trong mơ hồ, Lương Tiến còn có thể nhìn thấy cự xà xương cốt, còn có đại khái cơ quan nội tạng đường nét. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lương Tiến chỉ cảm thấy cự xà tại thôn vệ cái kia mơ hồ bóng người phía sau, liền giống như bị đánh thuốc giải kích thích tố đồng dạng, thân thể của nó hình như lớn hơn một chút, mà hơn nữa nó phần bụng bốn cái nô lên dĩ nhiên thật dài một đoạn, mơ hồ đã trải qua bắt đầu hiện ra khớp nối đường nét. Lúc này, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy môn chủ Ngọc Linh Lung cùng một đám trưởng lão đang nhanh chóng hướng về bên này bay tới, hiển nhiên bọn hắn cũng bị vừa mới động tĩnh chỗ kinh động. Lương Tiến lập tức đem tị diện lấy xuống, thu nhập thanh đạo cụ bên trong. Rất nhanh, Ngọc Linh Lung đám người đã bay đến Lương Tiến cùng cự xà trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Linh Lung bay gần phía sau, lập tức hỏi thăm. Lương Tiến hồi đáp, khởi bẩm môn chủ, vừa mới đệ tử phát giác có người len lén lẻn vào đệ tử nơi ở, bị đệ tử phát hiện phía sau, cái kia tiềm nhập người chạy trốn đến nơi này, lại gặp được chạy tới thần long. Theo sau cái kia tiềm nhập người, bị thần long cắn nát nuốt vào. Lương Tiến nói đồng thời, âm thầm nhìn chúng trưởng lão một chút. Các trưởng lão loại trừ Lý Tuyết Tinh một cái không ít, hiển nhiên đều không phải cái kia mơ hồ bóng người, mà loại trừ các trưởng lão bên ngoài trên đảo đệ tử còn lại căn bản không có thực lực mạnh như vậy. Mà Lý Tuyết Tinh tại phía xa lục địa, võ công của nàng nội tình cùng bóng người cũng hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên cái này mơ hồ bóng người là từ ngoài đảo tới. Ngọc Linh Lung cùng một đám trưởng lão nghe vậy, đều không khỏi đến ngạc nhiên. Cái này thần long từ lần trước sau khi xuất quan, bởi vì càng thông hiểu nhân tính, dẫn đến nó xuất quan đến hiện tại loại trừ tập kích qua bên ngoài Lương Tiến, còn chưa bao giờ tập kích qua người ngoài. Nhất là cái này giờ, thần long dưới tình huống bình thường đều đã về tổ nghỉ ngơi. Mà tối nay tiềm nhập người cũng không biết tình huống như thế nào, lại có thể dẫn đến thần long chủ động đối nó tập kích. Ngọc Linh Lung lập tức phân phó nói, toàn bộ đảo giới nghiêm, cho ta triệt để điều tra, nhìn một chút còn có hay không cái khác tiềm nhập người. Các trưởng lão lĩnh mệnh phía sau, lập tức hành động. Hóa Long đảo bầu trời đêm bị bó đuốc chiếu đến đỏ bừng, hết đợt này đến đợt khác hô quát âm thanh đâm thủng màn đêm. Các đệ tử nâng binh khí qua lại như thoi đưa, tại các trưởng lão quát lớn âm thanh bên trong, đem lùng bắt dấu chân đạp khắp mỗi một chỗ xó xỉnh. Lương Tiến im lặng lặng yên quay trở về trụ sở của mình. Hắn thông qua hỏa nhãn năng lực đã biết được, trên đảo này đã không có cái khác tiềm nhập người, mà tại nơi ở phế tích, Hàn Tố Nghiên rõ ràng vẫn còn ở đó. Hàn Tố Nghiên dựa nghiêng đổ lưng trụ, lộn xộn giữa tóc dính lấy bụi đất, lại không tổn hao gì nàng diễm lệ. Xé rách dưới vạt áo, mảng lớn tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, vừa mới khí lãng trùng kích lưu lại vết đọng ngần nghèo tại bên gáy, tựa như hoa hồng đỏ sẩm hình xăm. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng dậy lúc, vòng eo lắc nhẹ, nghiền nát làn váy đảo qua chân bóng bắp chân. Cuối cùng nàng cũng chỉ là một cái bát phẩm võ giả, cho dù là Lương Tiến tiện tay tạo thành dư ba, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Người còn chưa đi. Lương Tiến nhíu mày, đế giày nghiền nát một khối mảnh ngói, chói hai tiếng vỡ vụn kinh đến Hàn Tố Nghiên toàn thân run lên, không đi vừa bạn, vừa mới phát sinh hết thảy, đều đừng cùng người khác nói. Vừa mới Lương Tiến cố lấy đối phó thần bí nhân kia ảnh, cũng không lưu ý Hàn Tố Nghiên phải chăng nhìn thấy hắn mang lên tị diện bộ dáng. Tuy là vấn đề không lớn, nhưng Lương Tiến vẫn là thuận miệng nhắc nhở một câu. Hàn Tố Nghiên vội vàng lấy áo bó sát vào áo, bảo đảm nói, sư minh yên tâm, miệng ta cực kỳ chặt chẽ. Lương Tiến gật gật đầu, theo sau phất phất tay, ra hiệu Hàn Tố Nghiên có thể đi. Hàn Tố Nghiên lại đột nhiên đạp đá vụn đi tới, dáng người đông đưa, như là một đóa tại trong phế tích nở rộ hồng mẫn thôi. Ánh trăng phát họa ra nàng đường cong là lướt, đôi mắt hiện ra đỏ ửng không biết là vì chật vật vẫn là e lệ. Nàng ngửa đầu nhìn Lương Tiến, cắn môi dưới muốn nói lại thôi, sư minh, cái kia, kỳ thực ngài e rằng đối ta cùng Lan Sinh xuất hiện hiểu lầm. Nàng dừng một chút, rũ xuống đôi mắt, dày đặc lông mi tỏa ra bóng mờ, kỳ thực, Lan Sinh là ta cái này bị vong nhân nhi tử, cũng còn mời sư minh thay ta bảo mật, chuyện này ta chỉ nói cho qua sư minh một người. Hàn Tố Nghiên nói xong quay đầu rời đi, quay người lúc làn váy bay lên, lưu lại một vòng như có như không mùi thơm. Lương Tiến nghe vậy ngược lại có chút bất ngờ. An Lan Sinh cùng Hàn Tố Nghiên, dĩ nhiên là mẹ con. Khó trách Hàn Tố Nghiên làm An Lan Sinh tiền đồ liều mạng như vậy. Nàng thế nào nói với ta những cái này? Nhìn tới, là độc tình. Lương Tiến sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ cảm quan cực mạnh, Hàn Tố Nghiên thân thể biến hóa, vô luận là hít thở, tim đập, thân thể mỗi cái bộ vị nhiệt độ biến hóa các loại, đều không thể gạt được Lương Tiến nhận biết. Làm hắn đem Hàn Tố Nghiên lời nói cùng tình trạng cơ thể vừa kết hợp, đáp án rõ rành rành. Thật là lạ, ta Thái Bình đạo cái kia đại soái bị phân thân, lại không có mấy cái nữ nhân đối nó xúc động. Mà ta cố này lại hung lại xấu lại lớn con phân thân, thế nào trêu chọc tới nhiều như vậy xúc động. Lương Tiến cũng cực kỳ phiền muộn, hắn chỉ hy vọng người bên cạnh đều là trung thành làm việc. Nhưng tới trước một cái Trần Phàm Mộng, bây giờ lại tới một cái Hàn Tố Nghiên. Trần Phàm Mộng còn tốt, Lương Tiến đem nàng mắng đi đuổi đi cũng không quan hệ, không cần lo lắng cảm thụ của nàng. Nhưng Hàn Tố Nghiên liền khá là phiền toái. Hàn Tố Nghiên không chỉ là Lương Tiến xếp vào tại bên cạnh Ngọc Linh Lung hai mắt, đồng thời nàng một mực tại học tập Ngọc Linh Lung dáng vẻ cử chỉ cùng phương thức nói chuyện, tương lai muốn phụng sự Ngọc Linh Lung thế thân. Lương Tiến bây giờ muốn tìm người thay thế nàng đều tìm không thấy. Đang lúc Lương Tiến khổ não thời điểm, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Lương Tiến cũng không quay đầu lại hỏi, có việc. Hiển nhiên, hắn đã biết được người đến là ai. Một cái trầm thấp giọng nữ vang lên, ngươi vừa mới, có phải hay không trông thấy nó? Lương Tiến nghe vậy, trong lòng hơi động. Nhìn hắn lại dùng hơi hợt giọng nói, muốn nói gì liền nói rõ ràng một điểm, đừng một ngày làm câu đấu người. Nói xong sau đó, Lương Tiến xoay người lại, nhìn về phía người đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái phi thường cường tráng đồng thời tràn ngập dã tính nữ nhân. Ánh trăng chiếu sáng nàng thân thể cường tráng, làn da màu đồng cổ bên trên hiện ra bóng loáng, bắp thịt đường nét như là tình cương rèn đúc, chính là Lữ Trầm Chu. Chỉ thấy Lữ Trầm Chu trên mặt tràn đầy ngưng trọng, lệ quỷ. Ngươi có phải hay không gặp phải lệ quỷ? Chương 565, huyết hải thâm cửu, 1, chương 565, huyết hải thâm cửu, 1, lệ quỷ. Gió biển cuốn theo lấy tanh nồng khí ẩm lướt qua Lương Tiến chóp mũi, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, ánh mắt mang theo mấy phần mỉa mai nhìn kỹ Lữ Trầm Chu màu đồng cổ khuôn mặt, vậy ngươi ngược lại nói cho ta một chút, cái kia cái gọi lệ quỷ dung mạo ra sao? Cái thế giới này nếu là thật sự có quỷ, vậy hắn giết trên bọn người, thế nào không gặp có nhân hóa làm lệ quỷ trở về báo thù? Lữ Trầm Chu lại không có để ý tới hắn khiêu khích, cau mày, trong ánh mắt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng, ta cũng không biết, chưa từng thấy. Lương Tiến nghe xong, nhíu mày cười lạnh. Cái này Lữ Trầm Chu, chẳng lẽ là tại nói đùa chính mình? Lữ Trầm Chu lại ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn xem Lương Tiến nói, nhưng mà ta công công, từng gặp. Nàng công công, liền là hải tặc thủ lĩnh Trịnh Giao Cốt. Trịnh Giao Cốt biến mất gần 20 năm, thế nhân chỉ coi hắn đã chết. Cho dù là trong Thiết Giao Bang, mọi người cũng đều chỉ coi hắn là tại bế quan tu hành, tìm kiếm tiến vào nhị phẩm cảnh giới cơ hội. Nhưng mà, ta lại thông qua Trịnh gia người biết được một chút nội tình. Trịnh Giao Cốt kỳ thực một mực trốn ở bảo tàng hang bên trong, hàng năm chỉ thấy chính mình ba cái nhi tử một mặt. Trước đó vài ngày, hắn mới gặp một lần nhi tử, cho nên mới có Trịnh Ngao Sơn cùng ta ra biển tới Hóa Long đảo chiều cống sự tình. Lữ Trầm Chu nói đến đây, trên mặt toát ra một chút phẫn hận, nét miệng lên một vòng tự giễu đường cong, cho dù Trịnh Ngao Sơn tiên phòng bản phòng, như giống như phòng tặc để phòng ta. Nhưng mà ta nếu là thê tử của hắn, vậy liền không thể tránh khỏi có thể tiếp xúc đến một ít chuyện, có thể đi đến vài chỗ, có thể gặp một chút người. Cuối cùng, ta được đến liên quan tới Trịnh Giao Cốt mất tích một cái mới thuyết pháp, đó chính là, hắn nhưng thật ra là bị lệ quỷ quấn thân. Lương Tiến từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Nhìn trên cái thế giới này một chút khó giải thần bí sự tình, cũng không thể vừa đến liền dùng vị thần thuyết giáo giải thích. Cho nên đối với Lữ Trầm Chu lời nói, Lương Tiến một mực bảo trì hoài nghi. Nói kỹ càng một chút. Lương Tiến ra hiệu Lữ Trầm Chu tiếp tục. Lữ Trầm Chu lại hơi hơi lắc đầu, sợi tóc bị gió biển thổi đến lộn xộn. Ta cũng liền chỉ là đại khái biết được một điểm, nội tình cụ thể ta cũng không biết. Đúng rồi, Trịnh Giao Cốt bị lệ quỷ quấn thân, nghe nói là cùng một cái tay đức có quan hệ. Ánh mắt của nàng đột nhiên biến đến sắc bén, thẳng tắp nhìn kỹ Lương Tiến, cái kia tay đức cũng là Trịnh Giao Cốt giao cho Trịnh Ngao Sơn xem như lần này chiều cống quan trọng nhất cống phẩm. Nếu như cái kia tay đức tại trên tay của ngươi lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng giữ lại nó, miễn đến cho ngươi dẫn tới ách nạn. Hiển nhiên Lữ Trầm Chu đại khái đã đoán được, Lương Tiến nuốt riêng lần này Thiết Giao Bang cống lên cho Hóa Long môn tay đức. Lương Tiến nghe vậy trong lòng hơi động, cùng tay đức có quan hệ. Chẳng lẽ tối nay cái kia mơ hồ bóng người liền là làm tay đức mà tới? Dường như có chút đạo lý. Lương Tiến liền là tại lấy ra tay đức nghiên cứu không lâu sau đó, cái kia mơ hồ bóng người liền bỗng nhiên đến. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cái kia mơ hồ bóng người chính xác có rất nhiều địa phương cổ quái. Lương Tiến mắt thường một mực không thể phát hiện tung ảnh của hắn, chỉ có dựa vào hỏa nhãn mới có khả năng tìm kiếm được hành tung của hắn. Đồng thời bóng người kia tiềm nhập Hóa Long đảo phía sau, chuyện khác đều không làm, đặc biệt xông Lương Tiến nơi ở mà tới. E rằng cái kia mơ hồ bóng người đi tới cửa chậm chạp không nguyện tiến vào, liền là bởi vì hắn phát hiện tay đứt không gặp. Hắn e rằng nghĩ không ra, cái kia tay đứt lại bị ngọc kiếm cho tiêu diệt hấp thu. Nhưng Lương Tiến cũng không đến đây nhận định bóng người kia là cái gì lệ quỷ. Cuối cùng Trịnh Ngao Sơn chỉ sợ cũng biết được tay đứt tại trên tay của Lương Tiến, hắn nếu là tiết lộ bí mật, như thế dẫn tới ham muốn tay đứt người cũng không phải là không thể được. Cái này tay đứt thế nhưng quy khư không sát thối một bộ phận, giá trị liên thành. Như cái này tay đứt có khả năng dẫn đến chuyện ma quái, cái kia Trịnh Giao Cốt đem cái này tay đứt xem như cống phẩm cống lên cho tân môn chủ, chẳng lẽ là không có hảo ý. Lương Tiến vô pháp xác định. Nếu muốn xác định ý nghĩ này, nhất định phải trước xác định tay đứt thật có thể chiêu quỷ dẫn túy mới được. Nhưng hôm nay tay đứt đều không còn, Lương Tiến muốn lại tiến hành thí nghiệm cũng không có cơ hội. Cái kia mơ hồ bóng người cũng đã bị cự sa nuốt chửng lấy hấp thu, càng là không có chứng cứ. Nhìn lên, tình huống hình như lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng mà vô luận quỷ không quỷ cái gì, đều đối Lương Tiến trước mắt không có ảnh hưởng. Huống chi, Lương Tiến ngược lại biết Lý Tuyết Tinh nhanh biến quỷ. Nàng hận ta như vậy, nếu như chết thật có thể hóa thành lệ quỷ, nhất định sẽ tới tìm ta phục thù a. Lương Tiến khẽ miệng mang theo một tia cười lạnh. Tầm mắt của hắn nhìn hướng tây phương mặt biển. Tuy là nhìn không tới đại hải đối diện lục địa, nhưng mà Lương Tiến lại thông qua còn lại phân thân biết được ngàn dặm truy tung khóa chặt mỗi cái nhân vật vị trí. Tất cả mọi người đã tụ tập đến kỳ hạn, Lý Tuyết Tinh tối nay sắp xong rồi. Đông Châu thành, mưa lớn như khoảng. Đàm gia trạch viện tại trong màn mưa như ẩn như hiện, tựa như một tòa âm u quỷ trạch. Thiểm điện bạch phá bầu trời đêm ngay mắt, chiếu sáng Đàm gia trên cửa chính cái kia pha tạp đặt chữ. Tại Đông Châu thành bên trong, Đàm gia vốn là nổi danh danh môn vọng tộc. Hệ Đông Châu thành bên trong chân chính cầm quyền nhân vật cũng biết, Đàm gia không chỉ sinh ý làm đến lớn, nó sau lưng càng là có một cỗ lực lượng thần bí đang ủng hộ Đàm gia. Nếu ai cùng Đàm gia đối nghịch, nếu là thật sự đến xé ra mặt không chết không thôi một bước kia, Đàm gia sau lưng lực lượng thần bí liền sẽ xuất thủ, đem Đàm gia đối thủ toàn bộ giết chết. Vì thế, Đông Châu Lục Phiến môn không thiếu trong bóng tối điều tra. Nhưng Đông Châu Lục Phiến môn càng là điều tra càng là kinh hãi, bọn hắn dần dần ý thức đến hình như điều tra đến một cái tên là Hóa Long môn cường đại tổ chức trên mình. Thậm chí Lục Phiến môn trong bóng tối cùng cái tổ chức này cũng từng có mấy lần giao phong, nhưng thủy chung đều thua thiệt. Chuyện này, thậm chí đưa tới kinh thành Lục Phiến môn tổng bộ coi trọng, sai phái ra tứ đại danh bộ một trong chụp ảnh tới trước điều tra. Nhưng kết quả, chụp ảnh chết đến không minh bạch. Vốn là đến một bước này, tất nhiên dẫn đến kinh thành Lục Phiến môn tức giận, huy động nhân lực tới trước xử lý. Thế nhưng gần nhất trong kinh thành hình như thế cục dung chuyển, dẫn đến Lục Phiến môn tổng bộ bệ bội nhiều việc xử lý trung tâm quyền lực biến động, cao thủ giật gấu ba bay, trong lúc nhất thời cũng không rảnh bận tâm cái này xa xôi Đông Châu tình thế hỗn loạn. Lại thêm đại càn cùng Hắc Long Vương triều chiến tranh bạo phát, Đông Châu quân phòng giữ thậm chí đều điều đi một nửa. Phía trên cũng chỉ có thể đem hết thể sự vụ đều giao cho Đông Châu Lục Phiến môn xét tự mình xử lý. Nhưng Đông Châu Lục Phiến môn tự biết thực lực căn bản không chống lại được Hóa Long môn loại này quái vật khổng lồ, liền cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, chờ đợi kinh thành thế cục ổn định. Nhưng kế hoạch thủy chung không đổi kịp biến hóa. Đàm gia đắc tội Võ Lâm thập đại ác nhân một trong huyết bồ tát Độc Cô Hận, bị Độc Cô Hận trong vòng một đêm huyết tẩy cả nhà. Lần này, Lục Phiến môn luôn cuống. Bọn hắn sợ Đàm gia sau lưng Hóa Long môn mượn cơ hội sinh sự, dẫn phát Đông Châu dung chuyển. Cho nên Lục Phiến môn không chỉ bốn phía gián tiếp chậm Độc Cô Hận lệnh truy nã, hướng thế nhân tuyên bố Đàm gia diệt môn đều là Độc Cô Hận cái gọi, cùng Lục Phiến môn không có quan hệ. Theo sau Lục Phiến môn còn đem Đàm gia tất cả thi thể thu lại vào quan tài, thậm chí tại Đàm gia thiết lập linh đường, chỉ chờ đầu bảy phía sau hảo cho người nhà họ Đàm hạ táng. Thậm chí Lục Phiến môn còn phái ra bộ khoái giữ vững Đàm gia, e sợ cho có người tới quấy rối. Nhưng mà cái kia tới, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Ầm ầm, một trận điện quang tại trong mây đen hiện lên phía sau, sấm rền theo nhau mà tới. Mưa rào tầm tã bên trong, tại nơi này phòng thủ Lục Phiến môn đám bộ khoái không thể không trốn Đàm gia bên trong tiến hành tránh mưa. Đàm gia đường sảnh đã bố trí trở thành linh đường, màu trắng màn che đã thu hồi, trên bàn thờ bày đầy tế tự vong linh cống phẩm. Tổng cộng 23 miệng đen như mực quan tài, toàn bộ bày ra tại trong linh đường. Một cái to lớn đặt chữ, đang nhảy nhót trong ánh nến lộ ra lúc sáng lúc tối. Chương 565, huyết hải thâm cửu, 2, chương 565, huyết hải thâm cửu, 2, gió đêm cuốn theo lấy mưa to sinh ra khí ẩm, không ngừng rót vào trong thính đường. Đám bộ khoái tụ tập tại chậu than bên cạnh sưởi ấm, nói chuyện phiếm đồng thời khó tránh khỏi có mấy phần phàn nàn, mưa lớn như vậy, tối nay sợ là không có người nào tới náo sự. Chúng ta thật là xui xẻo, rõ ràng tới bảo vệ một nhóm người chết. Lại nói chúng ta cần phải tại nơi này phòng thủ tới suốt cả đêm ư? Mẹ ta thời điểm chết ta đều không có thể đi cho nàng lão nhân ra gác đêm, hôm nay lại muốn tới cho vốn không quen biết người nhà họ Đàm gác đêm. Thật là buồn cười. Cái này người nhà họ Đàm tại trong Đông Châu thành năng ngược, không biết rõ đắc tội bao nhiêu người. Lần này bọn hắn hết lần này tới lần khác đắc tội Độc Cô Hận loại kia ngon nhân, đây không phải đáng kiếp ư? Không sai, người nhà họ Đàm trong bình thường ý thế hiếp người, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, bây giờ cũng thật là ác nhân tự có ác nhân trị, thật là đáng kiếp. Đám bộ khoái hướng về trong chậu than lại đốt một chút tiền giấy. Cũng không phải bọn hắn sợ trong linh đường quan tài, cuối cùng hiện tại bọn hắn đều còn tại nói trong quan tài người chết tiếng xấu. Mà là tối nay lộ ra một cỗ âm hàn, bọn hắn đốt vàng mã chẳng qua là dùng cho sưởi ấm. Ầm ầm long, lại là một tiếng sét nổ vang, chấn đến nóc phòng gì rào rơi sám. Mà khi một đạo thiểm điện chiếu sáng thiên địa nháy mắt, có mắt sắc bộ khoái kinh hãi phát hiện, Đàm gia cửa chính dĩ nhiên nhiều một đạo bóng trắng. Ai? Ngươi? Ngươi là người hay quỷ? Bộ khoái chỉ vào cửa chính kêu to, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Còn lại bộ khoái nghe vậy cũng đều nhộn nhịp đưa tay nắm tại chu đao, cảnh giác nhìn về phía Đàm gia cửa chính phương hướng. Theo lấy thiểm điện lại lần nữa vạch phá bầu trời đêm. Mọi người cũng đều nhìn rõ ràng, một cái toàn thân áo trắng nữ tử chính giữa chậm chậm đi vào đàm gia. Theo lấy nữ tử khoảng cách khách đường gần, nhờ ánh lửa, đám bộ khoái cũng đều nhìn rõ ràng nữ tử dung mạo. Đó là một cái đốt giấy để tang trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ qua tuổi 40, dáng dấp 10 phần xinh đẹp động lòng người, nhưng nàng giữa lông mày lại ngưng kết hóa không mở ai đoán cùng tiểu hận. Khóe mắt nàng nước mắt lẫn vào nước mưa trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại hai đạo màu đậm dấu tích, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa phục thù. Nàng tuy là đứng ở mưa lớn bên trong, nhưng rơi xuống nước mưa vậy mà tại tới gần nàng quanh thân thời điểm, liền sẽ bị một cô vô tình lực lượng cho kích động đi. Hiển nhiên người này là một cái nội công thâm hậu cao thủ. Ngươi là ai? Một tên bộ khoái cả gan, lớn tiếng chất vấn. Nếu là võ giả bình thường, đối mặt mỹ phụ loại này cao thủ, đã sớm hù dọa đến chạy trối chết, nơi nào còn dám chất vấn. Nhưng những lục phiến môn này bộ khoái lực lượng nơi nơi muốn càng đầy, bởi vì bọn hắn đại biểu thế nhưng đại cản triều đình. Mỹ phụ từng bước một tới gần, quanh thân tán phát hàn ý để trong chậu than ngọn lửa đều ảm đạm mấy phần. Các ngươi mới vừa nói, người nhà họ Đàm là đáng đời. Người đều chết, các ngươi còn tại trong linh đường nói bọn hắn tiếng xấu. Lòng của các ngươi, thật ác độc a, cũng thật đáng chết a. Thanh âm của nàng trầm thấp mà lạnh giá, phảng phất tới từ cửu lũ địa ngục, chữ chữ câu câu đều mang sát ý thấu xương. Đám bộ khoái cũng phát giác được một trận không rét mà run. Lập tức mọi người liếc mắt nhìn nhau, liền đã chuẩn bị hành động. Những lục phiến môn này đám bộ khoái nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, bọn hắn nhanh chóng chia đội ba người, một đội người ý đồ đi cửa sau đi mật báo, một đội người chính diện trung niên mỹ phụ, mặt khác một đội người thì ý đồ còn sau. Sắp xếp của bọn hắn vốn không có sai. Sai liền sai tại, bọn hắn còn không biết rõ đối mặt là như thế nào địch nhân. Trước mắt tên này trung niên mỹ phụ, thế nhưng Hóa Long môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh. Đến mức đám bộ khoái còn chưa kịp làm ra hành động, liền cảm giác đau đớn một hồi từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, theo sau một cái tiếp một cái tê liệt ngã xuống dưới đất. Bọn hắn từng cái thất khiếu chảy máu, làn da cùng huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thối rữa, thậm chí liền xương cốt cũng bắt đầu hòa tan. Thật là lợi hại. Độc. Một tên bộ khoái không cam lòng đổ xuống, đến chết vẫn không tin nổi chính mình kết quả. Đám bộ khoái tại không cam tâm bên trong nhanh chóng độc phát sinh vong, phần lớn người đôi mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, hiển nhiên bọn hắn liền chính mình là thế nào chúng độc cũng không biết. Mà thi thể của bọn hắn cũng đều theo đó biến thành từng bãi tanh hôi nước mủ, chỉ có một bộ quần áo cùng công đao còn sót lại tại dưới đất. Nguyên bản còn náo nhiệt đám ra, nhanh chóng biến đến tĩnh mịch một mảnh. Lý Tuyết Tinh đạp những cái này, nước mủ chậm chậm đi vào trong đại sảnh. Nàng đi tới bàn thờ phía trước, nhìn xem trên bàn thờ thân nhân linh vị, nàng cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống trên bộ đoàn, lên tiếng khóc giống. Nàng biết, từ đó về sau, nàng trên đời này lại không thân nhân. Ầm ầm, sấm rền liên tiếp không ngừng, lan qua bầu trời đêm. Mà mưa lớn cũng xuống đến càng lớn, đem Lý Tuyết Tinh tiếng khóc đều cho che giấu. Không biết rõ qua bao lâu, đàm gia bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Theo sau, chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi chạy vào đàm gia bên trong. Nam tử người mặc Hóa Long môn chế phục, toàn thân đều bị nước mưa xối, toàn bộ người lộ ra lo lắng mà lại sợ hãi. Hắn vội vàng chạy đến trong linh đường, vội vàng hành lễ, khởi bẩm Lý trưởng lão, phát hiện huyết bổ tác độc cô hận tung tích. Lời này vừa nói, Lý Tuyết Tinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt nháy mắt hóa thành sát ý ngập trời. Nàng khí tức quanh người tăng vọt, sát khí âm lanh tại trong linh đường điên cuồng phun trào, trên giá gỗ ngọn đến đèn dầu cơ hồ dập tắt một nửa. Nơi nào? Nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra. Độc cô hận giết nàng thân nhân cả nhà, cùng nàng có thủ không đợi trời chung. Từ lúc biết được Đàm gia tin dữ phía sau, Lý Tuyết Tinh liền phái đệ tử bốn phía tìm kiếm Độc Cô Hận tung tích. Bây giờ nàng nhất định phải tự tay mình giết cửu nhân, cho Đàm gia phục thù. Tên Tiêu Hóa Long môn đệ tử cấp bách trả lời, hồi bẩm trưởng lão, Độc Cô Hận trước mắt ngay tại thành đông ngoài nửa dặm trong nhà lá. Đệ tử lời còn chưa dứt, bóng dáng Lý Tuyết Tinh liền đã đột nhiên xông ra linh đường, biến mất tại trong đêm mưa. Chỉ có thanh âm của nàng còn tại cách xa truyền đến, thay ta bảo vệ tốt linh đường, chớ có để trưởng minh đăng diệt. Bằng không, cầm ngươi là hỏi. Ngắn ngủi một câu, lời nói ban đầu nghe vào khoảng cách còn không xa, lời nói cuối cùng cũng là từ chỗ rất xa truyền đến, làm cho làm câu nói bị kéo đến rất dài. Hiển nhiên Lý Tuyết Tinh kinh công đã đến một cái trình độ kinh người. To như vậy trong linh đường, cũng chỉ còn lại tên kia Hóa Long môn đệ tử. Hắc hắc. Tên kia Hóa Long môn đệ tử chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra một vòng âm u nụ cười. Hắn dĩ nhiên là phía trước bị Lương Tiến trong bóng tối sai phái ra Hóa Long đảo Tạ Vô Vi. Chỉ thấy Tạ Vô Vi tùy tiện đi tới một cái quan tài trước mặt, tiếp đó tay hắn đặt tại trên nắp quan tài, đột nhiên một lần phát lực. Đóng đinh nắp quan tài lại bị hắn cho nhấc lên. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức phả vào mặt. Tạ Vô Vi hướng về bên trong quan tài nhìn một chút, theo sau hơi hơi lắc đầu. Võ Lâm thập đại ác nhân một trong huyết bồ tát độc cô hận người này liền là người điên, hạ thủ mười phần tàn nhẫn, bị hắn giết chết người đại bộ phận liền thi thể đều cực kỳ khó đảm bảo cầm hoàn chỉnh. Bất quá Tạ Vô Vi lúc này quan tâm cũng không phải là người nhà họ Đàm tử thi. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một tấm bản vẽ, để sau đem nó ném vào trong quan tài. Theo sau Tạ Vô Vi nhẹ buông tay. Vành. Nắp quan tài trùng điệp khép lại. Tạ Vô Vi vô tay, tựa hồ đối với tự mình làm hết thảy hết sức hài lòng. Hùng bá sư huynh, lần này ta thế nhưng liều lên tính mạng tới vì ngươi làm việc. Tạ Vô Vi tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng chờ mong, nếu là sự bại, e rằng tối nay ta cũng sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Nếu là được chuyện, sau đó ngươi cũng đừng quên ta làm đây hết thảy a. Nói xong, hắn quay người biến mất tại trong đêm mưa, chỉ để lại trống rỗng linh đường, cùng cái kia chập chờn bất định trường minh đăng. Chương 566, mượn tay người khác, 1, chương 566, mượn tay người khác, 1, đảm ra linh đường. Mưa lớn nghỉ lấy. sau cơn mưa Đàm Gia Trạch viện tràn ngập một cỗ mục nát khí tức tử vong. Trên mái hiên nước đọng nhỏ xuống tại trên tảng đá xanh, phát ra thanh thúy âm hưởng, tại cái này yên tĩnh trong đêm đặc biệt chói tai. Gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đánh vỡ Đàm Gia đại viện yên lặng. Một đám người đạp nát nước đọng, từ cửa chính nhanh chóng tràn vào trong linh đường. Tại nơi này phòng thủ người đây, vì sao một cái đều không thấy? Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên nổ vang, như là kinh lôi tại trống trải trong linh đường vang vọng, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong. Lớn tiếng chất vấn người thân mang màu đen kim ứng chế phục, bên hông phối thêm một cái lưu kim bảo đao, người này chính là Đông Châu Lục Phiến môn thống lĩnh La Loan. Hắn mặc dù chỉ là một cái ngũ phẩm võ giả, nhưng lại có khả năng dựa vào quyền nhu cổ tay cùng luồn túi thời gian, cứ thế mà đem tứ phẩm cảnh giới thống lĩnh Lương Kỳ Trí cho gạt bỏ đi. Nay cũng dẫn đến Đông Châu bên trong Lục Phiến môn đối với hắn không phục người rất nhiều. La Loan biết rõ chính mình tại trên vị trí này như dẫm trên băng mỏng. Đối mặt những cái kia không phục bộ hạ của hắn, những cái kia nhìn chằm chằm đối thủ, cái này ép buộc La Loan không thể không thời khắc kéo căng thần kinh, dùng càng cường mạnh hơn, càng tàn nhẫn hơn tư thế tới đàn áp hết thể khả năng khiêu chiến. Đại nhân, các minh đệ e rằng đều. Lão bộ đầu âm thanh run rẩy lấy, hắn chỉ vào trên mặt đất những cái kia tản ra tanh dính nước mủ. Những chất lỏng kia hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm, tại dưới ánh đến hiện ra bóng loáng lộng lẫy. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, nước mủ bên trong ngâm lấy bộ khoái chế phục cùng công đao, phản phất tại im lặng nói cái gì đáng sợ cố sự. Cái này kinh dị phát hiện như là nước đá thêm thức ăn, nháy mắt để tất cả Lục Phiến môn bộ khoái sống lưng phát lạnh, một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Một tên trẻ tuổi khí thịnh bộ khoái, có lẽ là từ chức trách, có lẽ là khó có thể tin, theo bản năng rỗi ra ngón tay, muốn đi đụng chạm bãi kia tản ra chẳng lạnh khí tức nước mủ. Đừng đụng. Lão bộ đầu như là bị bọ cạp đốt một loại, đột nhiên bổ nhào qua, đem hắn mạnh mẽ túm trở về, lực đạo lớn để trẻ tuổi bộ khoái một cái lảo đảo, cẩn thận. Thứ quỷ này, có kịch độc. Đám bộ khoái nhìn xem nước mủ bên trong bị ăn mòn đến mất mô, mất đi lộc lấy công đao, từng cái không khỏi đến trầm mặt xuống. La Loan cũng cảm thấy một trận hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, hắn theo bản năng lui lại nửa bước, hầu kết bông núc ních qua một cái. Lục Phiến môn đám bộ khoái nghiêm chỉnh huấn luyện lấy ra tị độc thuốc ngậm tại dưới lưỡi, mang lên đặc chế hoáng bao tay ra, e sợ cho làn da dính lên dù cho một chút xíu cái kia chí mạng ô hế. Ngay sau đó, gây mũi bôi phấn bị rất nhiều rơi vãi đi ra, bao trùm tại cái kia từng bãi tanh hôi nước mủ bên trên, phát ra suy suy âm hưởng, dâng lên từng trận sặc người mà điên. La Loan để chính mình trên mặt duy trì trấn định, hắn vừa định mở miệng hạ lệnh tra rõ. Đột nhiên, linh đường bên ngoài lại truyền đến một trận càng thêm nặng nề, càng có cảm giác gáp bách tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia chỉnh tề như một, mang theo kim qua thiết mã túc sát chi khí, cùng Lục Phiến môn bộ khoái lộn xộn hoàn toàn khác biệt. La Loan ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đội nhân mã đạp lên nước động nhanh chân mà tới. Hắn lập tức nhận ra người cầm đầu. Chỉ thấy La Loan lập tức thu lại tất cả vẻ giận dữ, đổi lên một bộ một mực cung kính tư thế, thậm chí mang theo vài phần lĩnh loạn, cấp bách xuất linh tất cả thủ hạ hướng về người tới phương hướng, đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh vang dội mà khiêm tốn, tham kiến hầu gia. Chỉ thấy người đến là một vị thân mang hoa lệ cẩm bào, khí độ ung dung láo giả. Hắn tóc mai mặc dù đã nhiễm lên sương hoa, nhưng thân thể vẫn như cũ rắn giỏi như tùng, đi lại mạnh mẽ trầm ổn, không chút nào lộ ra vẻ giàn mua, thậm chí so rất nhiều người trẻ tuổi càng có lực lượng cảm giác. Lão giả khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, liếc nhìn ở giữa kèm theo một cô ở lâu thượng vị lực áp bách. Vây quanh tại phía sau hắn là hơn 10 vị khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén tùy tùng. Bọn hắn từng cái thái dương huyệt thật cao nâng lên, hành động ở giữa nhịp bước trầm ổn mạnh mẽ, mang theo nồng đậm binh nghiệp lạc ấn cùng thiết huyết sắc khí, hiển nhiên đều là trong quân ngũ rèn luyện ra cao thủ, thực lực viễn siêu phổ thông Lục Phiến môn bộ khoái. Làm vị lão giả này chậm rãi đi vào linh đường, La Loan chỉ cảm thấy đến một cỗ vô hình áp lực phả vào mặt, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Bởi vì lão giả này không chỉ là một tên cường giả chân chính, càng là có thân phận cao quý, ngân dược hầu thạch đang cầm. Bản hầu nhận được tin tức, nơi đây có Đông Nam Nam Châu bố trí canh phòng đổ manh mối. Các ngươi Lục Phiến môn đã tới trước một bước, nhưng có phát hiện. Thạch Đan Cẩm vừa đi nhập linh đường, một bên ngóc phát thanh hỏi. La Loan nghe vậy, một mặt mê hoặc, hắn há to miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Cái này Đàm Gia lúc nào cùng Đông Nam Nam Châu bố trí canh phòng đổ mất trộm án nhắc lên liên hệ. Thạch Đan Cẩm nhìn thấy La Loan bộ này mờ mịt luống cuống, hỏi gì cũng không biết bộ dáng, trong mắt không che giấu chút nào toát ra nồng đậm thất vọng cùng chán ghét. Hắn không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh, lục soát. Các quân sĩ lĩnh mệnh phía sau lập tức phân tán ra tới, đối linh đường triển khai vô cùng thô bạo mà triệt để điều tra. Lục tung, gõ vết tường, thậm chí dùng vỏ đao mánh kích quan tài. Thô bạo động tác chấn đến trong linh đường cho bụi gì rào rơi xuống. Rất nhanh, một tên quân sĩ ánh mắt khóa chặt một cái quan tài. Hắn nhạy bén phát hiện cố quan tài này nắp giáp danh có chút khẽ buông lỏng động, mấy quả lẽ ra đóng đinh quan tài đình tựa hồ bị người làm nảy lên qua. Hắn không chút do dự, lên trước một bước, hai tay bắt được nắp hòm giáp danh, đột nhiên xốc lên. Làm cái kia quân sĩ thò tay tại trong quan tìm tòi chốc lát, lại thật từ đó kéo ra một trường chồng chất chỉnh tề, có chút cổ xưa bản vẽ. Hắn nhanh chóng bày ra bản vẽ, chỉ nhìn một chút, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn như là phát hiện kinh thiên bảo tàng, nâng lên bản vẽ bước nhanh đi tới trước mặt Thạch Đan Cẩm, vì một chân trên đất, âm thanh mang theo khó mà ức chế xúc động, hầu ra. Tìm được. Cố quan tài kia bên trong, phát hiện trong đó một mảnh vải phòng đồ. Đông Nam Nam Châu bố trí canh phòng đồ cũng không phải là một chương bản vẽ, mà là từ mấy chục tấm tường tận khu vực đồ tổ hợp mà thành hạch tâm cơ mật quân sự. Bây giờ phát hiện trong đó một trường, tương đương với phát hiện manh mối trọng yếu, cái này khiến Thạch Đan Cẩm băng lãnh như thiết diện sắc cuối cùng có một chút buông lỏng. Hắn chậm chậm nâng lên tay, chỉ hướng trong linh đường cái kia lít nha lít nhít sắp xếp quan tài, âm thanh như là hàn băng ma sát, thử. muốn mượn cái này cả sảnh đường quan tài che giấu hai mắt người, đem ta đại cản biên phòng trọng khí thâu vận xuất cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia đen kịt quan tài, phản phất tại nhìn một đống trướng mắt rất rưởi. Lưu Lập Hiền, cái này phản quốc bị tặng, quả nhiên là giỏi tính toán, có đảm lượng. Cho bản hầu cậy, đem tất cả quan tài đều cho bản hầu cậy ra, trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ lục soát, một tấc địa phương cũng không cho thả. Thanh âm thạch đan cầm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Chỉ một thoáng, toàn bộ linh đường biến thành vũ lực phá giải trận, nặng nghề cương đao cắm vào nắp hòm khe hở, kèm theo chói hai gỗ xé rách âm thanh cùng kim loại đinh bắn bay thanh âm, một cái lại một cái quan tài bị thô bạo cậy ra. Bên trong người nhà họ Đàm Di Hải như là vứt bỏ rác rưởi một loại, bị không chút lưu tình lôi kéo đi ra, tùy ý ném tại dưới đất, thậm chí lẫn nhau chồng chết. Lúc trước bước kiểm tra trong quan tài chưa phát hiện càng nhiều bản vẽ sau, những cái kia quân sĩ trong mắt hung quang càng tăng lên. Bọn hắn lại rút ra mang theo người sắc bén dao găm, bắt đầu đối trên mặt đất Di Hải tiến hành càng thêm cực kỳ tàn ác kiểm tra, mở ngực một bụng. Lạnh giá lưỡi dao mở ra da thịt, tìm kiếm nội tạng, tính toán từ trong thi thể tìm ra khả năng ẩn tàng manh mối. Linh đường mặt đất, nháy mắt bị sền sệt huyết dịch màu đỏ sậm cùng nghiền nát nội tạng tổ chức bao trùm, nồng đậm đến làm người hít thở không thông mùi máu tươi cùng sát thối hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đủ để cho kiên cường nhất nhân tinh thần sụp đổ khí tức khủng bố. Hiển nhiên những cái này quân sĩ đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Đồng loại thi thể đối với bọn hắn mà nói, cùng một đống phổ thông thịt cũng không hề khác gì nhau. La Loan trợn mắt nhìn xem một màn này, tim đập loạn, động tác lạnh bước, một cỗ to lớn sợ hãi cùng bất an mãnh liệt chiếm lấy hắn. Hắn chính là bởi vì kiên kỵ hóa long môn khủng bố trả thù, mới hạ lệnh đem đảm ra thi thể thu lại ngay ngắn, không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ, ngân dược hầu thủ hạ như vậy không cố kỵ chút nào trà đạp Di Hải, phá hoại linh đường, đây quả thực là trần trụi rút hóa long môn bạc hai. Một khi tin tức để lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn theo bản năng muốn lên phía trước quên can, nhưng hắn rất nhanh vẫn là dừng lại ý nghĩ này. Thứ nhất, Đông Nam Nam Châu bố trí canh phòng đồ mất trộm án liên lụy quá lớn, đã chấn động triều chính, trong quân đại lao đích thân đốc thúc, hắn La Loan một cái nho nhỏ ngũ phẩm thống lĩnh, tại ngân dược hầu trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng, căn bản không có xen vào tư cách. Chương 566, mượn tay người khác, 2, chương 566, mượn tay người khác, 2, thứ hai, La Loan cũng vừa hay lợi dụng ngân dược hầu nổi lên tội hóa long môn, để song phương xung đột tăng lên, đấu cái lưỡng bại câu thương. Dạng này triều đình mới sẽ coi trọng, tất nhiên sẽ toàn lực chèn ép hóa long môn, hắn La Loan trên mình áp lực tự nhiên là nhẹ. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức đổi lên một bộ cung kính mà tức thời biểu tình, đối thạch đan cầm ôm quyền nói, hầu gia thần uy. Tiểu nhân ngu dốt, không thể phát giác phản nghịch như vậy gian kế. Nơi đây đã có hầu gia đích thân tọa chấn điều tra, tiểu nhân tới bộ hạ tại cái này ngược lại vướng chân vướng tay. Tiểu nhân liền mang người đem Đàm gia nội ngoại một mực phong tỏa, bảo đảm một con ruồi cũng không bay vào được, tuyệt không cho bất luận cái gì kẻ xấu quấy nhiễu hầu gia tra án. Thạch đan cầm nghe vậy, mày nhăn lại, trong mắt lộ ra chán ghét. Lục phiến môn vốn là sở trường tra án. Tuy là vụ án này là trong quân phụ trách, nhưng mà lục phiến môn từ bên cạnh phụ trợ không thể đổ cho người khác. Bây giờ cái La Loan này lại muốn không quan tâm, là tại chờ lấy nhìn chính mình chuyện cười, vẫn là nói La Loan cũng muốn tại trận này quyền lợi tranh đấu bên trong xếp hàng. Bất quá Thạch Đan Cầm cũng khinh thường tại cùng loại tiểu nhân vật này nói nhảm nhiều một câu. Hắn chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, giống như xua đuổi rồi đồng dạng. La Loan như được đại xá, mừng thầm trong lòng, lập tức không người, tiểu nhân cáo lui. Hắn quay người liền muốn mang theo thủ hạ bộ khoái nhanh chóng rút lui nơi thị phi này, huyết tinh địa ngục. Nhưng đột nhiên, một cỗ âm lãnh, sền sệt, phảng phất từ cựu u địa ngục chỗ sâu thẩm thấu ra khủng bố sát khí, không có dấu hiệu nào phủ xuống. Như là vô hình to lớn hàn băng, nháy mắt bao trùm toàn bộ Đàm gia đại viện. Không khí phảng phất ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống, liền mái hiên nhỏ xuống giọt nước đều tựa hồ tại không trung dừng lại một cái chớp mắt. Cái này khiến tất cả người biến sắc, La Loan đám người bước chân cũng không khỏi đến dừng lại. Cả gan làm cái này, lục phiến môn thống lĩnh cùng ngân dược hầu trước mặt lộ sát khí, người này gan không nhỏ. Cùng lúc đó, một tiếng thê lương tới cực điểm, ẩn chứa ngập trời oán hận cùng nổi giận dích lên, xé rách bầu trời đêm, mạnh mẽ nện vào màng nhĩ của mỗi người, ngươi lừa ta. Đồ cô hận căn bản là không tại thành Đông nhà tranh. Dám gạt ta, ngươi tự tìm cái chết. Thanh âm này thê lương như quỷ khóc, kèm theo một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà tới. Lý Tuyết Tinh đốt giấy để tang, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ có cặp mắt kia thiêu đốt lên kinh người nộ hỏa. Nàng rơi vào trong biển lúc, liền trên đất nước động đều không có bắn lên một chút gợn sóng, phần này khinh công tạo nghệ để tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau nửa bước. Mọi người thấy Lý Tuyết Tinh đều là hơi sững sờ. Bọn hắn chưa từng thấy người như vậy, càng không nghe nói qua Đông Châu trong trốn võ lâm có như vậy số một khinh công chắc tuyệt võ giả. Nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt để tất cả người lông tơ dựng thẳng, tay không tự chủ được ấn về phía bên hông binh khí, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Trước mắt phụ nhân này, tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Lý Tuyết Tinh cặp kia thiêu đốt lên phục thù hỏa diễm con ngươi đảo qua trong viện mọi người, cũng hiện lên một chút bất ngờ cùng nghi hoặc. Nàng cưỡng chế trong lòng bị lừa gạt cùng nộ, âm thanh lạnh giá thấu xương, như là băng đao thổi qua, các ngươi lại là người nào? Vừa mới cho ta báo tin tên đệ tử kia đây. La Loan phản ứng cực nhanh. Hắn nghe được báo tin đệ tử mấy chữ, kết hợp với Lý Tuyết Tinh đốt giấy để tăng thân phận cùng nàng trong lời nói nâng lên độc cô hận nháy mắt liền đem tối nay sự tình đoán cái 7-8 phần, cái này chỉ sợ là một tràng thiết kế tỉ mỉ mượn đao giết người kết quả. Mà bọn hắn lục phiến môn cùng ngân dược hầu, hảo chết không chết đâm vào vị này nổi giận hóa long môn trưởng lão trên lưới thương. Nhất là, làm bọn hắn ngay tại một cỗ trước đó chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ chiếm lấy La Loan, hắn mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng quan phục. Xong, quả nhiên Còn không chờ mọi người trả lời, Lý Tuyết Tinh tầm mắt nhất chuyển, nhìn hướng bị lật đến rối bời trong linh đường bộ. Làm Lý Tuyết Tinh thấy rõ trong linh đường thảm trạng lúc, thời gian phảng phất đọc lại. Con ngươi của nàng kịch liệt thu hẹp, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng nhìn thấy những cái kia bị vũ lực tẩy ra, như là rách dưới vứt bỏ ở một bên nắp quan tài bản. Nàng nhìn thấy những cái kia bị như rác rưởi đồng dạng lôi kéo đi ra, tùy ý ném tại dưới đất, thậm chí chồng chất tại một chỗ thân nhân di hải. Nàng càng nhìn thấy những cái kia cầm trong tay lợi nhận, máu tươi đầy tay chẳng chề, ngay tại nàng người thân nhất di hải bên trên mở ngực một bụng, tìm kiếm nội tạng. Cầm thú. Một màn này thật sâu kích thích Lý Tuyết Tinh thần kinh. A. Cuối cùng, một tiếng tê tâm liệt phế thét lên bạch phá bầu trời đêm. Con mắt của nàng nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, nhãn cầu bởi vì cực độ nổi giận mà cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Từng chiếc tơ máu giăng đầy, như là mạng nhện. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ tươi như là thực chất đau phòng, gắt gao, hung tợn đính tại trong viện trên mặt của mỗi một người. Cái kia, chết. Ngươi, nhóm, toàn bộ, đều, cái kia, chết. A. Khủng bố sát khí, như là tích xúc ngàn vạn năm biển động, dùng Lý Tuyết Tinh làm trung tâm ầm vang bạo phát, quét ngang toàn bộ Đàm gia đại viện. Trong linh đường ánh đến cùng nhau dập tắt, chỉ còn dư lại trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, tại dưới đất tỏa ra pha tạp ánh tử. Trong lòng La Loan âm thầm tiêu khổ, hắn vẫn không có thể kịp rút lui, lại vừa vặn đụng phải Lý Tuyết Tinh. Lập tức La Loan lên trước ôm quyền hành lễ, mở miệng cầu khẩn, vị tiền bối này, khoan động thủ đã. Nghe ta giải, nhưng mà Lý Tuyết Tinh lúc này lòng tràn đầy cừu hận cùng nổi giận, làm sao cần giải thích? Trong thế giới của nàng, chỉ còn dư lại máu, cựu nhân máu. Muốn dùng tàn khốc nhất, thống khổ nhất phương thức, để trước mắt tất cả khinh nhờn nàng thân nhân vong linh xuất sinh, trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Không chờ La Loan nói xong, Lý Tuyết Tinh đã một trường ôm hận quay ra. Một trường này nhìn lên nhẹ nhàng, nhưng mà theo lấy một trường quay ra, một cô gió tanh đột nhiên xuất hiện. Tích chứa trong đó khủng bố nội lực, càng làm cho nhân tâm kinh. Chính là nàng nổi danh trưởng pháp Tam Thi Đoạn Hồn Trưởng. Trường phong hung mãnh mà tới, La Loan lời nói cũng còn không có thể nói lối ra, càng không kịp rút đao, liền bị một trường này cho vỗ trúng. Vành! La Loan toàn bộ người như là bị băng băng cự tượng đục trúng, ngực nháy mắt sụp đổ xuống một khối lớn. Hắn thậm chí rõ ràng nghe được chính mình xương sườn rạn nứt khủng bố âm hưởng. Thân thể không bị khống chế cách mặt đất bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương huyết tuyến. Thống lĩnh đại nhân, xung quanh đám bộ khoái kinh hai muốn tuyệt, theo bản năng xông lên trước, luôn cuống tay chân đem bay ngược trở về La Loan tiếp được. Mọi người cấp bách cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy La Loan mặt như giấy bảng, trong thất khiếu đen sẫm sền sệt huyết dịch như là tiểu xà không ngừng tuôn ra. Khuôn mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sương mù biến thành màu đen, dưới làn da hiện ra quỷ dị màu xanh tím mạch lạc, trong cổ họng phát ra ô ô như là phá ống bệ đáng sợ âm hưởng, ánh mắt tăng dã, tràn ngập cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Trong nháy mắt liền triệt để không động, khí tuyệt bỏ mình. Cái này còn không xong. Cùng lúc đó, nhóm này tiếp được La Loan đám bộ khoái cũng cảm giác được không đúng, bọn hắn kinh ngạc nhìn mình dịu đỡ đôi tay của La Loan. Hai tay của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen, độc tố xuôi theo huyết quản nhanh chóng lan tràn, hai tay như bị lửa thiêu của lại, móng tay trong khe rỉ ra máu đen. Có độc. Kịch độc. Đám bộ khoái nhộn nhịp la hoảng lên, liều mạng vung tay, muốn vứt bỏ nhiễm phải khủng bố độc tố. Bọn hắn luôn cuống tay chân móc ra đủ loại chai chai lọ lọ, đem đủ loại tị độc viên thuốc không muốn mệnh hướng trong miệng nhét. Nhưng Lý Tuyết Tinh độc công, như thế nào phổ thông tị độc thuốc có khả năng chống cự? Ách. A. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Chỉ thấy những bộ khoái kia từng cái như là bị rút mất xương cốt mềm liệt xuống dưới, tại dưới đất thống khổ quay cuồng, run rẩy, móng tay vô ý thức tại trên tảng đá xanh cào xuất đạo đạo huyết vết, cuối cùng tại thống khổ cực độ bên trong, bước La Loan gót chân. Vẹn vẹn một trường, liền dẫn đến lục phiến môn người tới cơ hồ đoàn diện. Tĩnh mịch, tiên tĩnh như chết bao phủ Đàm gia đại viện. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi đến lần nữa xem kỹ thu hút phía trước cái này đốt giấy để tang mỹ phụ. Cái này đốt giấy để tang mỹ phụ, nơi nào là người? Rõ ràng là từ địa ngục bỏ ra tới phục thù độc thần. Trong linh đường, một cố khác đồng dạng cứng hãn, lại càng cương mãnh bá đạo, tràn ngập chiến trường thiết huyết sát khí khí thế, như là ngủ say mãnh hổ thức tỉnh, ầm vang bạo phát. Cố khí thế này mang theo đường hoàng chính đại uy áp, cùng Lý Tuyết Tinh cái kia âm u oán độc sát khí đối chọi gay gắt, quyết liệt va chạm. Chương 566, mượn tay người khác, 3, chương 566, mượn tay người khác, 3, đám người tự động tách ra một con đường. Ngân Dực Hầu Thạch đang cầm, vị này đại cản vương triều thực quyền hầu tước, chân chính đỉnh tiêm cao thủ, cuối cùng thật sự nổi giận, nhanh chân như sao băng đi ra. Hắn mỗi một bước ra, mặt đất phảng phất đều tại hơi hơi rung động. Sắc mặt hắn tái nhợt, râu tóc đều dựng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, cái kia nộ hỏa bên trong càng xen lẫn một chút bị mạo phạm uy tín thô bạo. Tức, hào một cái tâm ngoan thủ lạt độc phụ. Thanh âm thạch đan cầm như là hồng trung đại lữ, chấn người màng nhĩ đau nhức, tràn ngập lẫm liệt quan uy cùng sát ý ngập trời, dáng ngang nhiên tập sát mệnh quan triều đình, tàn sát lục phiến môn bộ khoái. Người cái này song mắt chó, còn có hay không đem vương pháp để vào mắt? Còn có hay không đem triều đình để vào mắt? Còn có hay không đem bản hầu để vào mắt? Sau lưng hắn những cái kia sớm đã kìm nén không được sát khí các quân sĩ, thương lang lang một trận chói tai kim loại tiếng ma sát, cùng nhau rút ra bên hông chế tạo trường đao. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng xông vào trong viện, đao phong hướng ra phía ngoài, nháy mắt hợp thành một cái nghiêm mật vòng vây, đem lẻ loi một mình Lý Tuyết Tinh một mực vây ở trung tâm. Lý Tuyết Tinh giống như nghe được chuyện cười lớn, nhếch miệng lên một vòng thê lương cười lạnh, tiếng cười trầm thấp mà khàn khàn, như là dạ tiêu khóc, đại cản triều đình. Buồn cười. Trên miếu đường, heo chó làm quan. Điện bệ ở giữa, cầm thú ăn lộc. Các ngươi cái kia cầu hoàng đế, càng là đến vị không phải, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ các ngươi bầy sói này tâm chó đi lớp, dám nhục thi hủy linh, cùng ngày giết địa diệt. Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm nghe vậy nổi giận đùng đùng. Dám có điều dân tại hắn cái này đường đường hầu tước trước mặt, chửi tới triều đình khi nhục quân vương, quả thực tội không thể xá. Một cỗ cuồng bạo, như là như thực chất sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, so trước đó càng tăng lên gấp 10 lần. Hắn râu tóc kích trương, đôi mắt xích hồng, như là một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận. Giết! Thạch Đan cầm từ trong hàm răng gạt ra một cái tràn ngập mùi máu tươi chữ, như là kinh lôi nổ vang. Đám kia thủ hạ quân sĩ lập tức vung lên cương đao, liền muốn hướng về Lý Tuyết Tinh chặt chém mà đi. Nhưng mà Lý Tuyết Tinh lại mặt lộ khinh miệt, nàng chỉ là yên tĩnh đứng đấy, liền một điểm ngăn cản hoặc là tránh né động tác đều không có. Sau một khắc, loảng xoảng, loảng xoảng, liên tiếp kim loại rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang, như là mưa rào đánh chuối tây, dày đặc vang lên. Đúng là bao vây Lý Tuyết Tinh đám kia võ giả vũ khí trong tay nhộn nhịp rơi xuống. Một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia tinh nhuệ quân sĩ đột nhiên như chặt đứt tuyến như tượng gỗ nhộn nhịp ngã xuống đất, trên da hiện ra đáng sợ màu xanh tím. Bọn hắn thống khổ cào lấy cổ họng của mình, lại không phát ra thanh âm nào. Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm thấy thế, không khỏi đến trong lòng run lên, đây là cái gì độc? Hắn hình như cũng phát giác được thân thể có dị dạng. Chỉ thấy hắn vội vàng nâng lên tay xem xét, dĩ nhiên gặp trong lòng bàn tay mình mơ hồ cũng hiện ra một đoàn màu xanh. Tại hắn trong lúc bất tri bất giác, hắn dĩ nhiên cũng trúng độc. Lập tức Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm cũng không dám kinh thường, vội vàng dùng tay bịt kín chính mình mấu chốt huyệt đạo, tiếp đó thôi động nội lực tính toán đem độc cho bước ra. Mà Lý Tuyết Tinh cũng y nguyên yên tĩnh đứng đấy, cũng không có thừa cơ độc thủ. Trên mặt nàng mang theo một chút tàn nhẫn cười lạnh. Phản phất nàng đã tại sử dụng trong nhân thế này độc ác nhất thủ đoạn, tại tra tấn Thạch Đan cầm. Thạch Đan cầm cũng lại lần nữa phát giác được thân thể truyền đến khắc thường, không tốt. Chỉ thấy làn da của hắn mặt ngoài, rõ ràng sinh ra tầng một bệnh sởi, theo sau những cái này bệnh sởi nhanh chóng hóa thành vô số lít nha lít nhít bọt nước nhỏ. Những cái này bọt nước nhỏ rất nhanh vỡ tan, chảy ra nước mủ những nơi đi qua, làn da liền sẽ bị nhiễm trùng sinh trưởng bước tiến mới bệnh sởi. Đồng thời Thạch Đan cầm chỉ cảm thấy toàn thân ngứa lạ khó nhịn, nhất là càng là cảm giác nhiệt độ cơ thể mình tại lên cao, dĩ nhiên phát động sốt cao. Hiển nhiên, hắn lại trúng mới độc. Nếu không phải hắn nội công thâm hậu, e rằng lúc này đã sớm trúng độc bỏ mình. Thật mạnh độc công. Thạch Đan cầm không khỏi đến ngạc nhiên. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lý Tuyết Tinh tại chính mình sau khi trúng độc cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng đấy không động. Cái kia Lý Tuyết Tinh rõ ràng là tại thông qua nào đó đặc thù biện pháp, lại hướng Thạch Đan cầm chính mình tiếp tục hạ độc. Đã có thể viễn trình chậm rãi hạ độc chết đối diện, lại không cần lãng phí sức lực đi động thủ tranh đấu. Lập tức, Thạch Đan cầm độc lên. Hắn biết mình nếu là lại không chủ động xuất kích, chỉ sẽ bị chậm rãi hạ độc chết. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên hướng về Lý Tuyết Tinh cho bắt đi, tay vừa mới động, cường hãn nội lực tại hắn chân xung quanh ngưng kết trở thành một cái to lớn móng nhọn, giống như hổ trảo. Người dạng này độc công không có khả năng trong võ lâm bừa bãi vô danh. Người rốt cuộc là ai? Cùng phản nghịch Lưu Lập Hiền có là quan hệ như thế nào? Người có phải hay không Hắc Long Vương chiều người? Thạch Đan cầm một chảo lấy ra đồng thời, hỏi ra liên tiếp vấn đề. Cả người hắn nhào tới trước thời điểm, khí thế đột nhiên bạo phát, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi nguy hiểm. Lý Tuyết Tinh nhẹ nhàng lùi lại, màu trắng đổ tang tại trong gió đêm tung bay. Ánh trăng tại nàng mặt tái nhợt bên trên tỏa ra pha tạp bóng mờ, cặp kia ứ máu trong con mắt cuồn cuộn lấy hận ý ngập trời. Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì, ta chỉ biết là cùng loại người như ngươi người chết không cần nói nhảm. Nàng biết Thạch Đan cầm là triều đình chó săn, cũng biết Thạch Đan cầm phá hoại nàng thân nhân thi thể cùng linh đường, liền đầy đủ. Lao hầu ra làn da đã phủ đầy màu xanh sẫm độc chấm, mỗi bước ra một bước chấn động rất xuống mảnh da đều có thể tại mảnh ngói bên trên lưu lại ăn mòn vết cháy. Độc phụ, giao ra giải dược. Hắn một mặt nổi giận, đối Lý Tuyết Tinh truy kích không ngừng. Trong lúc nhất thời, Lý Tuyết Tinh ỷ vào cao siêu khinh công không ngừng kéo dài khoảng cách, đồng thời không ngừng hướng về Thạch Đan cầm, áp dụng thả diều đuổi. Nàng không đội không hoảng hốt, chỉ chờ Thạch Đan cầm trên mình độc tố chồng chất tới trình độ nhất định phía sau, chúng độc bỏ mình là được. Mà Thạch Đan cầm thì không ngừng thử nghiệm cùng Lý Tuyết Tinh rút ngắn khoảng cách, muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có giết chết Lý Tuyết Tinh phía sau hắn có thể tiếp tục dùng nội công áp chế độc tố. Bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người chiến đấu rất nhanh liền thoát ly Đàm gia phạm vi, tại Đông Châu thành dân xá trên nóc nhà, nha môn bên trên tường thành. Trong thành các nơi đều lưu lại bọn hắn chiến đấu dấu tích, nhất là lúc này hai người đều đã điên cuồng. Lý Tuyết Tinh một lòng phục thù, Thạch Đan cầm một lòng giết địch cứu mạng, đến mức bọn hắn đều trọn vẹn không để ý tới người khác sống chết. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn chiến đấu tác động đến phi thường lớn, rất nhiều dân chúng trong thành còn đang trong giấc mộng, liền đã không rõ bị mất mạng. Không phải không hiểu thấu trong đó đầu độc làm nước mủ, liền là tại tiếng hổ gầm bên trong bị cường hãn nội lực chấn đến nội tạng nghiền nát. Đến hai người loại tầng thứ này chiến đấu, bản sứ quan phủ đã hoàn toàn vô lực ngăn cản. Quan phủ có khả năng làm, cũng liền chỉ là thừa dịp hai người chiến đấu khe hở, phái người bốn phía gõ vang trên đồng, tổ chức bách tính rút lui. Trong toàn bộ Đông Châu thành, tức thì đã hỗn loạn một mảnh. Mà tại góc tối bên trong, có người chính giữa yên lặng chú ý đây hết thảy. Tạ Vô Vi trốn ở tháp trung trong bóng tối, nhìn phía xa bạo phát xương độc cùng kiếm quang, toàn thân run rẩy giống như là phát bệnh sốt rét, đánh đến lưỡng bại câu thương, đánh đến để tất cả mọi người trông thấy. Tạ Vô Vi cẩn thận từng ly từng tí chú ý chiến đấu. Hắn tận lực để tầm mắt của mình sẽ không trực tiếp rơi vào trên người Lý Tuyết Tinh, mà chỉ là thông qua ánh mắt xéo qua lại liếc. Mà thân thể của hắn tại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là xúc động. Bởi vì chính là hắn một tay kích động trận chiến đấu này. Tạ Vô Vi căn cứ lương tiến cung cấp tình báo, đã sớm thuận lợi đem đại càn phản bội chạy trốn Trung Sơn Vương Thế Tử Lưu Lập Hiền cho khống chế. mà cái kia một dương đông nam năm châu bố trí canh phòng đồ cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chính là dựa vào một cái hoang ngôn, một tấm bản vẽ, Tạ Vô Vi liền thành công để Lý Tuyết Tinh cùng Thạch Đan cầm hai cái này vốn không nên có cùng liên hệ người tối nay lẫn nhau chém giết tại một chỗ. Một cái Hóa Long môn phổ thông đệ tử, tối nay tính toán cũng là muốn lấy Hóa Long môn trưởng lão mệnh. Nghĩ đến đây, Tạ Vô Vi liền không nhịn được tâm tình bành trướng. Trong môn đều nói hùng bá vô pháp vô thiên, gan lớn vô biên. Bây giờ đi theo hùng bá, ta cũng mới phát hiện nguyên lai lớn mật phòng lớn trời cảm giác như vậy thoải mái. Làm từng bước, tiến lên dần dần, không bằng muốn chơi liền chơi một cái lớn đến. Liều mạng một phen, bác nhất sinh binh hòa phú quý. Tạ Vô Vi khỏe miệng mang theo có chút điên cuồng nụ cười. Hắn lần đầu cảm giác được, nguyên lai động não lực lượng so với động võ công lực lượng còn cường đại hơn. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái càng bóng người cao lớn đứng ở trong bóng râm. Bóng người yên tĩnh không tiếng động, yên lặng im miệng. Nhưng hắn chỉ cần tại, Tạ Vô Vi liền giống như có một tòa chỗ dựa, có thể an tâm làm việc. Chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 1. Chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 1. Đông Châu thành chiến đấu, từng bước hướng về ngoài thành di chuyển. Đồng thời nhìn dạng này, đã kéo dài không được thời gian quá dài. Thạch Đan cầm cái kia cuồng bạo thế công, mỗi một lần đều có thể đủ bị Lý Tuyết Tinh linh hoạt tránh thoát. Lý Tuyết Tinh tại di chuyển thời điểm, nàng quanh thân nội lực tùy ý phóng thích, phản phất nháy mắt sinh ra hơn 10 đầu vô hình chân tại trợ giúp nàng di chuyển nhanh chóng. Loại này kỳ lạ thân pháp, để nàng di động tốc độ không chỉ nhanh như thiểm điện, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Đây cũng là Lý Tuyết Tinh thành danh kinh công, độ điệu bách tốc tiên. Thạch Đan cầm thời gian ngắn cầm không xuống cái này trượt không nhìn tay độc phụ, liền quyết định thể nội cái kia phụ cốt chi thư kịch độc, chính giữa dọc theo huyết mạch của hắn kinh mạch điên cuồng lan tràn, an mòn, đem hắn cường hành thể phách một chút kéo hướng sụp đổ thâm nguyên. Lý Tuyết Tinh thì như một đầu tiên nhận đến cực hạn gián độc, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào thú săn. Nàng không còn nóng lòng cường công, chỉ là tại cắn bị thương thú săn phía sau, duy trì cái kia làm người tuyệt vọng khoảng cách, kiên nhẫn chờ đợi thú săn độc phát ngã xuống đất là được. Độc phụ, có loại đường chạy. Cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Thạch Đan cầm gào thét đã mang tới phá âm, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Sắc mặt của hắn hiện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, như là chôn vùi lâu dưới đất thanh đồng khí mãnh. Hai hàng xiên xệt, đỏ sẫm máu mũi, không bị khống chế ngoằn ngoèo mà xuống. Nhuôn dần hắn xám trắng trồng râu, ở dưới ánh trăng lóe ra chẳng lành lộng lẫy, thẳng đến nhỏ xuống tại và táo trước, hắn mới giật mình. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, thân hình bỗng nhiên định trụ, trôi nổi tại không trung. Gió đêm cuốn lên nàng trắng thuần tay áo, bay phất phới, tôn cho nàng như là dưới ánh trăng quỷ quái. Nàng con người băng lãnh nhìn xuống phía dưới chật vật hầu ra, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà khinh miệt đường cong. Tốt. Thanh âm của nàng yên lặng đến đáng sợ, lại ẩn chứa đông kết linh hồn hàn ý, ta không chạy. Lời còn chưa dứt, một cỗ làm người sợ hãi hào quang màu xanh bỗng nhiên tại nàng lòng bàn tay ngưng kết, cuộn cuộn. Đối với nàng tới nói, thời cơ đã đến. Nhưng mà, đối mặt cái này khiêu chiến, trong mắt Thạch Đan cầm lại hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn chẳng những không có lên trước, ngược lại đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Nguy cơ rất chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, nháy mắt tới tắt hắn sốt lại nổ hỏa. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng trái tim của mình như là mất khống chế trong trận, điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực trói buộc. Toàn thân huyết dịch phản phất bị lực lượng vô hình xua đuổi, toàn bộ tuôn hướng đầu, mang đến từng trận choáng cùng như tê liệt căng đau, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, vặn mèo. Độc nhập tâm mạch. Trong lòng Thạch Đan cầm hoảng sợ, hắn giờ phút này thực lực 10 không tồn tại 6, như cưỡng ép đuôi cứng, không khác nào tự tìm đường chết. Lập tức Thạch Đan cầm lại không có bất cứ chút do dự nào, cương đề một cái cơ hồ bị khí độc ăn mòn hầu như không còn chân khí, thân hình nhất chuyển như là mũi tên, hướng về ngoài thành cánh đồng bắt ngát phương hướng liều chết của phong. Đánh thắng được liền đánh, đánh không được liền chạy. Hắn đã từng thân là tướng lĩnh, tự nhiên biết rõ trong chiến tranh rút lui bảo toàn cũng không phải là xỉ nhục. Muốn chạy trốn, Lý Tuyết Tinh nhìn xem cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh, trong mắt khinh miệt cơ hồ phải hóa thành thực chất, trốn được ư? Nàng cũng không lập tức toàn lực truy kích, chỉ là thân hình như quỷ mị nhẹ nhàng bay lên, không nhanh không chậm xuyết tại sau lưng Thạch Đan cầm. Tư thái kia, như cùng ở tại thượng thất thú săn vùng vẫy dây trên mèo. Trên cánh đồng bắt ngát, cũng không phải là không có mưa hay. Mấy ngàn tên Đông Châu thành quân phòng giữ, sớm đã trận địa sẵn sàng đón địch. Bọn hắn người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường mâu thuẫn, ở trên vùng hoang dã hình thành một cái uy nghiêm đáng sợ như rừng to lớn quân trận. Hào quang của bó đuốc nối thành một mảnh, chiếu sáng các binh sĩ căng thẳng mà kiên nghị khuôn mặt, kim loại hàn quang ở trong màn đêm hội tụ thành hoàn toàn lạnh lẽo tử vong chi lâm. Hầu gia, nhanh vào trong trận. Phòng giữ tướng quân nhìn thấy đạo kia lão đảo chạy tới thân ảnh, cấp bách lên tiếng hô to, âm thanh mang theo nóng bỏng. Thạch Đan cầm như là người chết chìm bắt được cuối cùng một cái dấu dạng, không chút do dự một đầu đụng vào trong cương thiết tùng lâm kia. Vừa vào trận hắn lập tức ngồi liệt dưới đất, thậm chí không để ý tới dáng vẻ, luồn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một cái đủ mọi màu sắc chân quý đan dược, nhìn cũng không nhìn liền một mạch nhét vào trong miệng, như là nhai hạt đậu hoàn chỉnh nuốt vào. Lập tức, hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, toàn thân còn sót lại mạnh mẽ nội lực điên cuồng vận chuyển, tính toán đem thể nội tàn phá bốn phía kịch độc cưỡng ép trấn áp bức ra. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu hỗn hợp có màu đen ố huyết từ hắn chán, cái cổ không ngừng rỉ ra. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống, khí tức hơi ổn thời khắc, đạo kia lấy mạng bóng trắng đã nhanh nhẹn mà tới, lơ lửng tại quân trận bên ngoài trên không. Cả gan tự tiện xông vào quân trận người, giết. Không. Xá. Phòng giữ tướng quân nâng cao mã tấu, khàn cả giọng gầm hét, tính toán dùng quân uy chấn nhiếp tường địch. Giết. 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 Mấy ngàn binh sĩ cùng tiếng gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, như là sóng lớn vô bờ, chấn đến trên hoang dã bụi đất cũng hơi bung lên. Cái kia hội tụ sát khí cùng quân trận sát khí phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, quân trận nội bộ, một cỗ cùng bạo nội lực nhanh chóng tại binh sĩ ở giữa truyền lại, phun trào. Ở vào hạch tâm tinh nhuệ quân sĩ, song trưởng kề sát đồng đội sau lưng, đem bản thân nội lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Toàn bộ quân trận phảng phất hóa thành một cái to lớn, tinh vi máy móc chiến tranh, lực lượng bị tầng tầng truyền lại, hội tụ. Chỉ cần địch nhân cả gan xông vào trong trận, chắc chắn đối mặt cái này mấy ngàn võ giả ý chí cùng lực lượng ngưng kết mà thành lôi đỉnh một kích. Càng không nói đến trận nhãn phòng giữ tướng quân cùng ngay tại bức độc ngân dược hầu, tùy thời có thể phát ra chí mạng tập kích. Bình thường cao thủ đối mặt xâm nghiêm như thế, sát khí ngút trời quân trận, tất nhiên tê cả da đầu, chùn bước, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng mà tối nay mặt bọn hắn đúng, hết lần này tới lần khác là sở trưởng hôn chiến Lý Tuyết Tinh, một cái đem độc công luyện tới hóa cảnh, ưa thích dùng quả đánh chúng tồn tại. Lý Tuyết Tinh trôi nổi không trung, trong mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới nghiêm mật cương thiết tùng lâm, nét miệng lên một nụ cười tàn khốc, y nàng bàn tay trắng đoán đột nhiên dương lên. Hiu, 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 mấy đạo nhỏ bé hàn mang xé rách không khí, như là rắn độc răng nanh, hướng về quân trận phương vị khác nhau kích xạ mà đi. Cẩn thận ám khí. Thuẫn. Phòng giữ tướng quân lớn tiếng cảnh báo. Quân lệnh như núi. Ở vào hàn mang quỹ tích bên trên binh sĩ phản ứng cực nhanh, vài mặt dày nặng rộng lớn tinh cương thuẫn nháy mắt dựng thẳng lên, như là kiên cố đê đập, tính toán chặn lại cái này không biết công kích. Vành, 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 vành. Hàn mang đụng vào thuẫn nháy mắt, cũng không phải là sắt thép va chạm, mà là phát ra nặng nề mà kịch liệt bạo tạc. Trong chốc lát, từng đoàn lớn màu sắc lộng lẫy, tản ra nồng đậm gây mũi mùi độc phấn, như là bị nổ tung thuốc trứng bom, tại quân trận nội bộ ầm vang nổ tung. Những cái này độc phấn là Lý Tuyết Tinh tỉ mỉ luyện chế thực cốt tiêu một tan. Độc phấn tiếp xúc không khí, tựa như cùng sống vật điên cuồng lan tràn. Bọn chúng không lọt chỗ nào, dính lên làn da, lập tức phát ra tư tư khủng bố âm hưởng. Binh sĩ trần trụi tại bên ngoài hai gò má, cái cổ, mu bàn tay, nháy mắt nâng lên lít nha lít nhít, làm người tê cả da đầu màu vàng bong bóng. Khó mà chịu được, toàn tâm thực cốt ngứa lạ nháy mắt bạo phát. A, ngứa, ngứa chết ta, mặt của ta, mặt của ta nát. Thê lương bi thảm nháy mắt thay thế chỉnh tề tiếng la giết. Các binh sĩ như là bị đầu nhập vào chảo dầu, bước xuống vũ khí, điên cuồng dùng móng tay cào lấy da thịt của chính mình. Cái kia ngứa lạ sâu tận xương thủy, để bọn hắn hận không thể đem huyết nhục đều đào khoét xuống tới. Bong bóng vỡ tan, nung huyết chảy ngang, hỗn hợp có bị chính mình bổ xuống da thịt, thảm trạng như là nhân gian luyện ngục. Một chút chúng độc sâu hơn binh sĩ, trên mặt, trên cổ da thịt lại bị miễn cưỡng cào mất, lộ ra bạch cốt âm u, vẫn điên cuồng cào lấy xương mặt, phát ra làm người dùng mình tạch tạch âm thanh. Nếu là trong phạm vi nhỏ đối mặt mấy chục người chiến đấu, Lý Tuyết Tinh có thể tại làm người trong lúc bất chi bất giác hạ độc. Chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 2, chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 2, đối mặt ngàn người quân trận, Lý Tuyết Tinh buông tha ẩn nấp hạ độc, mà là phạm vi lớn trực tiếp vung độc. Nàng muốn là năng suất, là phạm vi lớn nhất sát thương, là tồi khô lạc hủ hủy diệt. Vận công, thổi tan độc phấn. Phòng giữ tướng quân muốn rách cả mí mắt, khàn giọng mệnh lệnh. Trong trận những cái kia thực lực tại ngũ phẩm trở lên các quân quan cố nén ngứa lạ cùng sợ hãi, nhộn nhịp phồng lên đến toàn thân nội lực, tính toán dùng trưởng phong kinh khí đem tràn ngập độc phấn thổi hướng không trung. Nhưng mà liền tại bọn hắn phát lực chống gió nháy mắt, Lý Tuyết Tinh cũng đã đi tới quân trận phía trên, các ngươi thổi không đi. Nàng một cái trắng non như ngọc bàn tay, cuốn theo lấy làm người hít thở không thông tràn đầy nội lực cùng càng nồng đậm màu xanh đen khí độc, hướng về phía dưới hỗn loạn quân trận, ầm vang chụp xuống. Một cái to lớn vô cùng, từ kịch độc nội lực ngưng kết mà thành màu xanh đen trường ấn, như là núi cao sụp đổ, mang theo hủy diệt hết thể uy thế, mạnh mẽ ép xuống. Trường ấn này không chỉ đem vừa mới bị thổi lên một chút độc phấn lần nữa mạnh mẽ quay rút quân về trận, càng đem cô kia khủng bố trưởng lực cùng mãnh liệt hơn độc tố, trực tiếp đánh về những cái kia ngay tại vận công sĩ quan cùng phía dưới binh sĩ. Các quân quan nháy mắt lâm vào khó cả đôi đường tuyệt cảnh. Không chặn trường lực, lập tức thịt nát xương tan. Ngăn trường lực thì tất nhiên hút vào càng nhiều kịch độc, nhiễm càng nhiều độc phấn. Kết trận. Ngăn. Phòng giữ tướng quân phát ra tuyệt vọng gào thét, làm ra lựa chọn duy nhất. Mười mấy tên sĩ quan cắn răng nghênh kháng, đem vừa mới ngưng tụ chuẩn bị chúng gió nội lực, hóa thành hộ thể cương khí cùng trường lực, đón lấy cái kia che khuất bầu trời độc trưởng. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ mạnh phảng phất muốn đem đại địa xé rách. Cùng bạo khí lãng hỗn hợp có kịch độc bụi, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Các quân quan toàn thân kịch chấn, miệng phun máu tươi, không ít người trực tiếp bị chấn đến bay ngược ra ngoài. Mà binh lính bình thường, càng lại như là bị cuồng phong đảo qua mặt điện, thành phiến đổ xuống. Bọn hắn có bị trưởng lực dư ba chấn vỡ gân cốt, có bị độc phấn bao trùm, tại thê lương kêu rên bên trong cáo quay cuồng, nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Nguyên bản xâm nghiêm chỉnh tề, đang đằng sát khí quân trận, tại Lý Tuyết Tinh độc này trưởng cùng độc phấn song trọng đả kích phía dưới, như là bị đầu nhập cự thạch tổ kiến, nháy mắt sụp đổ. Tuyệt vọng kêu khóc, thống khổ kêu rên, sợ hai thét lên vang vọng bầu trời đêm, lấn át chống trận cùng kẻ lệnh. Làm Lý Tuyết Tinh cái kia cuốn theo lấy càng nồng nặc khí tức tử vong trưởng thứ hai, như là thiên phạt lại lần nữa phụ xuống, quân trận đã lại không sức chống cự. Vâng. Màu xanh đen trưởng ấn như là tử thần liêm đao, mạnh mẽ đẩy qua quân trận hải tâm. Những cái kia gắng sức chống cự ngũ phẩm sĩ quan, như là bị cự truy đập trúng đồ sứ, hộ thể cương khí nháy mắt nghiền nát, thân thể tại khủng bố trưởng lực cùng kịch độc ăn mòn phía dưới vặn vẹo biến dạng, vỡ ra. Binh lính chung quanh càng lại như là cỏ rác bị thu gặt, hoặc bị trực tiếp vênh thành thịt nát, hoặc bị khí độc nháy mắt đoạt đi sinh mệnh, hóa thành từng bãi bốc lên bọt khí nung huyết. Chân cụt tay đứt tung tóe, nội tạng mảnh vụn tung tóe bốn phía, thanh hôi nùng huyết cùng độc dịch thẩm thấu hoang dã đất này. Đông Châu thành quân phòng giữ vẫn lấy làm kiêu ngạo quân trận, tại Lý Tuyết Tinh cái này tuyệt thế độc công trước mặt, như là giấy đồng dạng, ngắn ngủi chốc lát, liền đã sụp đổ, hóa thành một mảnh thây ngang khắp đồng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất Tu La địa ngục. May mắn còn sống binh sĩ triệt để sụp đổ, kêu khóc đánh tới bời, như là con ruồi không đầu chạy từ phía, chỉ cầu rời xa cái kia áo trắng ác ma. Đông Châu thành quân phòng giữ quân trận, cứ như vậy bị Lý Tuyết Tinh cho phá. Xa xa, một mảnh bị dày đặc bóng mờ bao trùm mô đất phía sau. Tạ Vô Vi cặp kia lóe ra hưng phấn mắt hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa cái kia như là địa ngục chiến trường. Nhưng mà, khi thấy quân trận nhanh chóng như vậy đất sụp vỡ, Thạch Đan cầm như là chó nhà có tang bị ép vào tuyệt cảnh lúc, hắn chân mày nhíu chặt phía dưới, hiện lên một chút khó mà che giấu thất vọng cùng xem thường. Hừ, hắn trầm thấp xì một cái, âm thanh mang theo nồng đậm niệm ai, đường đường ngân dược hầu, trong quân nhân tài kiệt xuất, càng như thế không chịu nổi một kích. Phế bật. Vốn cho là hắn có thể liều mất Lý Tuyết Tinh mấy phần khí lực, thậm chí đồng quy vu tận, giảm bớt hùng bá sư huynh hậu chiêu. Không nghĩ tới bại đến nhanh như vậy, triệt để như vậy. Trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, nhanh chóng bóp tắt điểm này ảo tưởng không thực tế. Nhìn tới, cuối cùng vẫn là muốn vận dụng sư huynh lá bài tẩy. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một chút kính sợ, lại có một chút sắp chứng kiến át chủ bài sốc lên hưng phấn. Tạ Vô Vi chậm chậm xoay người, ánh mắt rơi vào sau lưng phiến kia càng thâm thúy hơn trong hắc ám. Nơi đó, một cái cao lớn đến gần như không phải người thân ảnh, như là tuyên cổ tồn tại nham thạch, một mực trầm mặc đứng sừng sững lấy. Chính là bóng người này. Lúc trước hắn rời khỏi Hóa Long đảo, chấp hành Lương Tiến kế hoạch lúc, là Lương Tiến đích thân an bài cho hắn trợ thủ. Cũng là tại cái này hình người binh khí khủng bố võ lực uy hiếp dưới, hắn mới được thuận lợi bắt được Trung Sơn Vương Thế Tử Lưu Lập Hiền, cướp đoạt cái kia dương đủ để giao động Đông Nam căn cơ Đông Nam năm châu bố trí canh phòng đồ. Tối nay, tôn này điên lặng sát thần sẽ thành quyết định thắng bại cuối cùng quả cân. Tạ Vô Vi thu lại tất cả cung ngạo, cung cung kính kính đối cái kia thân ảnh cao lớn, đi một cái vô cùng trịnh trọng lễ tiết. Thanh âm của hắn áp đến cực thấp, mang theo không thể nghi ngờ quyết định cùng một chút không dễ dàng phát giác thỉnh cầu. Tiền bối, thế cục đã biến. Lý Tuyết Tinh so dự đoán càng nan giải, Thạch Đan cầm không có tác dụng lớn. Kế hoạch sợ có biến không chế mà lo lắng. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt sắc bén chỉ hướng phương xa cái kia trôi nổi tại núi thây biển máu phía trên thân ảnh màu trắng, làm bảo đảm hùng bá sư minh đại kế chú đáo, khẩn cầu tiền bối xuất thủ. Tối nay, Lý Tuyết Tinh phải chết. Trung tâm chiến trường. Lý Tuyết Tinh như là dưới ánh trăng bạch hạc, lơ lửng tại thi hải cùng vết máu bên trên, trong mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới hoàn toàn tán loạn quân trận, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Gió đêm thổi lất phất nàng trắng thuần tay áo, lại thổi không tan nàng quanh thân tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tử vong. A, một tiếng kinh miệt tột cùng cười lạnh từ nàng phần môi tràn ra, đại cản quân đội. Bất quá là một đám khoác lên thiết giáp phế vật, khó trách trăm năm không đến, liền đã lộ ra lật út trạng thái, mục nát không chịu nổi. Mấy ngàn người quân trận, tại trước mặt nàng như là cát bảo gặp chơi, chốc lát tan rã. Xuất lại binh sĩ chỉ lo liều chết chạy trốn, lại không nửa phần chiến ý theo lấy quân trận triệt để sụp đổ, được bảo hộ tại hải tâm, chính giữa tận lực vận công bức độc thạch đang cầm, cũng triệt để bạo lộ tại Lý Tuyết Tinh tử vong tầm mắt phía dưới. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt xanh đen đan sen, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bức độc qua trình biến không như ý nhìn thấy Lý Tuyết Tinh, cái kia như là nhìn tử vật ánh mắt, một cỗ hàn ý hỗn hợp có căm giận ngút trời xông thẳng trên đỉnh đầu. Độc phụ. Thạch Đan cầm đột nhiên mở ra vằn bệnh kia máu hai mắt, giáng chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã, lớn tiếng gào thét, tính toán dùng cuối cùng y thế chấn nhiếp đối phương, ngươi tối nay tàn sát qua mình, trọng thương bản hầu, phạm vào là giết cựu tộc tội không tha. Triều đình tức giận, cử quốc truy nã. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chắc chắn bị truy nã quy án, chịu cái kia thiên đao vạn quả hình phạt. Đại quân chỉ hướng, sẽ làm cho ngươi hải quốc không còn. Hắn khàn cả giọng, tính toán dùng triều đình uy áp cùng vương pháp xâm nghiêm tới vãn hồi một tia sinh cơ. Nhưng mà, trong cơ thể hắn quần quần khí độc cùng cảm giác suy yếu, lại để cái này uy hiếp lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế cổ họng ngai ngái, trong mắt lóe lên một chút oan lệ dứt khoát, lần nữa quát, "Thú hổ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc ư? Bản hầu là đại càn ngân dược hầu, thường hết nhân gian phú quý, có chết cũng không tiếc. Nếu ngươi đem bản hầu bước tới tuyệt lộ." Chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 3. Chương 567, Lý Tuyết Tinh phải chết. 3. Hắn đột nhiên thẳng lưng, quanh thân sót lại nội lực bắt đầu liều lĩnh phồng lên lên, lộ ra một cấu ngọc đá cùng vỡ khốc liệt, bản hầu liều mạng đầu này tính mạng không muốn, cũng nhất định phải kéo ngươi cùng nhau phía dưới cái kia vô gian địa ngục. Mà ngươi cái này độc phụ bừa bãi vô danh, tất nhiên là ẩn nút nhiều năm có mưu đồ. Đáng tiếc ngươi vẫn không có thể thành sự, sẽ phải chết không có chỗ chôn. Bên cạnh hắn, còn sót lại phòng giữ tướng quân chờ mấy tên tâm phúc võ quan, sớm đã mặt không còn chút máu, thân thể run rẩy lay động, trong tay binh khí cơ hồ nắm cầm không được. Thạch Đan cầm ngân thoại, cũng không cho bọn hắn mang đến mảy may rũ khí, chỉ có càng sâu sợ hãi. Lý Tuyết Tinh nghe lấy Thạch Đan cầm ngoài mạnh trong yếu gào thét, như là nghe lấy sắp chết rồi mùi ong ong, trong mắt chỉ có lạnh giá khiêu khích cùng không kiên nhẫn. Chỉ bằng ngươi, thanh âm nàng như là hàn băng ma sát, cũng xứng cùng ta cá chết lưới rách. Lời của nàng mang theo tuyệt đối tự tin, nhưng nói đến nửa câu sau lúc, cái kia băng phong ngự khí lại khó mà nhận ra sản sinh một chút cực kỳ nhỏ ba động. Ta là trong môn đệ nhất trưởng lão, nhị phẩm phía dưới ta đã. Cuối cùng, nàng vốn dự định nói nhị phẩm phía dưới ta đã vô địch. Cái kia vô địch hai chữ, lại phảng phất bị đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng. Đã từng, nàng chính xác một lần cho rằng chính mình tại tam phẩm võ giả bên trong đã không có địch thủ. Nhưng thẳng đến gặp được Lương Tiến, gia hỏa kia rõ ràng bách độc bất xâm, trọn vẹn kiềm chế Lý Tuyết Tinh. Đồng thời hắn nhục thân như rồng, càng là ngưng tụ ra võ ý, có thể tại chính diện đem Lý Tuyết Tinh cho đánh bại. Nàng vang lên Lương Tiến mấy mắt, ý nghĩ này như là gai độc, nháy mắt đâm rách nàng vừa mới dâng lên tuyệt đối tự tin, để câu kia nhị phẩm phía dưới vô địch tuyên ngôn lộ ra lực lượng hoàn toàn không có, thậm chí mang tới một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác. Kiên kỵ, kia này kiên kỵ, nháy mắt chuyển hóa làm một cỗ manh liệt xấu hổ cùng bán động. Đủ rồi. Lý Tuyết Tinh quát chói tai một tiếng, cưỡng ép xua tán trong đầu cái kia làm nàng căm hận thân ảnh, sắc ý tăng vọt, cái kia lên đường. Trên hoàng tuyên lộ, lại đi hưởng thụ ngươi hầu tước phú quý a. Nàng không còn cho Thạch Đan Cầm bất luận cái gì thở dốc hoặc nói nhảm cơ hội. Một bàn tay trắng non đột nhiên lộ ra, năm ngón tay xuề ra, hướng về phía dưới mạnh mẽ bắt đi. Tê lặng. Không khí phảng phất bị xé rách. Tràn đầy màu xanh nội lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt tại nàng trưởng phía trước ngưng kết, biến ảo. Một cái to lớn vô cùng, giữ tận đáng sợ màu xanh nhện độc hư ảnh đột nhiên thành hình. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, độc này nện hư ảnh quanh thân, như là chân chính nện nhà tơ, nháy mắt phun ra vô số đạo tỉ mỉ, sền sệt, lóe ra độc quang màu xanh nội lực sợi tơ. Những sợi tơ này xen lẫn thành một chương bao trùm phương viên hơn 10 trượng màu xanh lưới lớn, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng lực chói buộc, hướng xuống đất bên trên Thạch Đan Cầm cùng với sót lại thủ hạ, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Phong kín bọn hắn tất cả né tránh không gian. Thanh Chu Triền Hồn Thủ, Lý Tuyết Tinh thành danh sát chiêu một trong. Trên mặt đất các quân quan, nhìn cái kia che khuất bầu trời, tản ra chí mạng khí tức màu xanh lưới độc, trong mắt chỉ còn giữ lại vô tận tuyệt vọng, mặt xám như tro. Thạch Đan Cầm biết, đây mới thực là sống chết trước mắt, lại không liều mạng, liền cũng lại mất mạng. Hống ngao. Trong miệng hắn bộc phát ra đời này thảm thiết nhất, cũng cuồng bạo nhất hổ gầm. Tiếng gào xuyên kim liệt thạch, mang theo một cố quyết tuyệt chiến ý. Toàn thân hắn sót lại nội lực, tính cả bị kịch độc ăn mòn đến thủng lỗ chỗ tinh huyết, bị hắn điên cuồng, liều lĩnh bốc cháy, nghiền ép đi ra. Một cỗ hỗn tạp đồng đậm hắc khí màu vàng đen nội lực quang diễm, đột nhiên từ quanh thân hắn bạo phát, đem cả người hắn bao khỏa. Giờ khắc này, hắn phảng phất thần hóa thân thành một đầu bị ép vào tuyệt cảnh, bốc cháy sinh mệnh cuồng bạo hổ dữ. Thạch Đan Cầm hai chân đột nhiên đạp, mặt đất nổ tung hai cái hố sâu. Cả người hắn như là cách lồng ngực đạn tháo, mang theo đồng quy vu tận khốc liệt khí thế, hùng hãn phóng lên tận trời. Cự hổ mở ra miệng to như chậu máu, hướng về cái kia đáp xuống màu xanh cự nhện, làm việc nghĩa không chùn bước cắn xé mà đi. Giữa không trung, tượng trưng cho tử vong kịch độc màu xanh cự nhện, cùng cuồng bạo hổ dữ ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang phất muốn đem thiên địa đều xé rách khủng bố nổ mạnh, đột nhiên bạo phát. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích như là thực chất biến động, dùng điểm va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Mặt đất bị miễn cưỡng cạo tầng một, cắt bay đá chạy. Cái kia nhìn như hung hãn màu vàng đen hổ dữ hư ảnh, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Mà màu xanh cự nện hư ảnh cũng kịch liệt ba động, biến đến hư ảo lờ mờ, cuối cùng tán loạn thành tấu trời lưu hình điểm sáng màu xanh, chậm chậm tiêu tán. Bóng dáng Thạch Đan Cầm như là chặt đứt tuyến rách nát chơi diều, từ trung tâm vụ nổ bị hung hăng ném đi ra. Trong miệng hắn phun ra không còn là máu tươi, mà là hôn tạp nội tạng mảnh vỡ, sền sệt đen sẫm cục máu. Trên người hắn hoa lệ cẩm bào sớm đã nghiền nát không chịu nổi, khí tức mỏng manh đến cực điểm, như làn nến tàn trong gió, hướng xuống đất vô lực rơi xuống. Phía dưới, còn sót lại mấy tên sĩ quan đã sớm bị vừa mới khủng bố sóng xung kích chấn đến thất khiếu chảy máu, ngất đi, không người có thể tiếp được ngã xuống ngân dược hầu. Lý Tuyết Tinh trôi nổi tại không, lạnh giá trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nàng rõ ràng cái này vừa ngã, còn ngã không chết một cái tam phẩm võ giả. Nàng chậm chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay màu xanh đen kịch độc nội lực lần nữa ngưng kết, áp xúc, tản mát ra tính chất hủy diệt ba độ. Nhưng chỉ cần một trường này rơi xuống, vị này đại càn ngân dược hầu liền đem triệt để trở thành lịch sử. Ngay tại bàn tay nàng sắp đẩy ra nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung, lạnh giá, nặng nề, mang theo kim loại ma sát cảm nhận cùng khủng bố cảm giác gáp bách sát khí, như là cực địa băng hà, không có dấu hiệu nào từ sau lưng nàng tiến kia nồng đậm trong bóng đêm tràn ngập ra. Lý Tuyết Tinh ngưng kết nội lực bàn tay, đột nhiên cứng đờ. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, dù mình to lớn cảm giác nguy cơ, như là lạnh giá gián động, nháy mắt cuốn lên cổ sống của nàng, xông thẳng náo hải. Nàng toàn thân lông tơ trong phút chốc từng chiếc dựng thẳng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Ở sau lưng nàng, phía kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể trong hắc ám, một cái to lớn, dày nặng, như là pháo đài di động đường nét, chính giữa chậm chậm hiện lên. Nhất là người sợ hãi, là đường nét kia bên trên, hai điểm bỗng nhiên sáng lên, như là địa ngục lò luyện chỗ sâu bốc cháy hào quang màu đỏ sậm. Ngay sau đó, suy, mấy đạo nóng rực, cô đọng hơi nước màu trắng, như là cự thú đè nén thổ tức. Đột nhiên từ cái kia bóng người to lớn sau nơi cổ dựng đứng ba hàng thanh đồng quản bên trong phun ra mà ra. Hơi nước tại lạnh giá trong bầu trời đêm nhanh chóng ngưng kết thành sương trắng, lượn lờ tại cái kia khổng lồ thân thể xung quanh, càng tăng thêm mấy phần thần bí, không phải người khủng bố cùng làm người hít thở không thông uy áp. Cái kia to lớn thân ảnh, ngay tại cái này tràn ngập hơi nước cùng nặng nề cảm giác gáp bách bên trong, một bước, bước ra bóng mở. Ánh trăng cuối cùng keo kiệt tung xuống một chút thanh huy, chiếu sáng hắn đường nét. Hắn uy nga như núi, khuôn mặt bị một bộ tạo hình dữ tợn, bao trùm lấy tuế nguyệt dấu tích cùng cổ xưa vết máu xích đồng mặt khải trọn vẹn che lấp, người khoác bách chiến xeo giáp, một tay cầm bia đá lớn đồng dạng cự kiếm tiên sơn lân, tay kia cầm to như thuẫn cốt thực vòng. Hắn bước chân nặng nề rơi xuống, phát ra đông, 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 như là cự truy mài đánh trống trận trầm đủ, khuấy động lên mảng lớn bụi đất. Dưới chân bung chắc mặt đất, tại hắn cái kia không phải người trọng lượng phía dưới, lưu lại một cái rõ ràng mà hãm sâu dấu chân. Đây là một tôn từ viễn cổ trong truyền thuyết đi ra kim loại ma thần, một tôn chỉ vì hủy diệt mà thành giết chóc binh khí. Hắn cái kia bao trùm lấy xích đồng mặt khải đầu, chậm chậm chuyển động. Cái kia hai điểm đỏ sầm u quang, xuyên thấu tràn ngập hơi nước, như là hai đạo tới từ địa ngục tử vong sát tuyến, vững vàng, lạnh như băng, không tình cảm chút nào. Khóa chặt tại trên mình Lý Tuyết Tinh. Chương 568, còn có cao thủ, 1, chương 568, còn có cao thủ, 1, ngươi đến tụ cùng. Là quái vật gì? Thanh âm Lý Tuyết Tinh xuyên thấu gió đêm, ánh mắt gắt gao đính tại trước mắt bước kia bước tới gần cương thiết cự ảnh, chiến khôi hoang hành tử trên mình. Cái này tuyệt không phải thân thể máu thịt. Lý Tuyết Tinh đại mi nhíu chặt, trong lòng còi báo động cùng vang. Cơ quan thuật, khôi lỗi, vô luận nó là cái gì, cái kia phả vào mặt, như là đối mặt viễn cổ hung thú khủng bố cảm giác áp bách, để nàng cảm thấy bất an mãnh liệt. Kẻ đến không thiện. Cơ hồ khi nhìn rõ đối phương ngay mắt, Lý Tuyết Tinh độc công đã không tiếng động phát động. Vô sắc vô vị kịch độc khí tức như là nhỏ bé nhất bụi trần, theo lấy hô hấp của nàng, tay áo phát động, lặng yên tràn ngập hướng hoang hành tử. Nàng không xác định cái này dựa vào thành danh độc công đối trước mắt tôn kim loại này chiến sĩ có hữu hiệu hay không, nhưng đây là nàng chỗ dựa lớn nhất. Một bên kia, khu cụ, phúc, ngân dược hầu thạch đang cầm lại ho ra một miệng lớn máu đen, suy yếu ngồi phịch ở lạnh giá trên mặt đất, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vỡ vụn đau nhức kịch liệt. Kịch độc cùng trọng thương, để hắn đã đánh mất sức chiến đấu. Hắn khó khăn thò tay, đong đưa lấy bên cạnh hôn mê phòng giữ tướng quân, tỉnh, tỉnh một chút. Cái đó là người của chúng ta ư? Phòng giữ tướng quân bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt chạm đến cái kia dưới ánh trăng chậm chậm di chuyển cương thiết cự ảnh, nháy mắt bị sợ hãi vô ngần chiếm lấy. Hắn nghẹn ngào gào lên, âm thanh vì cực độ kinh hãi mà bật mèo, quái vật, địa ngục, chúng ta nhất định là xuống địa ngục. Bằng không, vì sao lại có loại ma vật này? Thạch Đan cầm tâm đột nhiên chìm vào đáy vực. Không phải biệt quân, cái này khủng bố tạo vật là địch hay bạn? Nó giờ phút này uy hiếp lấy Lý Tuyết Tinh, biến tướng cứu chính mình một mạng, nhưng nó mục đích đến tột cùng là cái gì? Trung tâm chiến trường, Lý Tuyết Tinh cũng lạnh lùng nhìn kỹ chiến khôi hoang hành tử, đủ loại kịch độc hướng về nó trong bóng tối thi triển ra đi. Các hạ có dám báo ra lai lịch? Ta cùng các hạ không oán không kiều, các hạ bây giờ ý muốn như thế nào? Nàng còn tại dùng lời nói kéo dài thời gian, từ đó thật thuận tiện nàng hạ độc. Hoang hành tử đối Lý Tuyết Tinh chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, bước tiến của nó nặng nề, ổn định, mang theo một loại làm người hít thở không thông cảm giác tiết ấu. Mỗi một bước đạp xuống đều phát ra đông, đông, châm đục, đại địa phảng phất tại rên thống cổ, đùi đất tại nó bên chân kích động. Nó như là một tòa di chuyển kim loại thành lũy, mục tiêu rõ ràng, nghiền nát phía trước ngăn cản. Lý Tuyết Tinh thân hình trôi nổi không trung, sắc mặt băng hàn như xương. Nàng không nói nữa, tất cả nghi hoặc cùng thăm dò đều hóa thành điên cuồng hơn độc lực chút xuống. Mắt thường khó phân biệt độc phấn, ẩn chứa âm độc nội lực trường phong, thậm chí nàng quanh thân tiêu tán màu xanh xương độc, như là vô hình xúc tu, tầng tầng lớp lớp quấn quanh hướng hoang hành tử. Trong không khí tràn ngập ra làm người buồn nôn ngai ngái cùng tối giữa khí tức. Vô hiệu, toàn bộ vô hiệu. Tôn này cương thiết cử ảnh, đi lại không có chút nào trì trệ. Xích đồng mặt khải phía dưới ánh mắt đỏ sậm khóa chặt Lý Tuyết Tinh, chỉ có thuật ý, sắc ý lạnh như băng. Nó tựa như hành tẩu tại trong chân không, những cái kia đủ để cho thiên quân vạn mã hóa thành đùng huyết kịch độc, đối nó mà nói bất quá là phất qua áo giáp gió nhẹ. Làm sao có khả năng? Một cỗ bất an mãnh liệt như là rắn độc cắn xé Lý Tuyết Tinh trái tim. Nàng đáng tự hào nhất độc công, lại quái vật này trước mặt thùng rông kêu to. Lương tiến cái kia bách độc bất xâm thể chất đã là bạn người không được một, tối nay không ngờ gặp gỡ một cái. Không, trước mắt thứ này, e rằng căn bản cũng không phải là vật sống. Nó không có huyết đủ, không có kinh mạch, tự nhiên không sợ nhằm vào sinh cơ kịch độc. Cái này nhận thức để Lý Tuyết Tinh như rơi vào hầm băng. Độc công bị phế, tương đương chặt đứt nàng ngón nhọn. Vậy liền, cứng đôi cứng. Trong mắt Lý Tuyết Tinh hiện lên một chút ngoan lệ cùng dứt khoát, song trưởng đột nhiên tại trước ngực khép lại, tràn đầy màu xanh nội lực điên cuồng hội tụ, áp xúc, tản mát ra nguy hiểm bà động. Ngay tại nàng bận sức chờ phát động ngáy mắt, suy, chói tai hơi nước phun ra âm thanh xé rách bầu trời đêm. Hoang hành tử sau cổ ba hàng thanh đồng quản đột nhiên phun ra nóng rực xương trắng. Ngay sau đó, ầm ầm, hoang hành tử hai đầu gối đột nhiên một khúc. Dưới chân đại địa như là bị vô hình cự truy đập trúng, nháy mắt nổ tung một cái hố sâu, giống mạng nhện vết nứt điên cuồng lan tràn. Mượn cái này khủng bố phản xung lực lượng, nó cái kia nặng nề vô cùng thân thể hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm kia chớp màu đen, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi động năng, phóng lên tận trời, lao thẳng tới trôi nổi không trung Lý Tuyết Tinh. Cùng lúc đó, trôi kia vô phong không lưới lại ngưng tụ vạn quân lực lượng cự kiếm thiên sơn lân, bị nó xoay tròn, mang theo nghiền nát núi cao khủng bố như thế, hướng về Lý Tuyết Tinh phủ đầu chém xuống. Hô, cự kiếm huy động, cuốn lên kình phong lại tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo luồng khí xoáy. Sắc bén tiếng rít đau nhói màng nhĩ, chỉ là kiếm phong lướt qua, xa xa mấy cây khô liền bị chặn ngang chặt đứt. Cách đó không xa Thạch Đàn cầm mắt thấy một kiếm này bí lực, hoảng sợ thất sắc, lực lượng cỡ này, không tam phẩm định phong không thể làm. Đi mau, dư ba liền có thể lấy mạng chúng ta. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, dây rủa lấy bò lên, như là chim sợ cảnh con hướng về càng xa xôi lảo đảo bỏ chạy. Phòng giữ tướng quân cũng triệt để thanh tỉnh, liên tục lăn lộn lôi kéo đến hôn mê đồng liêu, liều chết băng băng. Đối mặt cái này phóng lên tận trời, thế không thể đỡ dòng lũ sắt ép, Lý Tuyết Tinh ngưng kết đã lâu trưởng lực cũng ẩm vàng quay ra. Hô, một cỗ gió tanh cuốn theo lấy cô độc như thực chất màu xanh độc cường, như là quần quần đám mây độc cự trường, mạnh mẽ chụp về phía hoang hành tử. Chiến khôi hoang hành tử không tránh không né, thậm chí không có phòng ngự chút nào tư thế. Nó chỉ là đem vung chém cự kiếm quy tích làm sơ điều chỉnh, thiên sơn lân cái kia dày nặng như bia đá thất kiếm, mang theo khai thiên tích địa lực lượng, hung hãn đón lấy độc cương trưởng ấn. Vâng, đinh hai nhức góc nổ mạnh ở trong trời đêm nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện vòng tròn quyết tán. Màu xanh độc cương trưởng ấn như là yếu ớt lưu ly, tại thiên sơn lân lực lượng tuyệt đối phía dưới nháy mắt vỡ nát, hóa thành tấu trời tiêu tán khí lưu màu xanh, phát ra chi chi tiếng ăn mà vang, tại cự kiếm mặt ngoài lưu lại từng sợi gây mùi khói xanh, lại không cách nào thương tới nó mảy may. Chiến khôi hoang hành tử cái kia cùng bạo thế sông cũng bị cái này lực phản chấn cứ thế mà cắt ngang, thân thể khổng lồ ở giữa không trung ngưng trệ một cái chớp mắt. Lý Tuyết Tinh tâm triệt để trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, quả nhiên, bách độc bất xâm. Ta hận nhất, liền là các ngươi loại tồn tại này. Trong giọng nói của nàng tràn ngập bị khắc chế, bị nhục nhã hoán độc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lương Tiến đã là gần như không tồn tại, lại không ngờ cái này lạnh giá cơ quan tạo vật, đúng là nàng độc công tự nhiên khắc tinh. Trước kéo dài khoảng cách, Lý Tuyết Tinh nắm thời cơ, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị hướng về sau phiêu thối, tính toán dựa vào siêu phàm khinh công giao thiệp. Nhưng mà, Hoang Hành Tử sao lại cho nàng cơ hội? Chỉ thấy nó xích đồng mặt khải phía dưới, cái kia hai điểm đỏ sẫm vũ quang đống nhiên tăng gọn, như là dung nham sôi trào. Chương 568, còn có cao thủ 2, chương 568, còn có cao thủ 2, ngay sau đó, một trận trầm thấp, quái dị, phản phất từ vô số kim loại ma sát, vạn người thống khổ kêu rên hỗn hợp mà thành khủng bố sóng âm, đột nhiên theo nó lồng ngực chỗ sâu bộc phát ra. Tang hồn thiếu, vô hình sóng âm giống như là biển gầm quét sạch tứ phương. Xa xa Tạ Vô Vi đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đến đầu như bị trọng truy mãnh kích, trước mắt biến thành màu đen, trong thai ong ong, thống khổ che lốt hai. Mà mấy cái kia chưa trốn xa sĩ quan thảm hại hơn. Sóng âm gần người, bọn hắn như là bị vô hình cự lực nghiền ép, thất khiếu nháy mắt vỡ toang, máu tươi tuôn ra, thử đều không hừ một tiếng liền ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đứng mũi chịu sào Lý Tuyết Tinh, dù cho thân là tam phẩm cao thủ, tại cái này trực kích linh hồn, chấn động nội phủ khủng bố sóng âm trùng kích vào, thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. Liền như bị vô hình gông xiềng trói buộc, tư duy trì trệ, động tác ngưng chát. Sơ hở chí mạng, ngay tại cái này trong nháy mắt lộ rõ. Chiến khôi Hoang Hành Tử chế tạo liền là cơ hội này. Nó cánh tay trái đột nhiên chấn động. Bù bù. Mặt kia phủ đầy răng cưa răng nanh cốt thực vành, bị nó như là ném vỡ thạch, hướng về thân hình ngừng trệ Lý Tuyết Tinh, cuồng bạo quăng ra ngoài. Cốt thực vành quá nặng nề, cao tốc xoay tròn lúc phát ra nặng nề mà khiếp người tâm phách tiếng xé gió, xé rách không khí, cuốn lên một đạo mắt trần có thể thấy màu xám trắng dòng xoáy. Men vành dày đặc răng nhọn ở dưới ánh trăng lóe ra tử vong hàn quang, thẳng đến Lý Tuyết Tinh bộ phận quan trọng. Lý Tuyết Tinh mới từ sóng âm trong mê muội tránh thoát một tia thanh minh, cái kia giữ tận tử vong chi luân đã gần đến tại gang tấc. Lạnh lẽo thấu xương nháy mắt đông kết máu của nàng. Nên chết. Trong lòng nàng cảnh giác cùng tê, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên lắc một cái, độ điệu bách túc tiên thân pháp thi triển đến cực hạn. Toàn bộ người như là một đầu bị hoảng sợ bách túc nô công, tại không trung kéo ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi cốt thực vòng bản thể. Nhưng mà, ngay tại nàng cho là tránh thoát một kiếp nháy mắt, xoạt lạc. Một trận rợn người kim loại xích tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia lượn vòng cốt thực vành trung tâm, chín cái to như tay em bé, phủ đầy giữ tợn gai ngược đen kịt xích sắt, như là chín cái từ địa ngục thâm viên lộ ra đồ mãng, bỗng nhiên bắn ra. Bọn chúng cũng không phải là đường thẳng, mà là mang theo quỷ dị độ còn cùng xảo quyệt góc độ, nháy mắt phong tỏa Lý Tuyết Tinh tất cả né tránh cung gian, mang theo xé rách hết thể hùng tàn khí thế, hướng về nàng toàn thân quấn quanh rào sát mà tới. Thi Thiết Vũ, ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Lý Tuyết Tinh vãi cả linh hồn, kinh hãi muốn tuyệt thét lên thoát ra. Quái vật này không chỉ lực lớn vô cùng, không sợ kịch độc, có thể phát khủng bố sóng âm, liền vũ khí đều âm độc như vậy quỷ dị, tránh cũng không thể tránh. Trong mắt Lý Tuyết Tinh hiện lên vẻ điên cuồng, song trưởng đều xuất hiện. Tê lạc, tràn đầy màu xanh nội lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt tại trước người nàng ngưng kết thành cái kia to lớn, giữ tận màu xanh nệm độc hư ảnh. Thanh chu truyền hồn thủ tái hiện, vô số sền sệt cứng cỏi, lóe ra độc quang màu xanh nội lực tơ nhện, như là thiên la địa vong phương ra, đón lấy cái kia chín cái cuồng vũ đoạt mệnh xích sát, tính toán đem nó của lấy an ổn. Nhưng mà, keng, 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 chín cái gai ngược xích sắt mang theo khủng bố quán tính cùng xoay tròn lực cắt chém, như là chín cái cuồng bạo cương thiết cự roi, mạnh mẽ quất vào màu xanh mạng nhện bên trên. Những cái kia đủ để vây khốn bình thường cao thủ cứng cỏi tơ động, tại tuyệt đối lực lượng cùng sắc bén gai ngược trước mặt, lại như cùng yếu ớt như sợi tơ bị tùy tiện xé rách, đứt đoạn. Chim trọng cốt thực vành bản thể càng là dư thế không giảm, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, mạnh mẽ đụng vào màu xanh nện độc trong hư ảnh. Vành. Một tiếng vang trầm, nện độc hư ảnh ứng thanh mà nát, hóa thành tấu trời lưu hình điểm sáng màu xanh, tiêu tán ở bầu trời đêm. Lý Tuyết Tinh bị phản vệ lực lượng chấn đến khí huyết cuộn cuộn, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng thật sâu cảm giác bị thất bại. Kiềm chế. Toàn bộ phương vị kiềm chế. Quái vật này không chỉ miễn dịch nàng độc, nó vừa nhanh vừa mạnh, cương mãnh cực kỳ phương thức công kích, càng đem nàng sở trường tính xảo, chiến đấu, lấy nu thắng cương võ kỹ trọn vẹn áp chế. Một loại lâu không thấy, tên là vô lực tâm tình, như là lạnh giá thủy triều, bắt đầu tại đáy lòng nàng lan tràn. Một lần trước nàng lại loại cảm giác này, vẫn là đối mặt Lương Tiến. Càng làm cho nàng kinh hãi là, nàng bạo lộ trong không khí gương mặt cùng mu bàn tay làn da, đột nhiên truyền đến từng đợt toàn tâm thực cốt ngứa lạ cùng nóng rực đau nhói. Túi đầu xem xét, mấy chỗ làn da không ngờ bắt đầu hiện lên quỷ dị màu xanh đen, cũng nhanh chóng thối rữa chảy mủ. Thi độc. Lý Tuyết Tinh nháy mắt hiểu ra, cái kia chín cái xích sắt vung mấy lúc, có thể tản mát ra như vậy nồng đậm bá đạo thi độc. Nàng đương đương độc đạo tông sư, lại bị đối thủ độc cho an toán. Đây quả thực là lớn lao châm biếm. Hèn hạ. Nàng giận mắng một tiếng, cũng không dám chậm trễ chút nào. May mắn, Lý Tuyết Tinh là dùng độc thạo nghề, tự nhiên cũng là giải độc cao thủ. Nàng rất nhanh liền làm rõ ràng chính mình bị trúng độc độc tính, lúc này liền đã phục dụng một chút giải dược chế trụ độc tính. Cố nén kịch ngứa cùng quất đục, nàng nhanh chóng từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ, đổ ra mấy mai màu sắc khác nhau viên thuốc nhét vào trong miệng, đồng thời bận lên nội lực áp chế độc tố. Nhưng mà, ngay tại nàng mới làm xong đây hết thảy, còn chưa kịp thở dốc, đông. Hoang Hành Tử cái kia nặng nề thân thể, như là vẫn thạch thiên hàng, mang theo làm người hít thở không thông cảm giác áp bách, đã ầm vang xông đến trước mặt của nàng. Xích đồng mặt khải bên trên cái kia hai điểm đỏ sẫm u quang, gần trong gang tấc, lạnh như băng tỏa ra nàng kinh hãi khuôn mặt. Lý Tuyết Tinh tránh cũng không thể tránh, trong mắt tàn khốc lóe lên, song trưởng ngưng kết cả đời công lực, mang theo ngọc đá cùng vỡ dứt khoát, hướng về hoang hành tử cái kia bao trùm lấy xẻo giáp lồng ngực, mạnh mẽ ấn đi. Oeng! Song trưởng chặt chẽ vững vàng khắc ở bách chiến xẻo giáp bên trên. Cuồng bạo màu xanh nội lực điên cuồng tràn vào. Nhưng ngay tại trưởng lực bạo phát mấy mắt, trong lòng Lý Tuyết Tinh lại đột nhiên trầm xuống. Bởi vì nàng cảm giác được, đối phương dĩ nhiên không có chút nào giảm bất lực hoặc đón đỡ ý tứ. Nó cứ thế mà chịu đựng cái này đủ để vỡ bia nứt đá song trưởng. Cái này cùng nàng dự liệu hoàn toàn khác biệt. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Quả nhiên, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Cạch, 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 cạch. Một trận dày đặc mà chói hai kim loại cơ quan tiếng ma sát từ chiến khôi hoang hành tử trên mình bạo hưởng. Trên người nó cái kia tàn tạ bách chiến xẻo giáp, tất cả phiến giáp như là được trao cho sinh mệnh, nháy mắt dựng thẳng, xoay chuyển, bắn ra mà ra. Mỗi một cái phiến giáp giáp danh đều biến đến vô cùng sắc bén, lại hiện đầy sắc bén nghịch nhận gai ngược. Lân quân ngủ. Cái này nghịch nhận trông sắc khối cầu, không chỉ hoàn mỹ hấp thu Lý Tuyết Tinh song trưởng đánh vào khủng bố lực lượng, càng trong phút chốc, đem cố lực lượng này tính cả khối cầu bản thân động năng, dùng gấp 10 gấp trăm lần cuồng bạo tư thế, đột nhiên bắn ngược, bộc phát ra. Chương 568, còn có cao thủ 3, chương 568, còn có cao thủ 3, hưu, 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 hưu. Vô số nghịch nhận trông sắc bọn chúng dùng chiến khôi hoang hành tử làm trung tâm, dùng siêu việt cung tên tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt điên cuồng tản ra. Phương viên năm trượng bên trong, nháy mắt hóa thành một mảnh tràn ngập tử vong rít lên tuyệt đối cấm khu. Lý Tuyết Tinh khoảng cách quá gần, gần đến con ngươi của nàng bên trong, chỉ kịp chiếu ra trong nháy mắt kia nổ tung, từ vô số tử vong gai nhọn tạo thành báo kim loại, hộ thể cương khí. Tại khoảng cách gần như thế, như vậy lực lượng của bạo, như vậy dày đặc bắn trụm trước mặt, mỏng như cánh ve. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp làm người ra đầu nổ tung, huyết nhục bị xuyên thấu xé rách trầm đủ, dày đặc bộc phát ra. Lý Tuyết Tinh thân thể như là trong cuồng phong bạo vũ tàn tạ con rối, bị vô số đạo khủng bố kim loại dòng thác mạnh mẽ xuyên qua. Hai cánh tay của nàng, bả vai, ngực bụng, hai chân, nháy mắt nổ tung mấy chục trên trăm cái lỗ máu. Ấm áp máu tươi hỗn hợp có nghiền nát da thịt, như là suối phun bắn ra. Nàng thân kia trắng thuần đồ tang, tại không phải mấy giây bên trong liền bị triệt để nhuộm thành chói mắt đỏ tươi. Ai da, không cách nào hình dung, đủ để xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt, giống như là biển gầm nháy mắt nhấn chìm Lý Tuyết Tinh tất cả ý thức. Nàng phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, thân thể bị to lớn lực trùng kích mang đến hướng về sau ném đi, như là một cái rách nát túi máu. Nhưng mà, cực hình cũng không kết thúc. Ngay tại Lý Tuyết Tinh bị bắn thành cái sảng, đau đến không muốn sống đồng thời, một trận trầm thấp mà quỷ dị vù vù thanh âm từ chiến khôi hoang hành tử trong thân thể bộ vang lên. Một cỗ cường đại vô cùng lực hút, đột nhiên dùng hoang hành tử làm trung tâm bộ phát ra. Những cái kia bắn vào mặt đất, cây cối, thậm chí thật sâu khảm vào Lý Tuyết Tinh trong xương cốt của huyết đục nịch nhận trong sát, phản phất nhận lấy vô hình nam châm triệu hoán, nháy mắt ngưng rung động. Tiếp đó, bạch, 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 như là vạn chim về tổ. Tất cả nịch nhận trong sát, vô luận bắn lên nhiều sâu bao xa, đều hóa thành từng đạo chí mạng lưu quang, bay ngược mà về. Bọn chúng tinh chuẩn hướng lấy hoang hành tử bay đi, cũng tại trên đường phi hành, hình thái nhanh chóng biến hóa, từ sắc bén cây củ gấu lần nữa biến trở về từng khối dày nặng phiến giáp. Mà những cái kia thật sâu khảm tại Lý Tuyết Tinh thể nội trong sát, bị cỗ này khủng bố lực hút cưỡng ép rút ra. Phúc, 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 phúc. Mỗi một lần trong sát ly thể, đều kèm theo một tiếng huyết đục bị cưỡng ép xé rách trầm đục cùng một đạo phun tung tóe huyết tiễn. Trong sát bên trên gai ngược, như là vô số đem cỡ nhỏ câu đao, tại ly thể nháy mắt, tàn nhẫn xé rách phía dưới khối lớn ngay cả da thịt, thậm chí mang theo xương vỡ huyết đục. Cái này không khác nào một chàng sống sờ sờ, thiên đao vạn quả cực hình, mà lại là tại nàng đã bị thương nặng phía sau. A, Lý Tuyết Tinh tiếng kêu thảm thiết đã không được điệu, chỉ còn dư lại dã thú, tuyệt vọng tê minh. Cực hạn thống khổ như là vô số nung đỏ cương trầm, lặp đi lặp lại đâm xuyên lấy nàng mỗi một cái thần kinh. Ý thức của nàng tại vô biên đau nhức cùng mất máu trong mê mội điên cuồng dãy rủa, cơ hồ muốn triệt để trầm luân. Đến lúc cuối cùng một khối trông sắt mang theo nàng một mảng lớn da thịt ly thể bay trở về hoang hành tử trên mình, lần nữa hóa thành một khối bao trùm thân thể làm phiến giáp lúc, Lý Tuyết Tinh triệt để mất đi tất cả lực lượng. Nàng như là bị rút mất tất cả xương cốt bùn não, từ giữa không trung mềm nhũn, mang theo thấu trời mưa máu, đập ầm ầm rơi trên mặt đất một vũng máu giạt bên trong, bắn lên toàn màu đỏ tươi. Mà chiến khôi hoang hành tử, tại thu hồi tất cả phiến giáp, bách chiến xẻo giáp nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh. Hắn không chút do dự, cái tia nặng nề cương thiết chi khu cũng như bất tình, hướng về trên mặt đất hấp hối Lý Tuyết Tinh, ầm vang rơi xuống. Trong tay nó cự kiếm thiên sơn lần, thật cao vung lên. Trên thân kiếm, ám châm vết máu phảng phất xuống lại, tản ra thôn phệ sinh mệnh hung quang. Một kiếm này rơi xuống, Lý Tuyết Tinh chắc chắn hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát, lại không bất luận cái gì còn sống khả năng. Xa xa mô đất sau, Tạ Vô Vi gắt gao siết chặt song quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thân thể vì hưng phấn cực độ cùng chờ mong mà run nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn lóe ra cùng nhiệt hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắp rơi xuống cự kiếm, thành, liền muốn thành. Hùng bá sư minh kế hoạch ngay tại trước mắt. Phu cận vừa mới chạy trốn tới tương đối an toàn khoảng cách thạch đan cầm đám người, cũng vừa đúng mắt thấy tình cảnh cuối cùng này. Trên mặt bọn hắn đan xen sống sót sau tai nạn vui mừng cùng đối cái kia cương thiết quái vật vô biên sợ hãi. Lý Tuyết Tinh sắp chết, cường địch đem diệt, cái này vốn nên mừng rỡ như điên. Nhưng nhìn xem tôn này lạnh giá, cường đại, không thể nào hiểu được cương thiết ma thần, một cỗ càng sâu hàn ý bao phủ bọn hắn, quái vật này, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Trong vũng máu, Lý Tuyết Tinh ý thức tại vô biên hắc ám cùng đau nhức kịch liệt bên trong chìm nổi. Nàng có thể cảm giác được bóng ma tử vong bao phủ xuống, có thể nghe được cự kiếm kia phá không khủng bố tiếng gió thổi. Nàng liền nâng lên một ngón tay, khí lực cũng không có, chỉ có thể tuyệt vọng, không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng, triệt để hủy diệt. Cự kiếm bóng mở đã bao phủ nàng tàn tạ thân thể, nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại cự kiếm kia sắp chạm đến Lý Tuyết Tinh tàn khu một phần vạn nháy mắt, vù vù. Giữa thiên địa, phản phất có một cái vô hình dây đàn bị đột nhiên thúc. Một cố khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ hồng hoang, mang theo huy hoàng thiên uy khủng bố nội lực, không có dấu hiệu nào từ biên giới chiến trường nồng đậm trong bóng tối ầm vang bạo phát. Cố lực lượng này là mênh mông như vậy tràn đầy, đến mức toàn bộ không gian cũng vì đó kịch liệt chấn động. Ánh trăng tựa hồ cũng tại nháy mắt mà mẹo, ảm đạm. Ngay sau đó, ầm ầm. Một tiếng so hoang hành tử bất luận cái gì công kích đều muốn chấn động gấp trăm lần nổ vang rung trời, như là cựu thiên thần lôi ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Chỉ thấy một đạo khó mà hình dung nó hình thái, thuần túy từ tính chất hủy diệt năng lượng tạo thành âm tà lục quang, lại ra sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng đánh vào giữa không trung hạ xuống chiến khôi hoang hành tử trên mình. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Phản phất tiên thần tại gõ trống lớn. Chiến khôi hoang hành tử cái kia nặng nề như núi, không thể phá vỡ cương thiết chi khu, lại bị đạo này đột nhiên xuất hiện khủng bố lục quang, cứ thế mà hành đến như là như diều đứt dây. Dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về phương hướng ngược nhau bay ngược ra ngoài. Nó tại không trung quần quật lấy, được gãy vài cây đại thụ, cuối cùng đập ầm ầm vào xa xa mặt đất, kích thích bụi mù thấu trời, sống chết không rõ. Cuồng bạo khí lãng quét sạch toàn trường, thổi đến người đứng không vững. Làm mọi người bị cái này kinh thiên kịch biến chấn đến đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng định thần lại, thấy lại hướng Lý Tuyết Tinh vị trí lúc, trong vũng máu đã trống rỗng. Chỉ có một đạo nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn mơ hồ bóng người, trong ngực ôm lấy cái kiếp như là vải rách hoa Lý Tuyết Tinh, tại bụi mù cũng chưa tán đi dư âm năng lượng yểm hộ xuống. Giống như quỷ mị dung nhập vô biên hắc ám trong bóng đêm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai có thể nghĩ tới, chỗ tối lại còn giấu kín có cao thủ. Chương 569, sư đồ, 1, chương 569, sư đồ, 1, cái gì? Xa xa mô đất phía sau. Tạ Vô Vi cơ hồ muốn đem con mắt của mình trừng ra hốc mắt. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm nháy mắt buông ra, móng tay tại lòng bàn tay bóp ra thật sâu nguyệt nha ấn, lại không hề hay biết. Một giây trước, hắn còn tại mừng như điên đỉnh phòng. Phản phất đã đụng chạm đến hùng bá sư minh hứa hẹn bình quang, Lý Tuyết Tinh tâm phúc này họa lớn sắp hóa thành một miệng. Kế hoạch của hắn hoàn mỹ thu quan. Nhưng một giây sau, cái kia cao thủ thần bí đột nhiên phụ xuống, không chỉ đánh bay cái kia không thể phá vỡ cương thiết quái vật, càng giống như quỷ mị cuốn đi hấp hối Lý Tuyết Tinh. To lớn biến cố như là một thùng nước đá, đem hắn từ đầu dội đến chân. Xong, toàn bộ xong. Tạ Vô Vi bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Kế hoạch triệt để mất khống chế. Lý Tuyết Tinh không chết, nàng được người cứu đi. Một cái có thể nháy mắt đẩy lùi chiến khôi hoang hành tử cao thủ thần bí. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là ngập trời tai họa. Một khi Lý Tuyết Tinh thở ra hơi, trở lại Hóa Long môn, nghĩ đến độc kia phụ thủ đoạn, nghĩ đến nàng biết được là chính mình mà báo. Tạ Vô Vi chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, bóng ma tử vong chưa từng như cái này rõ ràng bao phủ xuống. Ngay tại Tạ Vô Vi tâm thần kịch chấn, trong lòng đại loạn thời khắc, oeng. Cách đó không xa trong hồ lớn, thổ nhượng đá vụn đột nhiên nổ tung. Một đạo nặng nề cương thiết thân ảnh mang theo bụi mù thấu trời, như là từ địa ngục trở về ma thần, ầm vang nhảy ra, chính là chiến khôi hoang hành tử. Nó cái kia bao trùm lấy xích đồng mặt khải đầu chậm chậm chuyển động, hai điểm đỏ sậm u quang xuyên thấu tràn ngập bụi đất, gắt gao khóa chặt Lý Tuyết Tinh được cứu đi phương hướng. Mặt khải hai má, cái kia bỏ cạp ngao bộ dáng gai sắc hơi hơi khép mở nhúc đích, phát ra nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ cùng cụ tâm thanh. Nó nguy nga thân thể vẫn như cũ đứng thẳng như núi, loại trừ trên áo giáp nhiễm thổ nhưỡng cỏ, nhưng lại không có nửa phần mắt trần có thể thấy tổn hại. Cái kia cao thủ thần bí một kích, hình như vẹn vẹn trở ngại nó sát chiêu, lại không thể lay động nó cương thiết chi khu căn bản. Sau một lát, ánh mắt đỏ sẫm hơi hơi lấp lóe. Nó không có lựa chọn truy kích khí tức kia đã biến mất ở phương xa cường giả bí ẩn, thân thể cao lớn đột nhiên nhất chuyển, mang theo một trận gió canh, như là dung nhập bóng đêm cự thú. Tại mấy cái nặng nề lên xuống sau, nó liền đã về tới hồn bay phách lạc bên cạnh Tạ Vô Vi. Tiền bối, Tạ Vô Vi như là bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng, âm thanh vì sợ hãi cực độ cùng đội vàng mà sắc bén biến điệu, hắn nhào tới phía trước, cơ hồ muốn bắt được hoang hành tử lạnh giá mảnh che tay, đuổi. Mau đuổi theo đi a. Van xin ngài, nhất thiết phải giết chết Lý Tuyết Tinh. Tuyệt không thể để nàng sống sót rời khỏi. Nàng nếu không chết, hậu hoạn vô hạn a. Đối ngươi, đối ta, đối hùng bá sư huynh đại kế, đều là thiên đại uy hiếp. Tạ Vô Vi nói năng lộn xộn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn rất rõ, Lý Tuyết Tinh tại Hóa Long môn lại thất thế, đó cũng là cao cao tại thượng trưởng lão. Bóp chết hắn dạng này một cái đệ tử bình thường, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Cái này đã không phải tiền đồ vấn đề, mà là sống còn. Nhưng mà, đối mặt Tạ Vô Vi khàn cả giọng cầu khẩn, chiến khôi hoang hành tử như là tuyên cổ bất hóa băng sơn, yên lặng đứng sừng sững. Xích đồng mặt khải phía dưới ánh mắt đỏ sậm thậm chí không có liếc nhìn hắn một cái, phản phất hắn chỉ là một đoàn không có ý nghĩa không khí. Nó thân hình cao lớn không nhúc nhích tí nào, chỉ có sau cổ thanh đồng quản thỉnh thoảng tiêu tán ra mấy sợi mỏng manh hơi nước, chứng minh trong nó hạch tâm vận chuyển. Thời gian tại tĩnh mịch bên trong trôi đi, mỗi một giây đều như là lăng chỉ đau khổ Tạ Vô Vi thần kinh. Nửa ngày, trên mặt của hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, âm thanh khô khốc khàn khàn, tiền bối, ngài, ngươi là không có nắm chắc đối phó cái kia cứu đi nàng người ư? Thôi được, cũng được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng khủng hoảng cùng oán hận, nhận rõ hiện thực, cái kia, vậy chúng ta nhanh chóng trở về Hóa Long đảo, gặp mặt Hùng Bá sư huynh. Việc này nhất định cần lập tức báo, mời sư huynh định đoạt. Hắn biết, chính mình đã không có đường lui. Từ bước lên Hùng Bá chiếc thuyền này bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến. Hiện tại, hắn duy nhất sinh lộ, liền là mau chóng trở lại Hùng Bá bên cạnh, khẩn cầu sư huynh che chở, đem có nguy cơ nói thẳng ra. Lần này, Hoang Hành Tử cuối cùng có phản ứng. Nó cái kia khổng lồ thân thể hơi hơi chuyển hướng Tạ Vô Vi, ánh mắt đỏ sầm tựa hồ tại trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, lập tức mở ra bước chân nặng nề, hướng về Hóa Long đảo phương hướng bước đi. Tạ Vô Vi không dám có chút trì hoãn, như là chim sợ cảnh cong, đi sát đằng sau tại cái kia tản ra băng lãnh khí tức cương thiết bóng lưng phía sau. Hai người nhanh chóng biến mất tại nặng nề trong màn đêm. Một bên kia, Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm che lấy đau nhức ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại vết máu đen sẫm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyết Tinh biến mất phương hướng, cùng Chiến Khôi Hoang Hành Tử rời đi bóng người to lớn, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng càng sâu sóng to gió lớn. Khục khục. Hắn ho ra mấy ngụm máu bọn, âm thanh khàn khàn mà ngưng trọng, mang theo khó có thể tin run rẩy, cứu đi độc kia phụ người. Cái kia tuyệt không phải tam phẩm, là nhị phẩm. Tuyệt đối là nhị phẩm cảnh giới đỉnh cấp cao thủ. Cái kết luận này để hắn toàn thân rét run. Một cái nhị phẩm cao thủ làm Lý Tuyết Tinh xuất thế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lý Tuyết Tinh thân phận bối cảnh so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Phía sau nàng dính dáng thế lực, chỉ sợ là đủ để lay động triều đình tồn tại. Một cái đối triều đình lòng mang oán hận, lại có nhị phẩm cường giả nâng đỡ độc phụ. Thạch Đan cầm càng nghĩ càng là hãi hùng kết vía, một cỗ hàn ý xuôi theo xương sống trèo lên, cái này là nước họa lớn a. Hắn phảng phất đã thấy tương lai triều đình gió tanh mưa máu. Mãnh liệt sợ hãi cùng to lớn trách nhiệm áp đến hắn cơ hồ ngạt thở. Nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Cái kia thần bí nhị phẩm cao thủ cùng khủng bố cương thiết quái vật lúc nào cũng có thể vào ngược. Đi, đi mau. Thạch Đan cầm cưỡng để một hơi, âm thanh khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn cố nén tạm phủ lệnh vị trí đau nhức kịch liệt, lảo đảo quay người, cũng không quay đầu lại hướng về Đông Châu thành phương hướng liều chết chạy đi, chỉ muốn mau rời khỏi mảnh này tử vong chi địa, đem tối nay kinh biến báo cáo triều đình. May mắn còn sống sót các võ quan đã sớm bị liên tiếp biến cố sợ vỡ mật, mắt thấy hầu gia thoát thân, càng lại như là chó nhà có tang, liên tục lăn lộn đuổi theo, một đoàn người chật vật không chịu nổi biến mất tại thông hướng trong thành trong hắc ám. Trời đất quay cuồng, toàn thân tại đau, như tê liệt đau nhức kịch liệt, ý thức như là sa vào tại lạnh giá thâm hải, mỗi một lần dãy rủa nổi lên, đều bị toàn thân ở khắp mọi nơi, toàn tâm thực cốt đau nhức kịch liệt mạnh mẽ lôi kéo trở về. Lý Tuyết Tinh cảm giác chính mình tựa một bộ bị chia rẽ khung xương, lại dùng đao cùng lặp đi lặp lại cắt đứt vài rách hoa. Mỗi một lần mỏng manh hít thở, đều dính dấp lồng ngực cùng toàn thân vết thương, mang đến từng đợt làm người hít thở không thông có rút. Chương 569, sư đồ 2, chương 569, sư đồ 2, nàng khó khăn từng chút từ vô biên hắc ám cùng khổ sở bên trong tránh ra. Ánh mắt mơ hồ, một hồi lâu mới tập trung. Mờ nhạt đong đưa ánh lửa phát họa ra một cái đơn sơ sơn động đường nét ở bức vách đá, trong không khí tràn ngập nồng đậm, hỗn hợp có huyết tinh cùng đắng chát thảo dược bụi. Dưới thân là lạnh giá nham thạch, phủ lên một chút khô hanh thảo diệp, nhưng thô ráp xúc cảm vẫn như cũ ma sát nàng trải rộng vết thương, mang đến sắc bén đâm nhói. Nàng thử nghiệm động lên một thoáng ngón tay, lập tức dẫn tới một trận dòng điện đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu tóc trán. Ánh mắt của nàng khó khăn di chuyển, rơi vào sơn động một góc. Một cái quầng lưng thân ảnh đưa lưng về phía nàng, chính giữa chui tại một cái cối đá phía trước, cầm trong tay chảy đá, một thoáng, lại một thoáng, chờ ổn mà quy luật ra lấy dự thảo. Soạt, soạt, soạt. Đơn điệu tiếng va đập tại yên tĩnh trong sơn động tiếng vọng, lại mang đến một chút quỷ dị an bình cảm giác. Lý Tuyết Tinh trở nên hoảng hốt, phản phất về tới rất nhiều năm trước. Nhưng lập tức, trước khi hôn mê ký ức như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang tràn vào trong đầu. Đàm gia linh đường thảm trạng, ngân dược hầu hung ác, cái kia khủng bố cương thiết quái vật, quỷ dị trông sắt phong bạo, thiên đao vạn quả cực hình. Cuối cùng cái kia che khuất bầu trời cự kiếm bóng mờ, sợ hãi, tuyệt vọng, cứu hận, còn có một chút sống sót sau hai nạn mở mịt nháy mắt chiếm lấy nàng. Cơ hồ là bản năng, ngón tay của nàng vô cùng mỏng manh, lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý, khó khăn mò về chính mình ống tay áo chỗ sâu. Nơi đó, trốn lấy vô sắc vô vị không người kỳ độc giác cơ hội dẫn hồn. Đúng lúc này, cái kia ra dược lao phụ nhân cũng không ngẩng đầu, khàn khàn mà yên lặng âm thanh lại rõ ràng vang lên, như là xem thấu nàng hết thảy suy nghĩ, bỏ bất khí lực a. Ngươi hiện tại cưỡng ép thôi động dắt cơ hội dẫn hồn sẽ chỉ để ngươi thật vất vả kéo lại cái kia nữa sức lực triệt để giải tán, thần tiên khó cứu. Lý Tuyết Tinh thân thể đột nhiên cứng đờ, như là bị vô hình băng châm đâm trúng. Bà lão này, không chỉ biết nàng muốn hạ độc, còn tinh chuẩn điểm ra độc dược danh tự. Cái này tuyệt không phải bình thường. Lão phụ nhân ngừng giã thuốc độc tác, chậm chậm xoay người lại, ánh lửa tỏa ra nàng phủ đầy nếp nhăn, lại lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ đường nét khuôn mặt. Nàng nhìn Lý Tuyết Tinh, khoe miệng kéo ra một cái mang theo phức tạp ý vị, gần như than vãn đủ cười. Ngươi độc thuật, thế nhưng ta dạy, coi như ngươi đã xuất sư. Có biết đồ chi bằng sư, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, giấu giếm được hay? Làm trương kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt trọn vẹn chiếu vào Lý Tuyết Tinh mi mắt lúc, nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Lý Tuyết Tinh con ngươi bỗng nhiên thu hẹp đến cực hạn, toàn thân run rẩy kịch liệt, tác động vết thương để nàng đau đến kêu rên lên tiếng, "Sư, sư phụ." Thanh âm Lý Tuyết Tinh khô khốc, khàn giọng, tràn ngập khó có thể tin run rẩy, "Ngài, ngài dĩ nhiên còn sống." Trong mắt Lý Tuyết Tinh phun trào ra đủ loại phức tạp tâm tình, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. đến cuối cùng vẫn là cảm động chiếm cứ lợi thế. Trước kia vốn cho rằng sớm đã thiên nhân vĩnh cách khuôn mặt, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, vẫn là tại nàng chật vật nhất sắp chết thời khắc. Cái này khiến nàng cũng khó tránh khỏi cảm thấy mắt bắt đầu ướt át. Lão phụ nhân chống chày đá, run rẩy đi đến bên cạnh Lý Tuyết Tinh ngồi xuống. Ánh lửa phía dưới, trên mặt nàng nếp nhăn như là đao khắc dịu đục, mỗi một đạo đều viết đầy tuế nguyệt tăng thương. Càng làm cho trong lòng Lý Tuyết Tinh rung mạnh chính là, sư phụ trên khuôn mặt bao phủ tầng một đặc đến hóa không mở cho tàn chi khí, ánh mắt tuy là vẫn thanh lượng như cũ, chỗ sâu lại lộ ra khó mà che giấu mọi mệt cùng suy bại. Đúng vậy a, còn sống. Lão phụ nhân âm thanh rất nhẹ, mang theo hờ hững, bất quá cũng sắp. Dầu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều lắm. Nàng rỗi ra tay khô gầy, nhẹ nhàng hất ra Lý Tuyết Tinh trên trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt loạn phát, động tác mang theo lâu không thấy, thuộc về mâu thân ôn nhu, người ta sư đổ một chàng, duyên phận nông cạn, đã qua khập khiễng rất nhiều. Vốn nghĩ trước khi chết, vụ trộm nhìn ngươi một chút liền hảo, cũng coi như chấm dứt một nỗi lòng. Chưa từng nghĩ, lão thiên gia cũng vẫn lưu cho ta cái cơ hội, để ta lão bà tử này còn có thể lại cứu ngươi một lần. Duyên phận này, cũng thật là chưa hết a. Lý Tuyết Tinh thấy sư phụ trên mặt cái kia vung đi không được tử khí, cảm thụ được nàng đầu ngón tay lạnh bướt, trong lòng rời sông lấp biển. Ấy nấy như là cây mây độc cuốn lên tới, xiết cho nàng cơ hồ ngạt thở. Nàng nhớ tới đã từng chống đối, tranh chấp, bị tức giận rời khỏi. Nguyên lai sư phụ một mực yên lặng chú ý nàng, thậm chí tại phần cuối của sinh mệnh, còn vì nàng đỡ được chí mạng sát kiếp. Lão phụ nhân ngược lại thoải mái cười cười, nụ cười kia bên trong có nhìn thấu thế sự rộng rãi, cũng có một chút không dễ dàng phát giác tiếc nuối, sống đến ta số tuổi này, đã là lao thiên khai ân. Thú hổ. Ánh mắt của nàng nhìn về ngoài động nặng nề bóng đêm, hình như nhìn thấy chỗ xa hơn, lão thiên không tệ với ta, trả lại ta một cái. Duyên thọ suy nghĩ. Đạo thánh cái kia lão bất tử ra hỏa, cũng còn sống đây. Hắn làm cứu người, đích thân xuất sơn tổ chức một tràng hành động lớn. Hắc, ta bộ xương già này, cũng bị hắn kéo đi góp đủ số. Nếu là thành, nói không chắc còn có thể từ Diêm Vương ra trong tay, lại đoạt lại mấy năm tuổi thọ. Lý Tuyết Tinh nghe được đạo thánh cái tên này, như là bị độc hạt đốt một thoáng, trong mắt ôn nhu nháy mắt đông kết, thay vào đó là băng hàn thấu xương cùng khắc cốt chán ghét. Loạn thân tạc tử, tội đáng chết vạn lần. Đạo thánh thế nhưng đại ngu vương triều truy nã khâm phạm, nó từng mạo phạm đại ngu hoàng thất tôn nghiêm, tội không thể xá. Nàng đối với sư phụ cùng đạo thánh loại này bại hoại xen lẫn tại một chỗ, khó tránh khỏi trong lòng không vui. Lão phụ nhân nhìn xem đồ đệ nháy mắt trở mặt, bất đắc dĩ thật sâu thở dài, mệt mỏi lắc đầu, ngươi à, vẫn là bộ này lão dạng tử, một chút cũng không thay đổi. Lý Tuyết Tinh lại như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Dù cho trọng thương tại thân, nhưng nàng lại cắn răng đứng thẳng lên sống lưng, âm thanh mang theo bệnh trạng xúc động cũng không thể nghi ngờ kiên định, đệ tử trung quân ái quốc, không thẹn với lương tâm. Ngược lại sư phụ ngài, năm đó triều đình chờ ngài không tệ, an lộc đua, vốn làm phân quân lo lắng. Đệ tử thành tâm mời ngài gia nhập Hóa Long môn, ra sức vì nước, làm quân vương phân ưu, đó là vô thượng vinh quang. Nhưng ngài tha rằng tị thế ẩn cư, cũng không chịu làm nước xuất lực. Ngài không phụ lòng quân ân ư? Lý Tuyết Tinh càng nói càng xúc động, mặt tái nhợt bên trên nổi lên không bình thường đỏ ửng, khí tức cũng thay đổi đến dồn dập lên, miệng vết thương dỉ ra máu tươi nhuộm đỏ băng bó mảnh vải. Lão phụ nhân mệt mỏi khoát khoát tay, tốt, không nói. Trong mắt nàng tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ cùng một chút khổ sở, nàng hình như liền tranh cãi khí lực cũng không có, mỗi lần nói đến những cái này, người ta sư đổ liền muốn ầm ĩ đến long trời lở đất. Thôi, ta bộ xương già này, ngày giờ không nhiều, lần này đi theo đạo thánh đi liều mạng, cũng là cựu tử nhất sinh. Có lẽ, đây chính là chúng ta sư đổ một lần cuối. Ta, thực tế không muốn cái này một lần cuối, vẫn là tại tranh cãi bên trong kết thúc. Thanh âm của nàng trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại làm người đau xót dáng vẻ giàn mua. Chương 569, sư đổ, 3, chương 569, sư đổ, 3, nói xong, lão phụ nhân không còn nhìn Lý Tuyết Tinh, yên lặng xoay người, lần nữa cầm lấy chai đá, chuyên chú giã sức thuốc. Cái kia soạn, soạn, soạn. Âm thanh tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt nặng nề. Lý Tuyết Tinh cái kia bị cừu hận cùng trung nghĩa thiêu đốt lấn người khí thế, tại sư phụ cái này gần như cầu khẩn mọi bệnh trong lời nói, như là như khí cầu bị đâm thủng, nháy mắt tiết xuống dưới. Nàng kinh ngạc nhìn sư phụ còn lưng bóng lưng, ánh lửa phát họa ra nàng thon gầy đường nét, tóc trắng thưa thớt. Lý Tuyết Tinh vậy mới giật mình, sư phụ già rồi một đoạn dài, lao đến triệt để như vậy. Một lần trước gặp mặt, cái kia hăng hái, còn có thể cùng chính mình đối chọi gay gắt sư phụ, phản phất còn tại hôm qua. Nhưng cái kia đã là nhanh 20 năm trước sự tình. Thời gian vô tình cùng bản thân cố chấp mang tới ấy nấy, giống như là thủy triều lần nữa đem nàng nhấn chìm. Nàng há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, dược sử âm thanh dừng lại. Lão phụ nhân bưng lấy một bát tản ra nồng đậm đắng chát mùi thuốc rán, lần nữa ngồi trở lại bên cạnh Lý Tuyết Tinh. Nàng động tác nhu hòa lại thuần thục mở ra Lý Tuyết Tinh trên mình mấy chỗ còn chưa kịp bó thuốc băng vải, lộ ra phía dưới giữ tật quay, vết thương sâu tới xương. Nàng dùng mảnh gỗ chống lên thuốc rán, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên đi lên. Dược tính mãnh liệt, mang đến từng đợt như thiêu như đốt đâm nói, nhưng tại cái này đau nhức kịch liệt bên trong, Lý Tuyết Tinh lại cảm nhận được một loại lâu không thấy, nguồn gốc từ đáy lòng an bình. Phản phất về tới ấu niên sinh bệnh lúc, sư phụ cũng là dạng này ngồi tại bên giường, vì nàng nấu thuốc, bỏ thuốc. Những ký ức kia biết bao ấm áp. Trong sơn động chỉ còn giữ lại dược cao bôi lên âm thanh cùng hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Yên lặng, lại không còn lạnh giá, ngược lại tràn ngập một loại nặng nề mà phức tạp ôn nhu. Cuối cùng, vẫn là lão phụ nhân đánh vỡ yên lặng, thanh âm của nàng trầm thấp mà ngưng trọng, ngươi là thế nào chọc loại kia? Quái vật. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp từ ngữ, vật kia căn bản không phải người sống, bách độc bất xâm, gân cốt như thép, rõ ràng chỉ có tam phẩm lực lượng cảnh giới, có thể phát huy xuất chiến lực. Quả thực có thể so nhị phẩm võ giả. Liền ta đối đầu hắn, cũng đến phí chút sức lực. Lý Tuyết Tinh biết sư phụ nói là cái kia chiến khôi hoang hành tử. Nàng mờ mịt lắc đầu, trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc cùng hận ý, nàng cũng làm không rõ ràng quái vật kia lai lịch. Lão phụ nhân một bên tiếp tục vì nàng xử lý vết thương, một bên chậm rãi nói, bất quá, ta ngược lại nhìn thấy nó từng theo một cái Hóa Long môn đệ tử bên cạnh. Lý Tuyết Tinh đột nhiên ngẩng đầu, tác động vết thương lại là đau đớn một hồi, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, trong mắt buộc phát ra kinh người tinh quang. Lão phụ nhân khẳng định nói, tiểu tử kia tuy là không có mặc môn phái chế phục, nhưng trên người hắn cố này Hóa Long môn công pháp khí tức, ta tuyệt sẽ không nhận sai. Lý Tuyết Tinh tim đập loạn lên. Đàm gia nhà cũ bên trong cái kia tự xưng phát hiện độc cô hận tung tích, đem nàng lừa đi Hóa Long môn đệ tử. Ký ức nháy mắt rõ ràng. Nàng đội vàng hỏi thăm đệ tử kia bên ngoài. Lão phụ nhân tỉ mỉ nhớ lại, đem gặp người dung mạo đặc thù từng cái miêu tả đi ra. Theo lấy sư phụ giảng thuật, trong mắt Lý Tuyết Tinh nghi hoặc nhanh chóng rút đi, thay vào đó là giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt, đủ để thiêu hủy hết thảy bản độc. Gương mặt kia, nàng gặp qua. Tại Hóa Long môn bến cảng. Về sau, hắn gia nhập vùng bá giám sát đường. Là hắn, là giám sát đường người. Thanh âm Lý Tuyết Tinh như là từ cựu u địa ngục gầy ra gió lạnh, tràn ngập cựu hận thấu xương. Hắn là hùng bá người, là hùng bá, là hùng bá cái này ác tặc muốn mạng của ta. Hết thảy đều móc nối lên. Cái gì độc cô hận tại nhà tranh, cái gì trùng hợp, tất cả đều là bẫy dập. Là hùng bá thiết kế tỉ mỉ liên hoàn sát cục, lợi dụng nàng đối đàm ra thì ra, lợi dụng ngân dược hầu nhiệm vụ, càng lợi dụng cái kia khủng bố cương thiết quái vật. Mục đích đúng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hùng bá, ác tặc, ngươi dám hại ta! Lý Tuyết Tinh khi đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động. Vết thương băng liệt cũng không hề hay biết, đôi mắt vì cực hạn hận ý mà ứ máu xích hồng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Sát ý ngập trời cơ hồ muốn xông ra sơn động. Lão phụ nhân nhìn xem đồ đệ giữ tợn dáng dấp, trong mắt thương tiếc càng lớn, bất đắc dĩ thở thật dài, "A, tâm tính của ngươi cuối cùng vẫn là quá mức nôn nóng, quá bất ổn. Bằng không dùng thiên phú của ngươi cùng những năm này tích lũy, đã sớm cái kia bước vào nhị phẩm chi cảnh, thậm chí ngưng tụ ra chính mình gọi ý. Thành tựu của ngươi, vốn không nên dừng bước tại cái này a." Trong thanh âm của nàng tràn ngập thật sâu tiếng bối. Lý Tuyết Tinh là nàng đệ tử đắc ý nhất, cũng là duy nhất còn sống đệ tử. Nàng từng ký thác kỳ vọng, đáng tiếc cuối cùng bị chấp niệm chỗ lầm. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, như là mèo bị dâm đuôi, tê thanh nói, "Sư phụ, ngài không biết rõ, ta cùng cái kia hùng bá, sớm đã là không chết không thôi kết quả." "Huống chi, lần này, hắn còn dính dáng đến đàm gia." Lý Tuyết Tinh từ nhỏ không cha không mẹ, bị sư phụ thủ dưỡng. Sau khi trưởng thành, nàng mới trở về cố hương tìm hôn. Kết quả phát hiện thân nhân đã sớm chết tận, chỉ còn đàm gia một chi họ hàng còn tại nhân thế. Thế là Lý Tuyết Tinh đem chính mình đối thân nhân tất cả thích đều chút xuống tại đàm gia bên trên. Nhưng hôm nay, đàm gia thảm tao diệt môn. Cái kia kẻ giết người độc cô hận muốn chết, cái kia vũ nhục đàm gia thi cốt người thạch đan cầm muốn chết, lợi dụng đàm gia thiết kế hùng bá đồng dạng muốn chết. Lý Tuyết Tinh khuôn mặt vì cực hạn cừu hận mà vặn vẹo dữ tợn, như là địa ngục leo ra phục thú ác ủy. Lão phụ nhân nhìn xem Lý Tuyết Tinh bộ này khuôn mặt, trong lòng chỉ còn giữ lại thật sâu cảm giác bất lực. Nàng quá già rồi, quá mệt mỏi, sinh mệnh ánh đến đã đong đưa muốn tắt, thực tế vô lực lại vì đồ đệ che gió che mưa, càng vô lực hóa giải cái này ngập trời hận biển. Đáng tiếc sáng sớm ngày mai, lão bà tử ta liền đến độc thân, không giúp được ngươi. Lão phụ nhân âm thanh lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng dáng vẻ giàn mua, các ngươi trong Hóa Long môn đấu đá, ta người ngoài này cũng không tiện đúng tay. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia lo âu, nhưng ngươi như cứ như vậy mang theo một thân trọng thương cùng tràn lòng hận ý trở về, chỉ sợ không phải cái kia hùng bá đối thủ. Những lời này như là nước đá, nháy mắt tới không Lý Tuyết Tinh một bộ phận nóng nảy hòa diễm. Nàng đột nhiên khẽ giật mình, như là bị đánh thức. Đúng a, nàng hiện tại thân chịu trọng thương, chiến lực mười không còn một. Cho dù toàn thịnh thời kỳ trở về, đối mặt thực lực kia sâu không lường được, bách độc bất xâm lại nắm giữ chiến khôi hoang hành tử hùng bá, nàng lại có mấy phần thắng. Trừ phi nàng có thể đột phá đến nhị phẩm, đồng thời ngưng tụ ra thuộc về chính mình cường đại võ ý. Trên thực tế, từ lúc bị môn chủ tước đoạt chấp pháp trưởng lao vị trí, không còn cần định kỳ làm môn chủ chuyển công sau, nàng tích xúc nhiều năm nội lực sớm đã hậu tích bạc phát, thật sự rõ ràng đụng chạm đến nhị phẩm cảnh giới bậc cửa, chỉ kém cái kia lâm môn một cước. Mà đối với võ ý, nàng trong cõi u minh cũng sớm có một chút mơ hồ cảm ngộ, phảng phất cách lấy một tấm lụa mỏng có thể đụng tay đến nhưng lại thủy chung vô pháp chọc thủng. Chương 569, sư đồ 4, chương 569, sư đồ 4, nhưng chính là cái này một cước tầng một lại như là thiên tiệm, không biết vây chết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ giả một đời. Nàng không cam tâm, tuyệt không cam tâm cả một đời bị lương tiến đạp tại dưới chân, càng không cam tâm thủ lớn chưa trả thân chết trước. Bản năng cầu sinh cùng phục thù dục vọng nháy mắt áp đảo thuần túy phẫn nộ. Trong mắt Lý Tuyết Tinh thiêu đốt lên khát vọng hào quang, như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đội vàng nhìn về sư phụ, "Sư phụ, ngài kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn là người từng trải, cầu ngài chỉ điểm đệ tử. Như thế nào mới có thể thuận lợi bước vào nhị phẩm? Như thế nào mới có thể ngưng tụ ra võ ý?" Đây là nàng trước mắt duy nhất phá cục hy vọng. Lão phụ nhân nhìn xem đồ đệ trong mắt cái kia quen thuộc, đối lực lượng nóng rực khát vọng, trầm mặc chốc lát, chậm chậm lắc đầu, phun ra hai chữ, "Đối ngươi, khó." Lý Tuyết Tinh sững sờ, không hiểu nó ý, "Khó? Vì sao khó?" "Đệ tử căn cơ đã chọn, chỉ kém thời cơ." Lão phụ nhân thở dài, ánh mắt hình như có thể xuyên thấu Lý Tuyết Tinh linh hồn, lòng ngươi quá nóng, chấp niệm cũng quá sâu, sâu đến đã để ngươi biến đến cực đoan, nhỏ hẹp, trong mắt chỉ còn giữ lại cừu hận cùng cái kia hư vô mở mịt đại nghĩa. Tâm hồn của ngươi đã sớm bị những cái này quấy đến đục không chịu nổi, gợn sóng mãnh liệt, lại như thế nào có thể chiếu ra võ đạo chí lý, ngưng tụ ra thuần túy ý. Trong lòng Lý Tuyết Tinh chấn động, vô ý thức muốn phản bác, nhưng thấy sư phụ thấy rõ hết thể ánh mắt, lời nói lại ngăn ở trong cổ họng. Bất quá, lão phụ nhân chuyển đề tài, mang theo một chút cuối cùng chờ mong, ngươi nếu thật muốn thay đổi, thật muốn tìm kiếm đột phá, ta ngược lại có thể cho ngươi một cái đề nghị. Có lẽ, có thể vì ngươi mở ra một cái mới cửa sổ. Lý Tuyết Tinh mừng rỡ, như là người chết chìm nhìn thấy gỗ nổi, mời sư phụ chỉ rõ. Đệ tử rửa tai lắng nghe. Lão phụ nhân nhìn xem bên ngoài sơn động nặng nề bóng đêm, âm thanh phiêu miểu, ngươi có thể đi nhìn một chút, thế giới mới. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức bật cười. Nàng trong tươi cười mang theo một chút đắng chát cùng không hiểu, sư phụ, đệ tử tự nhận lịch duyệt không cạn, thiên hạ này lớn, ngũ hồ tứ hải, danh sơn đại xuyên, phồn hoa đô thị, thơm sơn cùng cốc. Đệ tử nơi nào chưa từng đặt chân? Thế gian muôn màu, lại có vật gì là đệ tử chưa từng thấy qua? Nàng không hiểu, nhìn thế giới đối với nàng đột phá có cái gì trợ giúp? Lão phụ nhân chậm chậm lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, ngươi phía trước à, mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, nhìn đều là chân trời mây, trong lòng trang đều là gia quốc thiên hạ, quân vương xã tắc những cái này hồng đồ bí nghiệp. Ánh mắt quá cao, tâm quá lớn, ngược lại không để ý đến đường dưới chân, bên người phong cảnh. Nàng dừng một chút, chỉ hướng bên ngoài sơn động, ta đề nghị ngươi dừng lại, túi người, xem thật kỹ một chút cái này chỗ thấp, nhìn một chút cái này trước mắt. Nhìn một chút phố phường tiểu dân tuổi gạo dầu muối, nghe một chút người buôn bán nhỏ chuyện nhà, cảm thụ một chút. Nhân gian này khói lửa, chân thật nhất thăng trầm. Lý Tuyết Tinh cau mày, như có điều suy nghĩ. Sư phụ hình như chạm đến cái gì, nhưng lại tượng cách lấy tầng một mê vụ, để nàng bắt không được mấu chốt. Nhìn xem đồ đệ vẫn như cũ mê mang ánh mắt, lão phụ nhân nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, âm thanh trầm thấp xuống dưới, mang theo một chút khó nói lên lời phức tạp. Năm đó, ngươi tìm được đẳng ra, ta vốn cho rằng đó là ngươi cứu rỗi, có thể để ngươi cảm nhận được tầm thường nhân gia ôn nhu. Nhưng về sau ta hiểu được, đàm gia cuối cùng chỉ là ngươi họ hàng. Ngươi chờ bọn hắn như chí thân, chút xuống tâm huyết, nhưng bọn hắn có lẽ càng nhiều là đem ngươi coi là một tòa có thể cung cấp leo lên, tính sợ chỗ dựa. Ngươi tính khí quá hiếu thắng, quá độc lập, chưa từng chịu ỷ lại bất luận kẻ nào, cũng chưa từng chịu trước bất kỳ ai lóa lộ chân chính mỏng manh. Tựa như một cái đem chính mình quấn tại vỏ cứng bên trong nhím. Lời của lão phụ nhân như là trọng truy, đập vào trong lòng Lý Tuyết Tinh. Nàng nhớ tới đàm gia mọi người đối mặt nàng lúc cái kia cung kính bên trong mang theo xa cách, thậm chí sợ hai ánh mắt. Trong ngực một trận đau nhói. Ngươi nếu là có thể. Lão phụ nhân cân nhắc từ ngữ, trong mắt mang theo một chút gần như thương xót kỳ vọng, có thể thử lấy cách làm trái ngược. Có lẽ, tầng kia che tại ngươi tâm hồ bên trên bụi trần, liền có thể bị phủ nhẹ, để ngươi thấy rõ chính mình chân chính sở cầu, tìm tới thời cơ đột phá. Lý Tuyết Tinh nghe tới như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc càng lớn, đệ tử, ngu dốt, còn mời sư phụ minh ngôn. Lão phụ nhân nhìn xem đồ đệ trong mắt cái kia như cũ chưa từng tan ra cố chấp cùng quả cường, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng ngay thẳng nói đơn giản một chút, ngươi có thể tìm cái nam nhân, đi thể nghiệm một thoáng, cái kia cùng gia quốc đại nghĩa, huyết hải thâm cửu hoàn toàn khác biệt. Nam nữ tình yêu. Lý Tuyết Tinh như làm mèo bị dẫm đuôi, ngáy mắt sù lông. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, không quan tâm tác động vết thương đau nhức kịch liệt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng mãnh liệt kháng cự, quốc gia không thể khôi phục, quân vương không thể báo ân, đệ tử há có thể xa vào nhìn nữ tư tình. Huống hồ, thanh âm nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ kiêu ngạo cùng cố chấp, ta Lý Tuyết Tinh, không cần nam nhân, cho tới bây giờ liền không cần. Nàng đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho cái kia hư vô mở mịt phục quốc đại nghiệp. Tình yêu, tại quốc gia đại sự trước mặt, tình yêu lộ ra buồn cười biết bao cùng nhỏ bé. Đó là kẻ yếu mới cần an ủi, là ngăn cản nàng trèo võ đạo đỉnh phong chướng ngại vật. Nhìn xem đồ đệ bộ kia phảng phất nhận lấy vũ nhục lớn lao giáng dấp, lão phụ nhân trong mắt một điểm cuối cùng hào quang cũng ảm đạm đi, chỉ còn giữ lại thật sâu mỏi mệt cùng triệt để bất đắc dĩ. Nàng thật dài, thở một hơi thật dài, phảng phất dùng hết chút sức lực cuối cùng. A, đầy dây non sông không nghĩ xa, nhân gian tới vị là tình yêu. Quốc gia không phải là từ vô số gia đình bình thường, vô số phổ thông nam nữ tạo thành. Ta biết lời này khó vào hai ngươi, càng khó vào ngươi tâm. Thôi, thôi. Nàng chậm chậm đứng lên, còn lưng bóng lưng tại ánh lửa hạ lạp đến rất dài, tràn ngập dáng vẻ già nua cùng tiêu điều. Đường, cuối cùng muốn chính ngươi đi đi. Là lập tức trở về tìm hùng bá phục thủ, vẫn là đi nơi nào? Đều vì ngươi vậy. Sư phụ ta, ra thật rồi, quản không độc lên, không còn được. Lão phụ nhân thở dài, nàng ra thật rồi, sống không được bao lâu, nàng còn phải đến truy tìm cuối cùng một chút duyên thọ cơ hội, đã vô lực thay đổi Lý Tuyết Tinh nhân sinh con đường. Trong động lâm vào lâu dài yên lặng, chỉ có ngọn lửa đùng đùng nhẹ vang lên. Lý Tuyết Tinh kinh ngạc nhìn sư phụ hướng đi sơn động chỗ sâu bóng lưng, tấm lưng kia như vậy nhỏ gầy, như vậy cô đơn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn vệ. Sư phụ trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn, có kháng cự, có không hiểu, thậm chí có một chút bị mạo phạm tức giận. Nhưng càng nhiều, là một loại khó nói lên lời mở mịt cùng. Một chút vô cùng mỏng manh, liền chính nàng cũng chưa từng phát giác dao động. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành đối kẻ đầu têu càng sâu, khắc vào cốt tủy cửu hận. Nàng gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay lần nữa lâm vào lòng bàn tay, trong mắt thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt phục thù liệt diễm, ở trong lòng im lặng gào thét, hùng bá, ngươi cho ta chờ lấy. Rất nhanh ta liền sẽ trở về tìm ngươi. thù mới hận cũ, chúng ta cùng nhau thanh toán. Chỉ bất quá trước đó, ta còn có một số việc muốn đi làm. Chương 570, lại lập đại công, 1, chương 570, lại lập đại công, 1, Hóa Long đảo. Giám sát đường. Lương Tiến đốt ngón tay gõ đánh lấy bàn gỗ tử đàn, phát ra buồn buồn âm hưởng. Tạ Vô Vi quỳ dưới đất, sau cổ mồ hôi lạnh đem cổ áo thấm đẫm. Hắn không dám ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được Lương Tiến ánh mắt như dao, chính giữa từng tấc thổi qua da đầu của hắn. Cái gì? Lương Tiến nghe xong Tạ Vô Vi báo cáo, sắc mặt tâm trầm, Lý Tuyết Tinh dĩ nhiên không chết. Còn có cao thủ thần bí, có hay không có điều tra ra được cái kia cao thủ thần bí tình báo. Lương Tiến nguyên lai tưởng rằng để Tạ Vô Vi mang lên chiến khôi hoang hành tử đi thu thập Lý Tuyết Tinh, đó là 10 phần chắc 9 sự tình. Chỉ cần Lý Tuyết Tinh một cái chết, đem nó nguyên nhân cái chết giá họa cho triều đình, đến lúc đó sẽ không có người hoài nghi đến Lương Tiến trên mình. Thật không nghĩ đến, rõ ràng còn toát ra một cái cao thủ thần bí tại thời khắc mấu chốt cứu đi Lý Tuyết Tinh. Cái này không hiểu thấu tới cao thủ, quả thực đem Lương Tiến kế hoạch đều cho làm rối loạn. Tạ Vô Vi hù dọa đến cấp bách quỷ dưới đất, sư minh, là nhỏ nên chết. Nhỏ hành sự bất lực, còn mời sư minh trách phạt. Nhưng mà còn mời sư minh nhất định không muốn bức bỏ thuộc hạ, thuộc hạ. Thuộc hạ còn hữu dụng. Những cái này Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng thuộc hạ đã đem bọn chúng hoàn chỉnh mang về, nói không chắc sẽ đối sư minh có đại tác dụng. Nói lấy, Tạ Vô Vi vội vàng đem một bên dương mở ra. Bên trong tràn đầy đủ loại bản vẽ cùng tài liệu. Tạ Vô Vi biết rõ, Lý Tuyết Tinh nếu là thành công sống sót trở lại Hóa Long đảo, như thế nàng có lẽ trong thời gian ngắn cầm Lương Tiến không thể thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ trước chơi chết chính mình. Lương Tiến sao lại nhìn không thấu Tạ Vô Vi tâm tư, hắn nhàn nhạt nói, chớ khẩn trương, ngươi nếu là ta người, ta tự nhiên sẽ bảo kê ngươi. Lần này đã có cao thủ nhúng tay, cái kia chính xác cũng không phải ngươi có khả năng giải quyết. Liên chiến khôi hoang hành tử đều không có năng lực lưu lại võ giả, chỉ có một loại tình huống, đó chính là nhị phẩm võ giả. Nếu là nhất phẩm võ giả, cái kia e rằng chiến khôi hoang hành tử đã bị phá hủy. Bây giờ Lương Tiến thủ hạ chiến khôi, tuy là có thể chính diện chống lại nhị phẩm võ giả, nhưng nếu là nhị phẩm võ giả một lòng muốn chạy trốn, cái kia một cái chiến khôi còn thật khó mà đem nó lưu lại. Lúc trước Lương Tiến thanh ý lìa lâu phân thân, để chiến khôi đi lưu một cái bị thương vui buồn, lại như cũ để vui buồn tùy tiện chạy thoát. Tạ Vô Vi nghe vậy, cấp bách quỷ cảm ơn, đà tạ sư minh. Nhỏ sau đó đối sư minh nghe lời giam giáp, đối sư minh cảm ơn không hết. Lương Tiến trong đôi mắt nhảy lên đến sát ý tới, đã có cao thủ, vậy lần này ta tự mình xuất mã. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia cao thủ thần bí có thể cao đến mức nào. Quyết không thể để Lý Tuyết Tinh còn sống trở về. Như là đã đối người khác hạ tử thủ, vậy liền nhất thiết phải đem nó chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu họa. Kiên kỵ nhất liền là giết người không dứt khoát, làm cho đối phương có cơ hội phản kích. Lương Tiến tự mình đi giải quyết chuyện này, hắn bản thân lại thêm hai cái chiến khôi, lợi hại hơn nữa nhị phẩm võ giả cũng đến chết kích trầm xa. Để ta tìm được trước nàng trốn ở địa phương nào đi. Lương Tiến lập tức để chủ thể hỗ trợ sử dụng ngàn dặm truy tung tới điều tra Lý Tuyết Tinh chỗ ẩn thân. Vô luận Lý Tuyết Tinh trốn ở nơi nào ẩn nút đến có thật tốt, tại ngàn dặm truy tung phía dưới nàng đem không chỗ ẩn trốn. Thế nhưng vừa xem xét, lại để Lương Tiến chân mày cau lại, chạy xa như thế. Nhìn tới, nàng đã đoán được ta sẽ truy sát nàng, nữ nhân này như vậy cảnh giác sao? Tại ngàn dặm truy tung trên bản đồ biểu hiện, Lý Tuyết Tinh lúc này đã rời đi Đông Châu địa giới, hướng về hướng tây bắc tiến lên. Liền khá là phiền toái. Nếu là Lý Tuyết Tinh còn giấu kín tại trong Đông Châu chữa thương, như thế Lương Tiến đều có thể bởi tới đem nó giết chết. Nhưng nếu là nàng thoát đi Đông Châu, đi sâu đại càn nội địa, Lương Tiến muốn đi truy sát nàng liền đến hao phí đại lượng thời gian. Cuối cùng bây giờ Lương Tiến cũng không phải lẻ loi một mình, mà là phụ thuộc Hóa Long môn quái vật khổng lồ này, trong môn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ngọc Linh Lung lại khắp nơi cần hắn, dẫn đến hắn không có cách nào thời gian quá dài rời đi môn phái. Lương Tiến chỉ có thể vừa quan sát ngàn dặm truy tung bản đồ biểu hiện, một bên suy tư. Cuối cùng, Lương Tiến dùng kinh thành làm miêu điểm. Cái này Lý Tuyết Tinh nếu là đi kinh thành phía nam, Thái Bình Đạo phân thân có thể đi giải quyết nàng, nếu là đi kinh thành phía tây, Thanh Y Liễu Lâu phân thân có thể giải quyết nàng, nếu là đi kinh thành phía bắc, như thế Yến Sơn trại phân thân có thể giải quyết nàng. Nếu là Lý Tuyết Tinh khoảng cách kinh thành quá xa, như thế Lương Tiến cũng chỉ có thể tạm thời trước từ nàng sống sót, chỉ có tìm cơ hội khác làm tiếp suy tính. Ta cũng không tin nàng không về Hóa Long môn. Lương Tiến trong ánh mắt lóe lên hàn ý, Lý Tuyết Tinh đối với Hóa Long môn trung thành tuyệt đối, nàng chú định sẽ còn trở về Hóa Long môn. Chỉ cần Lương Tiến phát hiện nàng một khi trở về Đông Châu cảnh nội, đến lúc đó chính là nàng tự kỷ. Nghĩ định phía sau, Lương Tiến đem tầm mắt nhìn hướng trong Dương Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng. Hắn lấy ra mấy chương bản vẽ, nhìn một hồi, trên mặt toát ra bất ngờ cùng nghi hoặc. Theo sau, Lương Tiến lại lấy ra mặt khác một chút bản vẽ nhìn một hồi. Cuối cùng hắn xông Tạ Vô Vi hỏi, những cái này bản đồ bố trí canh phòng, không có vấn đề ư? Tạ Vô Vi bảo đảm nói, sư minh yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn chúng là ta từ trong tay Lưu Lập Hiền đích thân thu hoạch, đồng thời ta làm để phòng vạn nhất, còn đối Lưu Lập Hiền nghiêm hình tra tấn qua, xác định những bản vẽ này là thật. Lương Tiến thế là đem có bản vẽ đều ném về trong dương. Trong lòng hắn, đối cái này đã có một chút tính toán. Muốn tại Hóa Long môn bên trong thu được cao hơn địa vị cùng càng lớn quyền lực, cái kia không thể nghi ngờ cần phải đi làm càng nhiều sự tình phụ trách càng nhiều hạng mục. Mà một khi Lương Tiến phụ trách càng nhiều hạng mục, như thế là hắn có thể từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Mang lên bọn chúng, đi đại điện. Hôm nay tảo hội, vừa vặn cần dùng đến. Lương Tiến phân phó nói. Lập tức, Tạ Vô Vi an bài nhân thủ đem trang bị Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng dương đánh, đi theo Lương Tiến cùng nhau hướng về đại điện mà đi. Mà Hóa Long môn mỗi ngày thông lệ tảo hội cũng rất nhanh mở ra. Trong đại điện, môn chủ Ngọc Linh Lung ngồi chỗ cao tại trung tâm lưu kim trên bảo tọa. Nàng thân mang một bộ lưu vân trắng thuần váy dài, dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử, nhưng mà cặp kia thâm thúy đôi mắt liếc nhìn phía dưới lúc, lại mang theo bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Chương 570, lại lập đại công 2, chương 570, lại lập đại công 2, phong hoa tuyệt đại, cũng uy áp sâu nặng. Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bái triều. Thanh âm ngọc linh lung du dương như ngọc thạch tấn công, rõ ràng chuyển khắp đại điện mỗi một cái xó xỉnh, mang theo một loại không được nói chen vào lãnh đạm. Trong đại điện, một đám trưởng lão cùng đường chủ tầm mắt đều không khỏi đến hội tụ tại trên mình Lương Tiến. Bọn hắn thế nhưng nhìn thấy, Lương Tiến phái người khiêng một cái hòm gỗ lớn đi tới đại điện. Không cần nghĩ cũng biết, Lương Tiến tất nhiên là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Lương Tiến thần sắc bình tĩnh, vượt ra khỏi mọi người, đối bảo tọa không mình hành lễ, "Môn chủ, ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu." Ngọc Linh Lung không nhịn được nói, "Đừng thừa nước đục thả câu, trước tiên nói tin tức xấu." Lương Tiến ngẩng đầu, đón lấy Ngọc Linh Lung ánh mắt, ngựa khí mang theo vừa đúng nghiêm trọng, "Đệ tử thu đến tình báo, ta Hóa Long môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh tại Đông Châu thành làm đảm gia túc trực bên linh cứu thời điểm, tao ngộ quan phủ tập kích. Tham gia tập kích người, có Đông Châu lục phiến môn thống lĩnh cùng rất nhiều bộ khoái, còn có quân phòng giữ, càng có trong quân cao thủ ngân dược hầu thạch đang cầm." Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng hít vào. Bọn hắn cũng đều biết Lý Tuyết Tinh đi bởi vì đảm gia sự tình, đi Đông Châu thành, lại không nghĩ rằng lại còn là dẫn xuất phiền phải tới. Ngọc Linh Lung ngồi thẳng tại trên bảo tọa, nghe vậy thần sắc lại không thấy quá lớn gợn sóng, chỉ là cái kia thanh lánh đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một chút cực loãng sắc nhỏ mang. Nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo đối Lý Tuyết Tinh thực lực tuyệt đối tín nhiệm, Lý trưởng lão một thần độc công, gần như thông huyền. Đông Châu cảnh nội, không người có thể cùng địch nổi. Cái kia ngân dược hầu thạch đang cầm, bất quá một giới mã phu, tuyệt không phải Lý trưởng lão đối thủ. Nàng đối Lý Tuyết Tinh thực lực đánh giá cực cao, nhị phẩm phía dưới, khó gặp đối thủ, tất nhiên, Lương Tiến, cái này dị số không tính. Về phần quan phủ tập kích, mà đại càn triều đình vốn là Hóa Long môn địch nhân, quan phủ người dám tập kích Lý Tuyết Tinh, vậy bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Lương Tiến tiếp tục nói, môn chủ nói không sai, những người này đều bị Lý trưởng lão đánh đến hoa rơi nước chảy, thậm chí kém chút giết chết ngân dược hầu thạch đang cầm. Nhưng sau đó xuất hiện một cái không biết tên quan phủ cao thủ, hắn không chỉ cứu thạch đang cầm, càng đem Lý trưởng lão đánh thành trọng thương. Các trưởng lão nghe vậy, nhột nhịp đổi sắc mặt. Ngọc Linh Lung cũng cuối cùng nhịn không được đứng dậy, cái gì? Trong Đông Châu còn có cao thủ như vậy? Lập tức, Ngọc Linh Lung đang chuẩn bị hỏi tình huống, Lương Tiến cũng đã tiếp tục nói, nhưng sau đó lại có một cái cao thủ thần bí xuất hiện. Cái kia cao thủ thần bí đánh lui tất cả quan phủ võ giả, đem Lý trưởng lão cấp cứu đi, tung tích không rõ. Đệ tử đã phân phó mỗi đường khẩu đệ tử, còn có các nơi nhãn tuyến mật thám, truy tra Lý trưởng lão tung tích, phải tất yếu đem Lý trưởng lão an toàn tìm về. Ngọc Linh Lung nghe xong, chậm chậm ngồi trở lại bảo tọa, thế nhưng nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch tay, lại bại lộ nội tâm nàng gợn sóng. Lý Tuyết Tinh trọng thương mất tích, sống chết không rõ. Tin tức này như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng của nàng. Nàng mặc dù cùng Lý Tuyết Tinh tại trong môn sự vụ bên trên có quá phật kỳ, nhưng Lý Tuyết Tinh là nàng Hóa Long môn không thể thiếu đỉnh tiêm chiến lực, càng là cùng nàng quen biết nhiều năm. Cố nhân, nàng tuyệt không nguyện nhìn thấy Lý Tuyết Tinh xảy ra chuyện. Việc này, thanh âm Ngọc Linh Lung như là băng châu rơi xuống đất, mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, là thật hay không? Tỉ mỉ như thế nào? Hùng bá, tình báo của ngươi, nhưng có bằng chứng. Hai mắt của nàng nhìn về phía Lương Tiến thời điểm, khó tránh khỏi có chút lăng lệ. Ngọc Linh Lung thế nhưng rõ ràng, bây giờ muốn nhất Lý Tuyết Tinh chết người, không khác nào Lương Tiến không ai có thể hơn. Cho nên làm Lý Tuyết Tinh tiến đến xử lý đảm gia hậu sự thời điểm, Ngọc Linh Lung mới khiến Lương Tiến trong lúc này không cho phép ra đảo. Nàng nguyên lai tưởng rằng lưu lại Lương Tiến, Lý Tuyết Tinh liền sẽ không có việc, lại không nghĩ rằng vẫn là xảy ra chuyện. Cái này khiến Ngọc Linh Lung cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi, chuyện này là không cùng Lương Tiến có quan hệ. Lương Tiến trả lời, là đệ tử giám sát đường bên trong bị tuyển chấp sự Tạ Vô Vi tận mắt nhìn thấy. Hắn lúc này ngay tại bên ngoài tập cung, có thể tùy thời tiếp nhận môn chủ hỏi thăm. Ngọc Linh Lung không chút do dự, thanh lãnh âm thanh vang vọng đại điện, chuyển Tạ Vô Vi. Rất nhanh, Tạ Vô Vi liền bị đưa đến Ngọc Linh Lung trước mặt. Ngọc Linh Lung lập tức hỏi thăm về Tạ Vô Vi lúc ấy nhìn thấy tình huống. Tạ Vô Vi ngược lại thong thả, hắn cùng Lương Tiến đã sớm thương nghị qua đối sách. Lập tức, Tạ Vô Vi liền nói đến hắn lúc ấy nhìn thấy tình huống chiến đấu. Đại bộ phận chiến đấu, hắn đều ăn ngay nói thật. Mà khi dính đến chiến khôi hoang hành tử tình huống lúc, hắn lại nói đến mơ hồ, chỉ nói lúc ấy tác động đến quá lớn dẫn đến hắn nhìn đến không phải quá rõ ràng. Ngọc Linh Lung ngưng thần lắng nghe, đại mi càng nhíu càng chặt. Chờ Tạ Vô Vi nói xong, nàng yên lặng chốc lát, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lương Tiến, mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Hùng bá, cái kia mang mặt nạ, làm cự kiếm quan phụ cao thủ. Ngươi bộ hạ mật thám trải rộng thiên hạ, nhưng từng tra được hắn lai lịch. Lương Tiến đã sớm chuẩn bị, chắp tay nói, hồi bẩm môn chủ, đệ tử tiếp vào tình báo sau, lập tức vận dụng tất cả hồ sơ cùng tuyến báo tiến hành đối chiếu bài tra. Trong triều đình, đã từng đeo kim loại mặt nạ, không dùng chân diện mục gặp người, lại vóc dáng khôi ngô, chiêu thức cương mãnh bá đạo cao thủ, chính xác không nhiều. Hắn hơi chút dừng lại, ngữ khí biến đến chắc chắn, trải qua tầng tầng sàng lọc, đệ tử cho rằng khả năng lớn nhất thuộc về lục phiến môn tứ đại danh bộ đứng đầu, Trấn Lôi. Trấn Lôi người này hành tung quỷ bí, quanh năm đeo đặc chất mặt hải, thân hình vô cùng cao lớn. Nó phong cách hành sự chính giữa cùng Tạ Vô Vi miêu tả tên kia quan phủ cao thủ đặc thủ độ cao ăn cướp. Nếu không phải là người này, đệ tử trong lúc nhất thời cũng thực tế tìm không thấy càng phù hợp mục tiêu. Đem đầu mâu dẫn hướng Trấn Lôi sau, Lương Tiến câu chuyện vi diệu nhất chuyện, ánh mắt mang theo một chút vừa đúng hiếu kỳ cùng sầu lo, nhìn về Ngọc Linh Lung. So với mặt nạ kia cao thủ, đệ tử ngược lại càng để ý cái kia cuối cùng xuất thủ cứu đi Lý trưởng lão thần bí nhân. có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt hiện thân, tinh chuẩn cứu Lý trưởng lão người, chẳng lẽ là chúng ta bên trong vị nào ẩn thế không ra tiền bối, hoặc là cùng Lý trưởng lão nguồn gốc cực sâu người. Chương 570, lại lập đại công 3, chương 570, lại lập đại công 3, hắn ném ra cái nghi vấn này, đã là thăm dò Ngọc Linh Lung phản ứng, càng là muốn mượn cơ hội thăm dò cái kia cao thủ thần bí nội tình. Lương Tiến từng một lần hoài nghi, có phải hay không Ngọc Linh Lung đi cứu đi Lý Tuyết Tinh. Nhưng mà Ngọc Linh Lung lúc ấy chờ tại Hóa Long đảo bên trên, không có khả năng phân thân đi cứu. Mà trên đảo còn lại trưởng lão, cũng không có thực lực kia có thể thoải mái đẩy lùi chiến khôi hoang hành tử. Liên đệ Lương Tiến thật tò mò. Hắn tất yếu làm rõ ràng bên cạnh Lý Tuyết Tinh, đến cùng còn có thứ gì trợ thủ. Một cái có thể đẩy lùi chiến khôi nhị phẩm cao thủ, là to lớn biến số, nhất định cần làm rõ ràng. Ngọc Linh Lung nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hình như lâm vào nào đó hồi ức. Nàng ngón tay trắng nõn vô ý thức vuốt ve bảo tọa tay vịn, âm thanh mang theo một chút phiêu miểu cũng không xác định, ta ngược lại nghĩ đến một người. Nếu nói ai có khả năng nhất, cũng có năng lực tại dưới tình huống đó cứu đi Lý trưởng lão, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng, nàng khe khẽ lắc đầu, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một chút nghi hoặc cùng thương cảm, người kia, theo lẽ thường, có lẽ sớm đã không tại nhân thế mới đúng. Lời của nàng im bặt mà dừng, hiển nhiên cũng không cách nào xác định chính mình phỏng đoán. Trong đại điện mấy vị tư lịch cực sâu trưởng lão nghe được Ngọc Linh Lung lời ấy, hai bên trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hiển nhiên bọn hắn đều đoán được Ngọc Linh Lung chỉ hướng người nào, trên mặt cũng toát ra mấy phần tổn thức cùng khó có thể tin. Ngọc Linh Lung không còn giàu gì ở đây, ánh mắt của nàng như là nhũ băng, lần nữa đính tại quỷ sát Tạ Vô Vi trên mình. Tạ Vô Vi, ngươi đã không Lý trưởng lão tùy tùng, cũng không phải phụ mệnh tiến về Đông Châu thành xử lý Đàm gia sự tình. Ngươi, vì sao sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Đây mới là mấu chốt. Hắn xuất hiện tại hiện trường phát hiện án động cơ. Tạ Vô Vi tim đập loạn, nhưng đã sớm chuẩn bị lời kịch sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn lập tức ép xuống thân thể, nghiêm nghị trả lời, hồi bẩm môn chủ, đệ tử là Triệu Hùng Bá sư minh mệnh, tiến đến cướp đoạt Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đệ tử lẽ ra lập tức trở về Hóa Long đảo phục mệnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đệ tử xếp vào tại Đông Châu thành nhãn tuyến truyền đến một cái cực kỳ quỷ dị tin tức. Thanh âm Tạ Vô Vi mang theo một chút nghĩ lại mà sợ cùng kinh nghi, bọn hắn nói, trong thành xuất hiện một cái cùng đệ tử dung mạo, thân hình cơ hồ giống như lúc người. Đệ tử kinh hãi phía dưới, hoài nghi có người sử dụng cao thâm dịch dung thuật giả mạo đệ tử thân phận, mưu đồ làm loạn. Quan hệ trọng đại, đệ tử không dám thất lễ, vậy mới tạm thời thay đổi lộ trình, mạo hiểm tiềm nhập Đông Châu thành điều tra việc này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới trùng hợp mắt thấy Lý trưởng lão bị tập kích kinh biến. Đệ tử nói câu câu là thật, tuyệt không nửa phần giả tạo. Mời môn chủ minh xét. Ngọc Linh Lung ánh mắt sắc bén như lao, tại trên mặt Tạ Vô Vi qua lại liếc nhìn, tính toán tìm ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Một lát sau, ánh mắt của nàng chuyển hướng Lương Tiến, mang theo không tiếng động chất vấn. Lương Tiến chỉ một bên dương lớn giải thích, đệ tử đạt được mật thám tình báo, đại càn vương khác họ Trung Sơn Vương Lưu Vũ bị triều đình chém đầu cả nhà, thế tử Lưu Lập Hiền may mắn đào thoát, hắn mưu toan mang theo Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng phản bội chạy trốn ra đại càn. Đệ tử cho rằng cái này Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng đối ta cửa ý nghĩa trọng đại, cho nên mới đặc biệt khiến Tạ Vô Vi tiến đến tốt đoạn. Mà kết quả cũng giống như đệ tử đoán đồng dạng, từ cái này Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng bên trong, chính xác có trọng đại manh mối. Môn chủ xem xét liền biết. Ngọc Linh Lung gặp từ trong miệng Tạ Vô Vi tạm thời hỏi không ra càng nhiều sơ hở, lại Lương Tiến nói chắc như đinh đóng cột đem trọng điểm dẫn hướng bản đồ bố trí canh phòng giá trị, nàng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, phất phất tay, ra hiệu đệ tử chấp pháp đem Tạ Vô Vi mang theo xuống dưới. Chờ Tạ Vô Vi rút khỏi đại điện, bầu không khí ngột ngạt hơi trì hoãn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia trên thùng gỗ. Ngọc Linh Lung khẽ bước cằm, lập tức có đệ tử lên trước, cẩn thận từng ly từng tí từ trong dương bưng ra từng quyển ố vàng, tản ra cổ xưa mùi mực da dê bản vẽ cùng tài liệu, cung kính hiện đưa đến Ngọc Linh Lung trước mặt. Ngọc Linh Lung rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tùy ý bày ra trong đó một phần ghi chú Đông Châu Nam cảnh bản đồ bố trí canh phòng. Ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua phía trên lít nha lít nhít chú quân tiêu ký, thành lũy vị trí, lương đạo tuyến đường, quan hải phòng giữ lực lượng. Cái kia cẩn thận nhập vi trình độ, tuyệt không phải bình thường mật thám có khả năng nhìn trộm. Nhưng mà, nhìn một chút, Ngọc Linh Lung tuyệt mỹ mặt ngọc bên trên, lại hiện ra càng ngày càng đậm. Nghi hoặc, từ cái này bản đồ bố trí canh phòng bên trên nhìn, Đông Nam Nam Châu phòng ngự, vậy mà như thế trống rỗng. Dương này bản đồ bố trí canh phòng, đến cùng phải hay không thật? Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía Lương Tiến. Theo lý mà nói, Đông Nam Nam Châu đều là giàu có địa phương, nơi này phòng ngự hẳn là trọng yếu nhất. Thế nhưng Ngọc Linh Lung từ Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng bên trên lại kinh ngạc phát hiện, mấy năm qua này Đông Nam Nam Châu phòng ngự một lần giảm bớt, nhất là lần này Đại Càn Vương Triều cùng Hắc Long Vương Triều khai chiến phía sau, càng là từ Đông Nam Nam Châu điều đi đại lượng quân đội. Trước mắt Đông Nam Nam Châu vẹn vẹn tại vùng duyên hải phòng ngự vẫn tính kiên cố, mà nó nội bộ cũng đã 10 phần trống rỗng. Lương Tiến ánh mắt sáng rực, môn chủ, đệ tử cho rằng những cái này bản đồ bố trí canh phòng có thể tin. Đại Càn quốc kho chống rỗng đã không phải là một năm hai năm, những năm này liền cấm quân đều có chỗ cắt giảm, địa phương còn lại có thể nghĩ mà biết. Mà Đông Nam Nam Châu luôn luôn yên ổn, vẹn vẹn có hải tặc loại này không đáng để lo ghẻ lại hoạn, chú quân cắt giảm cũng là tất nhiên. Đại Càn địch nhân lớn nhất, không gì bằng phương Bắc Hắc Long Vương Triều, thứ yếu là Tây Mạc một đầu khác tư cấp lý quốc. Cho nên Đại Càn tại quốc kho chống rỗng phía dưới, tất nhiên sẽ giảm thiểu nó nội bộ đóng giữ lực lượng, mà đem chủ yếu quân lực an trí tại phía Tây cùng phía Bắc. Mà cái này cũng chính là cơ hội của chúng ta. Ngọc Linh Lung nghe xong, hướng lấy một đám trưởng lão phất phất tay.
Các trưởng lão đạt được cho phép, lập tức nhộn nhịp đi lên phía trước lật xem Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng. Chương 570, lại lập đại công, 4, chương 570, lại lập đại công, 4, vẹn vẹn nhìn một chút, các trưởng lão tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, những cái kia ố vàng trên bản vẽ, dùng mực đậm đánh dấu chú quân doanh địa, kho thóc vị trí, quan hải bố trí canh phòng, mỗi một bút đều là Hóa Long môn ham muốn đã lâu bí mật. Chờ bọn hắn sau khi xem xong, từng cái trên mặt cũng không khỏi đến toát ra kinh sợ tới. Những trưởng lão này, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút Đông Châu đóng giữ tình huống. Chỉ là bọn hắn nắm giữ tình huống, đều là mỗi người nhân thủ điều tra ra được, tràn ngập phiến diện, thời gian hiệu lực và hạn chế tính, khẳng định không sánh được triều đình toàn diện cùng tắc kẽ. Nhưng mà làm bọn hắn đem mỗi người nắm giữ tình báo cùng cái này Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng vừa so sánh, dĩ nhiên phát hiện chủ yếu đều đối được. Liên nhất đủ chứng minh cái này Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng có độ tin cậy cực cao. Cái này khiến các trưởng lão trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, nghị luận ầm ĩ, nơi này, mau nhìn đá xanh quan đánh dấu. Quân phòng thủ lại không đủ 3000. 3 năm trước đây người của chúng ta hồi báo vẫn là 8000 tinh nhuệ. Đầu chỉ, các ngươi nhìn đầu này sông ven bờ bố trí canh phòng, thủy trại số lượng giảm nhanh 4 thành. Lương đạo dọc đường vệ sở cũng bỏ đi cũng hơn phân nửa. Ưng Trùy Nhai, quả nhiên là Ưng Trùy Nhai. Chú quân doanh địa, lính gác đứng ở vị trí kín đáo vị trí, thay quân thời gian. Không sai chút nào. Đây tuyệt đối là thật. Khéo a, khéo a. Hùng bá lần này lập xuống, thế nhưng rất nhiều đại công a. Môn chủ, cái này đồ tại tay, chúng ta tiến vào đại lục trở ngại lớn nhất đã trừ. Duyên Hải thành lũy lại kiên định, chỉ cần tránh đi nó phong mang, từ những cái này phòng ngự chống giống nội địa yếu địa tập kích bất ngờ. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, Đông Châu tất vào ta trong túi. Đầu chỉ Đông Châu. Dùng cái này đồ làm bằng, liên hệ những cái kia đồng dạng đối đại càn bất mãn thế lực giang hồ cùng biên chấn hào cường, biểu thị dùng lợi lớn, cùng cử hành hội lớn. Ta Hóa Long môn hy vọng cùng thế lực, chắc chắn mượn cái này lên như diều gặp gió. Các trưởng lão trên mặt đều là khó nén xúc động. Bọn hắn đều đặc biệt cấp bách, hy vọng tại triều đình điều chỉnh bố trí phía trước, phát huy Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng tác dụng lớn nhất. Triều đình cho dù biết được bản vẽ mất trộm, muốn điều chỉnh cái này để cập tới Nam Châu địa phương, kinh doanh mấy chục năm phòng ngự hệ thống. Cái kia nói nghe thì dễ. Bây giờ Nam Châu bố trí quân sự vị trí đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, thậm chí là trải qua thực chiến khảo nghiệm. Nhất là một chút tự nhiên hiểm địa, đã tại phía trên xây dựng thành lũy cùng quân hải, càng là không có khả năng tùy tiện thay đổi. Nếu là đột nhiên điều chỉnh, cái kia dính đến doanh trại cải biến, lương đạo thiết lập lại, hiểm quan thay chủ, hậu cần thiết tế. Cái nào một hạng không cần lượng lớn hao phí rất nhiều nhân lực, tài lực cùng vật lực. Quan trọng nhất chính là muốn hao phí đại lượng thời gian. Bây giờ Lương Tiến đạt được cái này bố thả đồ, không thể nghi ngờ tại tương lai trong vòng mấy năm, cho Hóa Long môn mang đến trọng yếu nhất tình báo quân sự. Cho nên các trưởng lao xúc động đến mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn ban đầu kế hoạch chỉ là Đông Châu, bây giờ lại phát hiện bao la giàu có Đông Nam Nam Châu, cũng có thể là bọn hắn vật trong túi. Bọn hắn nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt tràn ngập khen ngợi, tôn sùng cùng thưởng thức. Phần này công lao quá lớn. Ngọc Linh Lung đối cái này lại có chút hứng thú tẻ nhạt. Ai có thể nghĩ tới, Lương Tiến gia hỏa này dĩ nhiên người tại trên đảo, cũng có thể lại lần nữa cho Hóa Long môn mang đến một cái trọng yếu cơ hội. Đối cái này, Ngọc Linh Lung đều cảm giác có chút mệt mỏi chờ tiếng nghị luận nghỉ lấy, Ngọc Linh Lung thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa, như là băng tuyển chạy qua nóng hởi nham thạch, nháy mắt đè xuống trong đại điện huyên áo, bản đồ bố trí canh phòng sự tình, các ngươi thảo luận xong cho ta một cái kết luận. Hùng bá lập xuống công lao, các ngươi cũng thương nghị một chút như thế nào ban thưởng. Trừ đó ra quan trọng nhất thì là muốn tìm đến Lý trưởng lão tung tích. Nói đến đây, Ngọc Linh Lung nhìn Lương Tiến một chút, theo sau lại rời đi. Ánh mắt của nàng cuối cùng khóa chặt tại khu mật trưởng lão trên mình, liền từ khu mật trưởng lão ngươi toàn quyền điều tra. Lương Tiến nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Nhìn tới cái này, Ngọc Linh Lung vẫn là sợ mình tìm tới Lý Tuyết Tinh tung tích, từ đó đối Lý Tuyết Tinh bất lợi. Trừ phi Lý Tuyết Tinh cả một đời không trở lại, bằng không nàng nhất định phải chết tại Lương Tiến thủ hạ. Bất quá bây giờ, Lương Tiến còn muốn mượn cơ hội nắm giữ Hóa Long môn bên trong càng lớn quyền lực. Kế hoạch nơi nơi không đổi kịp biến hóa. Ngay tại ngày thứ hai, một tràng cuồng phong sóng lớn hướng về Hóa Long đảo của tới, mái nhà bay lượn, đại dương sôi trào mãnh liệt, thủy triều cao tới 4-5 trượng, tạo thành đại lượng thành viên thương vong cùng tài sản tổn thất. Ngọc Linh Lung thân là môn chủ, xuất lĩnh một đám trưởng lão cùng Lương Tiến cùng nhau thị sát trên đảo bị tổn thương tình huống. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm đến như là vậy mực, dày nặng mây đen rủ xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa chút xuống phía dưới vô biên nội hỏa. Còn sót lại sức gió vẫn như cũ mạnh mẽ, nước nở tại cảnh tượng đổ nát ở giữa xuyên qua, cuốn lên trên đất cát sỏi mảnh vụn, quất vào trên mặt đau nhức. Ngọc Linh Lung một bộ trắng tuần váy dài mặc dù dính bùn bẩn, lại không tổn hao gì nó thanh lãnh như nguyệt khí chất. Sắc mặt nàng ngưng trọng, tú mi nhíu chặt, mà mọi người chung quanh tâm tình cũng đồng dạng áp lực. Hoạn Long trưởng lão nhìn xem bầu trời âm trầm, mở miệng thở dài, cái này hiếm thấy bão đã tạo thành khí hậu. Nhìn tình thế này, nó trèo lên lục địa phía sau, chỉ sợ tạo thành phá hoại sẽ thảm thiết hơn a. Mà Hoạn Long trưởng lão lời nói như một khối lạnh giá đá, đầu nhập mọi người vốn là nặng nề tâm hồ, kích thích tầng tầng hàn ý mọi người yên lặng, ánh mắt đảo qua sụp đổ phong xá, dạng nước cây cối, nổi lơ lửng tạp vật nước động đất chúng, còn có xa xa mơ hồ chuyển đến áp lực tiếng khóc. Một cỗ vô hình u ám bao phủ tại trái tim của mỗi người. Hóa Long môn sẵn sàng ra trận, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, bước lên lớn lục chinh trình, lại tại Lâm môn một cước thời khắc tao nộ như vậy thiên hay. Trên đảo tao nộ báo quét ngang, cuối cùng là thượng thương cảnh cáo, vẫn là nào đó chẳng lành báo hiệu. Một cố khó nói lên lời cảm giác bị thất bại cùng đối tương lai mê mang, như là lạnh giá dây leo, lặng yên quấn lên mọi người ý chí. Ngay tại cái này tĩnh mịch nặng nề không khí cơ hồ muốn đem người ép vỡ thời khắc, một cái vang dội mà mang theo kỳ dị tự tin âm thanh, như là lợi kiếm đâm rách bù mịt, cái này là trời giáng điểm lành. Mọi người ngạc nhiên, nhộn nhịp ghé mắt. Phát ra tiếng người, chính là dựng ở bên người Ngọc Linh Lung Lương Tiến. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, lập tức trên mặt đều hiện lên ra hoặc bất đắc dĩ hoặc khiêu khích cười khổ. Điềm lành. Tại cái này tàn tạ khắp nơi thời khắc. Chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao. 1. Chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao. 1. Cái này Lương Tiến chẳng lẽ là bị phong bạo thổi vắng đầu. Thảm như vậy boy, rõ ràng càng giống là thương thiên hạ xuống vô tình cản trở, là vận mệnh lạnh giá cảnh cáo, cùng cắt chữ có dính dáng gì. Cái này giải thích, không khỏi quá mức gò ép, thậm chí lộ ra có mấy phần ngu dốt. Nhưng mà, Lương Tiến đối mặt mọi người không tiếng động chất vấn, thần sắc không chút nào không biến, phần kia thông dong không bức bách khí độ, ngược lại tại phế tích nổi bật lên lộ ra đặc biệt sung ra. Hắn cao giọng ngâm tụng, âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, như là kim thạch rơi xuống đất, tại mảnh này tàn tạ trong thiên địa vang vọng, Kim Lân Há lại vật trong ao, gặp một lần mưa gió liền hóa long. Cái này 14 chữ, như là hai đạo kinh lôi, đột nhiên không kịp chuẩn bị tại mọi người bên thai nổ vang. Một giây trước còn đắm chìm tại thai sau bi thương cùng tiền đồ chưa biết u ám bên trong các trưởng lão, nháy mắt phảng phất bị một đạo vô hình thiểm điện đánh trúng, toàn thân kịch chấn. Trên mặt bọn hắn cười khổ, khiêu khích, nặng nề, mê mang, như là bị cuồng phong đảo qua bụi trần, nháy mắt ngưng kết, tiêu tán. Thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh ngạc. Lập tức, cái này kinh ngạc như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh, nhanh chóng sôi trào, chuyển hóa làm một loại khó nói lên lời chấn động cùng cuồng hỉ. Khéo a, diệu tuyệt. Thanh Nang trưởng lao trước hết nhất nghẹn ngào gọi tốt. Hắn xúc động đến tròm râu đều tại run nhẹ nhẹ, đôi mắt giàn mua vận đục bộc phát ra kinh người thần thái, phảng phất nháy mắt trẻ 10 tuổi, thơ hay. Bút tích như thần. Bút tích như thần a. Hắn kích động vỗ tay, đi qua đi lại, phảng phất muốn đem câu thơ này khắc vào cốt tủy. Kim Lân, vật trong ao. Mưa gió, hóa long. Thanh Nang trưởng lão lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này tinh luyện mà tràn đầy câu thơ, âm thanh vì xúc động mà có chút biến điệu. Ta hóa long môn, mấy trăm năm qua ở chết cái này hải ngoại đảo hoang, dấu tài, xúc tích lực lượng, không chính như cùng cái kia khốn tại nhạt hồ Kim Lân cự cá chép ư. Mặc dù lân giáp rực rỡ, cuối cùng bị khốn tại một tấc vông, không được nhảy lên cửu thiên. Hắn đột nhiên dừng bước lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mà bây giờ mưa gió tế hội, thiên địa kỳ biến, ta hóa long môn sẵn sàng ra trận, đang muốn phá vỡ lồng chim, bước vào cái kia rộng lớn thiên địa. Cái này cuốn tới bão. Cái này quấy nhiều thiên địa mưa gió không phải là biểu thị ta hóa long môn sắp cưỡi gió mà lên, đắp mây bay bay lên, từ Kim Lân thủy biến, hóa thành cái kia bay lượn cửu tiêu, uy chấn hoàn vũ chân long ư. Thanh Nang trưởng lão giải thích, như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nháy mắt thắp sáng trong lòng tất cả mọi người minh đăng. Nguyên bản bị coi là hai ách biểu tượng cùng bạo bão, tại hai câu này thơ chiếu rọi, trong đó hàm bị triệt để là đổ, thăng hoa. Nó không còn là hủy diệt, mà là thời cơ. Là hóa long môn trước đó chưa từng có mưa gió đại võ đài, là thuế biến chất xúc tác, là bay lên lực nâng lên. Hào một cái gặp một lần mưa gió liền hóa long. Hóa long trưởng lão cũng xúc động đến sắc mặt từng hồng, liên tục vỗ tay tán thưởng, trong mắt lại không nửa phần mù mịt, chỉ còn dư lại ngọn lửa nóng bỏng. Hai câu này thơ, hào hùng khí thế, ý cảnh sâu xa, nhắm thẳng vào ta hóa long môn trăm năm số mệnh cùng hiện tại kế hoạch lớn. Cái này không chỉ là hợp với tình hình tác phẩm, càng là ta hóa long môn tinh thần đồ đằng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Ngọc Linh Lung cùng các trưởng lão khác, âm thanh chém đinh chặt sắt, môn chủ. Các vị, lão phu đề nghị, đem cái này hai câu lập tức khắc họa làm tấm biển, treo cao tại tông môn đại điện bên trên. Nó chính là ta hóa long môn lần này đặt chân lục địa, khai cương thác thổ cao nhất hành động cầu hiệu. Thời khắc tình ngộ, khích lệ chúng ta trung thượng phía dưới, không quên hôm nay ý chí, tổng đi hóa long đường. Liền xưa nay thanh lãnh tự kiềm chế, thì nộ không lộ Ngọc Linh Lung, giờ phút này cũng khó nén trong lòng sóng to gió lớn. Nàng cặp kia như hàn đảm thâm thúy con ngươi, lần đầu tiên tại Lương Tiến trên mình dừng lại lâu như thế, mang theo một loại hoàn toàn mới, cơ hồ muốn lần nữa xem kỹ hào quang. Nàng môi son hé mở, trong thanh âm mang theo một chút chính mình cũng chưa từng phát giác ba động, hùng bá. Không ngờ, ngươi lại có như vậy tài văn chương. Nào chỉ là Ngọc Linh Lung kinh ngạc. Tại trận mỗi một vị trưởng lão nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt triệt để biến. Đi qua cái kia đầu góc u si, tứ chi phát triển mãng phu hình tượng, như là yếu ớt như lưu ly từng mảnh vỡ vụn. Thay vào đó, là một cái thâm tàng bất lộ, ngực có đồi núi, có thể tại nguy nan thời khắc dùng kinh thế tài văn chương ngăn cơn sóng dữ nhân vật phi phạm. Lương Tiến hai câu này thơ, phản phất có được không thể tưởng tượng nổi ma lực. Nó không chỉ bạch trần thiên thai điểm lành bản chất, càng tại nháy mắt ngưng tụ nhân tâm, đốt lên cơ hồ bị tai nạn dội tắt hừng hực ý chí chiến đấu. Bao phủ tại cao tầng hóa long môn trong lòng dày nặng mù mịt, bị cái này thi ý kinh lôi triệt để xé nát, xua tán. Một loại sống sót sau tai nạn, gặp nạn thành tưởng phân chấn cảm giác, một loại bị vận mệnh tuyển chọn, sắp bước lên vĩ đại hành trình sứ mệnh cảm giác, như là liệt hỏa tại mỗi người trong lồng ngực bốc cháy lên. So với hai phía trước càng thêm nóng rực, càng thêm kiên định. Nhưng mà, cái này lại để nội tâm Ngọc Linh Lung chỗ sâu nổi lên một chút khó nói lên lời. Phiền muộn. Bản ý của nàng, nguyên là dự định nhờ lần này hóa long đảo bị thương nặng, nhân tâm lưu động, tài nguyên căng thẳng cơ hội, thuận thế đưa ra đem hóa long môn hạch tâm lực lượng sớm toàn diện di chuyển tới đại lục đề nghị. Trận này thiên hai vốn là nàng thôi động kế hoạch tốt nhất chủ mã, nhưng Lương Tiến hai câu này hoành không xuất thế thơ, như là cho tất cả trưởng lao đánh một nắm cường hiệu thuốc kích thích. Bọn hắn giờ phút này tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, đầy trong đầu đều là hóa long hồng đồ bí nghiệp, hận không thể lập tức ở trên phế tích trùng kiến huy hoàng hơn cơ nghiệp, dùng cái này chứng minh Kim Lân thuế biến. Loại này tăng cao tâm tình phía dưới, nàng như nhắc lại ra trong lòng đề nghị, không những sẽ không đạt được ủng hộ, ngược lại chỉ sẽ đạt được phản đối. Nàng cũng chỉ có thể buông tha. Mưa gió không chỉ tại Hóa Long đảo. Rất nhanh, Hóa Long môn liền không ngừng nhận được trận này báo trên đất bằng phá hoại tình báo. Ngày đầu tiên báo phá đến lục địa lúc, bao cắt nổi lên bốn phía, cây cối nổ tận gốc, Tam Châu chi địa tận thành trạch quốc, mấy ngàn nhà phòng ốc bị hủy, vô số dân chúng táng thân bụng cá. Ngày thứ hai đại phong triều kèm theo mưa lớn như quảng, canh hai dư lúc biển động nổi lên, cuồn phong sóng lớn xông vào duyên hải mấy trăm dặm, tạo thành to lớn thành viên thương vong cùng tài sản tổn thất. Ngày thứ ba cuồn phong bạo vũ lần nữa dẫn đến biển tràn, thiên hà bên trong tới tùng sông cửa biển thuyền chìm thương rất nhiều, mỏ thi người rất nhiều, quan tài khô kiệt. Chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 2, chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 2, ngày thứ tư Thanh Châu thành sa thạch như mưa, ban ngày như đêm, ngoài tường thành ra bị chóc từng mảng, thương đội cả người lẫn ngựa mất tích. Một trang kéo dài 4 ngày bão, liền làm cho lục địa duyên hải mỗi châu gặp phải phá hoại cực lớn. Hóa Long đảo bên trên, một đám cao tầng lại lần nữa tụ tập tại trong đại điện, tiến hành thảo luận. Đại điện không khí ngưng trọng trang nghiêm, độ chi trưởng lão đầu tiên báo cáo Hóa Long môn tại lần này báo tai hại bên trong tài sản bị tổn thương tình huống. Cuối cùng Hóa Long môn sản nghiệp trải rộng duyên hải, lần này cũng bị tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, làm độ chi trưởng lão báo cáo hoàn tất, trong điện không khí nhưng lại không trượt hướng càng sâu đáy vực. Lương tiếng cái kia hai câu thơ lực lượng còn tại vang vọng. Trong mắt các trưởng lão tuy có thương tiếc, nhưng càng nhiều, cũng là một loại gần như lanh khốc khôn khéo hào quang. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, Hóa Long trưởng lão bước trầm dâu, trong mắt lóe ra đa mưu túc trí hào quang, lục địa duyên hải, nhất là Đông Châu, trải qua đại nạn này, đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, quan phủ mệt mỏi, lực có không bằng. Lòng người bàng hoàng, như chim sợ cánh cong. Hắn dừng một chút, nhìn bốn phía mọi người, cái này là cơ hội trời cho. Thanh âm của hắn vang vọng đại điện. Không tệ. Thanh Nang trưởng lao tiếp lời nói, âm thanh mang theo vẻ kích động, hai họa là cơ cổ, cũng là thời cơ. Đối ta Hóa Long môn mà nói, đây chính là thu thập nhân tâm, cắm rễ lục địa ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hóa Long môn tiến vào lục địa đang cần một cái cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội cuối cùng xuất hiện. Thu mua nhân tâm. Điện khách trưởng lão lời ít mà ý nhiều tổng kết, trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ có lúc này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có thể hiện ra phân lượng. Để những cái kia chịu đủ quan phủ bóc lột, lại gặp thiên thai trả đạp bách tính, biết ai mới là bọn hắn dựa vào. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, trong mắt giấy lên chính là đối quyền lực cùng lực ảnh hưởng khát vọng. Rất nhanh, một cái rõ ràng nhận thức trung tại cao tầng ở giữa là thành, cứu tế. Dùng cứu tế danh tiếng, đi thu mua nhân tâm thực. Hóa Long môn muốn trở thành mảnh này cực khổ trên đất hy vọng mới hải đăng. Sách lược cũng bị nhanh chóng chế định. Hóa Long môn tuy có đầy đủ tài lực, nhân lực, võ lực, cứu tế có thể thực hiện. Nhưng cao minh nhất cách làm là từ Hóa Long môn dẫn đầu, hiệu lệnh, chỉnh hợp những cái kia cùng Hóa Long môn giao hảo, hoặc muốn leo lên Hóa Long môn địa phương hào cường, thương nhân, bang phái thế lực, tạo thành một cái dùng Hóa Long môn làm hạch tâm cứu tế liên minh. Như vậy, Hóa Long môn chỉ cần trả giá bộ phận tài nguyên xem như kiếp nổ cùng chủ đạo lực lượng, liền có thể khiêu động lực lượng khổng lồ, đem cứu tế quy mô và thanh thế đẩy lên cực hạn. Cuối cùng, lớn nhất danh vọng, rộng rãi nhất nhân tâm, đều muốn hướng Hóa Long môn danh nghĩa. Trả giá ít nhất, thu hoạch lớn nhất, một bốn bốn lời. Thiện. Ngọc Linh Lung ngồi thẳng tại chủ vị, thanh lãnh âm thanh tại trong đại điện vang vọng, vì lần này hành động quyết định nặng dạo, việc này quan hệ đến chúng ta lục địa căn cơ, không thể sai sót. Điện khách trưởng lão, ngươi xưa nay phụ trách đối ngoại liên hệ, cùng thế lực khắp nơi có nhiều lui tới, việc này liền do ngươi toàn quyền phụ trách, chủ tính chung phối hợp các phương, nhất thiết phải, nhưng mà Ngọc Linh Lung lời nói vẫn không có thể nói xong, lại bị người bỗng nhiên cắt ngang. Chỉ thấy Lương Tiến nhanh chân ra khỏi hàng, dựng ở trong đại điện, ôm quyền hành lễ, đệ tử có dị nghị. Lợi dụng môn phái năng lượng cùng tài nguyên, phát triển các mối quan hệ của mình, tranh thủ chính mình mỹ danh, loại chuyện tốt này Lương Tiến tất nhiên muốn tranh thủ. Mà làm xong chuyện này, cũng cùng hắn cố phân thân này tương lai quy hoạch mục tiêu nhất trí, cho nên hắn càng không khả năng để cho người khác tới làm. Trong điện nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lương Tiến. Vị môn chủ này bên cạnh đắc lực nhất người tin cậy tướng tài, xưa nay đối môn chủ mệnh lệnh từ tới đều là kiên định chấp hành, tuyệt không hai lời. Hôm nay, lại trọng yếu như vậy nhiệm vụ phân phối bên trên, trước mọi người đưa ra dị nghị. Đây quả thực trước đó chưa từng có. Lương Tiến hít sâu một hơi, âm thanh rõ ràng vang dội, vang vọng tại yên tĩnh đại điện, môn chủ mình dám, chư vị trưởng lão minh dám, đệ tử cũng không phải là chất vấn điện khách trưởng lão năng lực. Chỉ là, điện khách trưởng lão gánh vác phụ trợ môn chủ tinh tiến võ đạo trách nhiệm. Bây giờ chính vào ta Hóa Long môn mưa gió Hóa Long thời khắc mấu chốt, môn chủ thực lực liền là ta Hóa Long môn sống lưng. Lúc này, há có thể vì tục vụ mà có chút lơ biếng, làm trễ nải môn chủ tinh tiến võ đạo. Lương Tiến đã sớm hoài nghi, Ngọc Linh Lung là từ mỗi cái trưởng lão chuyển công do con người chế tạo ra siêu cấp cao thủ. Hắn từ lúc lên đảo đến nay, Hóa Long môn bên trong mỗi cái trưởng lão công lực chủ yếu đều không có tăng trưởng, ngược lại Ngọc Linh Lung công lực một mực tại tăng trưởng không ngừng. Mà khi Lý Tuyết Tinh bị lạnh nhạt, thậm chí bị cự tuyệt tham gia môn phái đại sự phía sau, công lực của nàng ngược lại nhanh chóng tăng lên. Những cái này đều càng xác định Lương Tiến ý nghĩ. Quả nhiên theo lấy lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc đích, không dễ phát hiện mà trao đổi một ánh mắt. Theo sau bọn hắn nhịn không được khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành Lương Tiến đề nghị. Cái này khiến Lương Tiến biết, hắn đoán đúng. Thứ hai, thanh âm Lương Tiến đột nhiên nâng cao, mang theo một loại đau thương cảnh cáo, Lý Tuyết Tinh trưởng lão lần trước tại Đông Châu thành bị tập kích, tới bây giờ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Kẻ tập kích chính là triều đình chó săn. Cái này chứng minh, triều đình các tay sai, như là gián độc, chính giữa nhìn chằm chằm ta Hóa Long môn, tùy thời mà động. Nâng lên Lý Tuyết Tinh, trong điện không khí nháy mắt xuống tới băng điểm. Vị này chiến lược tối cường trưởng lão trọng thương mất tích, là Hóa Long môn gần đây lớn nhất tổn thất cùng sỉ nhục, cũng là treo ở trong lòng mọi người một thanh lợi kiếm. Lương Tiến nhìn bốn phía mọi người, mắt sáng như đuốc, chư vị trưởng lão đều là ta Hóa Long môn Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá biển tử kim xà nhà. Một thân tu vi, một thân nhu trí, quan hệ đến tông môn tổ tụ. Giá trị cái này đại lục hỗn loạn, địch tối ta sáng thời khắc, há có thể để chư vị trưởng lão tùy tiện mạo hiểm, đi sâu cái kia đầm rồng hang hổ. Như lại có sơ suất, ta Hóa Long môn căn cơ dao động, vạn kiếp bất phục. Loại này nguy hiểm, vạn vạn bước lên không được. Lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, Trịnh Địa Hữu Thanh đem các trưởng lão an toàn của mình cùng tông môn tổn vòng chặt chẽ buộc chặt. Liên nguyên bản khả năng bất mãn điện khách trưởng lão, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, thậm chí toát ra một chút nghĩ lại mà sợ. Chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 3, chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 3, đúng vậy à, Lý Tuyết Tinh, cái kia cường hành đều nói, chính mình như đi, hậu quả khó mà lường được. Lương Tiến gặp hỏa hầu đã đến, đột nhiên quỳ một chân trên đất, ôn quyền quá mức, âm thanh vang vang mạnh mẽ, đệ tử bất tài. Nguyện làm môn chủ phân ưu, nguyện làm ta Hóa Long môn thiên thu đại nghiệp, sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, đảo qua mỗi một vị trưởng lão mặt, đệ tử thân phận, bất quá một môn chủ hậu cận, cho dù hy sinh, đối với môn phái mà nói, không có quan hệ đau khổ. Lại đệ tử tự tin, luận năng lực, so tìm thường đường chủ càng có thể chủ tính chung điều hành, luận võ công, cũng hơi có thể tự vệ. Loại này đã cần quyết đoán lại cần đảm đương, đã mạo hiểm lại cần trí tuệ trọng trách, đệ tử cả gan xin lệnh. Mời môn chủ, chư vị trưởng lão, đem trách nhiệm này giao phó tại đệ tử. Đệ tử tất lo lắng hết lòng, không phụ phó thác. Mặc dù thịt nát xương tan, cũng phải đem ta Hóa Long môn cửa xuyên khắp Đông Châu Thái đất, thu ngàn vạn nhân tâm. Chấn động. Một cố khó nói lên lời chấn động quét sạch toàn bộ đại điện. Trước đó, mọi người mặc dù biết Lương Tiến dũng mãnh quả quyết, làm việc đắc lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chưa từng gặp qua hắn hiểu rõ đại nghĩa như thế, như vậy dũng cảm đảm đương, như vậy tình nguyện hy sinh. Hắn rõ ràng đã là môn chủ bên cạnh người tin cậy, tiền đồ vô lượng. Lại tại loại này rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, thậm chí khả năng trở thành mục tiêu công kích nhiệm vụ trước mặt, không thối lui chút nào, ngược lại chủ động xin đi dễ dàng, tranh cướp giành giật đi gánh chịu lớn nhất nguy hiểm. Thật là lòng son dạ sắt. So sánh phía dưới, bọn hắn những cái này quyền cao chức trọng trưởng lão, vừa mới còn tại cân nhắc bản thân an nguy, tính toán lợi ích được mất. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác, như là nóng hổi nham tương, thiêu đốt lấy bọn hắn mặt mò. Lương Tiến phần này trung thành, phần này quyết đoán, để bọn hắn những lao gia hỏa này đều cảm thấy xấu hổ không điểm. Ngọc Linh Lung nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lương Tiến, ánh mắt tại tiến hành hỏi thăm. Lương Tiến hướng lấy Ngọc Linh Lung khẽ bước cằm, ra hiệu Ngọc Linh Lung yên tâm. Yên lặng chốc lát, Ngọc Linh Lung thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa, chuẩn. Việc này, liền giao cho Hùng Bá toàn quyền phụ trách. Các vị trưởng lao nhất thiết phải dốc sức phối hợp Hùng Bá cần thiết, trong môn tài nguyên, nhân thủ điều phối, Hùng Bá có quyền xem tình thế tự mình điều động, không cần lại xin chỉ thị. Mọi người nhộn nhịp lĩnh mệnh. Thế là lần này tiến vào lục địa đồng thời thông qua cứu tế thu hoạch nhân tâm hành động, nhanh chóng bày ra. Đông Châu thành, gió vẫn tại nhẹ nào, như là ngàn vạn đoan hồn nỉ non, xoay quanh tại tản tạ tường thành cùng nghiêng đổ nhà cửa ở giữa. Mưa không còn là chút nước, lại ngay cả miên không dứt, lạnh giá thấu xương, đem trong thiên địa tất cả đều ngâm tại một loại làm người tuyệt vọng ở mức cùng lầy lội bên trong. Khoảng cách trận kia tính chất hủy diệt bao đăng nhập đã qua đi mấy ngày, nhưng mà tòa này đã từng phồn hoa châu phủ trọng trấn, lại vẫn như cũ ham sâu tại hai nạn vũng bùn bên trong, dãy rủa lấy, thở hổn hển, nhìn không tới mảy may giải thoát tự quang. Trên đường phố, nước đọng sâu cũng không có đầu gối, đục ngầu trong nước bùn nổi lơ lửng đủ loại làm người buồn nôn tạp vật, dạn nước xà nhà, nghiền nát đồ gia dụng, chết chìm gà chó heo dê xương thi thể, cùng tản ra canh dình cả người lẫn vật phân và nước tiểu. May mắn không bị trọn vẹn phá hủy phong ốc, cũng phần lớn nóc nhà mở rộng, vách tường nghiêng, ở trong mưa gió lạnh run, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Ngoài thành sông hộ thành càng là không ngừng hướng ra phía ngoài tràn nước, làm cho bên ngoài thành trì mảng lớn khu vực cũng đều đồng dạng một mảnh bến nước. Quần áo lam lũ, xanh sao vàng gọt bách tính, bị như lang như hổ nha dịch xua đổi lấy, chết lặng tại ngang eo sâu lạnh giá trong nước bùn dãy rủa. Bọn hắn tại dọn dẹp ngăn chặn cống rãnh, tại vận chuyển nặng nghề bao cát, hoặc tại tay không khai thác phế tích cứu người. Trên cổng thành, giờ phút này tụ tập Đông Châu thành cơ hồ tất cả quan viên. Bởi vì nhân số rất nhiều, thành lầu ngói dưới mái hiên có hạn không gian căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả người. Phẩm cấp hơi thấp quan viên chỉ có thể chật vật đứng ở mưa bên trong, đắt đỏ gấm vóc quan bào cùng tơ lụa quần áo bị lạnh giá nước mưa triệt để thấm thấu, áp sát vào trên mình, đông đến vẻ mặt bọn hắn thanh bạch, lạnh run. Mà mặc dù có may mắn đứng ở dưới mái hiên tránh mưa quan viên, bao gồm Đông Châu chi phủ tại bên trong, cũng đều không ngoại lệ cúi đầu đứng nghiêm, không dám thở mạnh, không khí ngưng trọng đến như là trước bao táp tính mình. Ánh mắt mọi người đều mang kính sợ, sợ hai cùng một chút không dễ dàng phát giác chờ đợi, tập trung tại trung tâm cổng thành duy nhất ngồi người kia trên mình. Đó là một vị lão giả, tóc mai nhiễm sương, sám trắng giao nhau, thân thể cuốn tại một kiện rắn chắc, khảm lấy ngân hồ da lông bên cạnh màu đen áo tơi bên trong, cuộn tròn tại rộng lớn gỗ tử đàn trong ghế. Nhưng mà hán trương kia phủ đầy phong xương trên mặt, lại lộ ra một cỗ cực không bình thường sám xanh, như là lâu năm thanh đồng khí bịt kín tử khí. Hám sâu trong hốc mắt, ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, lại khó nén ẩn sâu mọi mệnh cùng một kia. Khổ sở, hắn liền là ngân dược hầu, thạch đăng cầm. Triều đình sắc phong tra truyền con nối hầu tước, càng là có thể tham gia đông nam phòng ngự nhân vật thực quyền. Bây giờ tại cái này Đông Châu thành, hắn lớn nhất. Khu cụ, khu cụ. Một trận tê tâm liệt phế, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra tới kịch liệt ho khan, đột nhiên đánh vỡ thành lầu tĩnh mịch. Thạch Đan cầm túi lưng xuống, dùng tay gắt gao che miệng lại, giữa ngón tay hình như có ám sắc gì ra. Bên cạnh hắn Hầu Cận lập tức bưng lên một ly nóng hôi hổi, mùi thuốc nồng đậm trà sâm. Thạch Đan cầm tay run run tiếp nhận, miễn cưỡng uống mấy cái kia kinh người ho khan mới sơ sơ bình ổn lại, nhưng trên mặt hắn xám xanh hình như lại sâu tầng một. Độc phụ. Thạch Đan cầm đặt chén trà xuống, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng khắc cốt minh tâm đoán độc cũng có đủ. Từ lần trước thua ở Lý Tuyết Tinh phía sau, Thạch Đan cầm một mực tại dưỡng thương, tu dưỡng đến hiện tại thương thế chủ yếu đã gần như khỏi hẳn. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Tuyết Tinh ở trong cơ thể hắn hạ độc, nhưng vẫn không biện pháp trọn vẹn trừ tận gốc. Cũng là Thạch Đan cầm công lực hùng hậu, mới có khả năng một mực áp chế độc tính không phát tác. Nhưng những cái này độc lại tại chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn, để hắn khỏe mạnh trạng thái nhìn qua rất tồi tệ. Vì thế, Thạch Đan cầm không thể không khắp nơi sai người đi tìm y thuật cao siêu y sư tới làm hắn giải độc. Bất quá trước mắt, Thạch Đan cầm đã thân là Đông Châu thành bên trong chức vị cao nhất quan viên, liền cũng không thể không chủ trì đến cứu tế đại sự. Chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 4, chương 571, Kim Lân Há là vật ở trong ao, 4, giờ phút này, Thạch Đan cầm cưỡng chế cổ họng ngai ngái cùng trong kinh mạch như kim đâm đâm nói, ánh mắt như lạnh giá đao phòng, đảo qua dưới mái hiên túi đầu đứng yên Đông Châu chi phủ, âm thanh khàn khàn mà tràn ngập cảm giác áp bách, trong thành thanh nhữ trừ úng, gia cố đê điều, an trí nạn dân, cần thiết tiền lương, dân phu, vì sao? Chậm chạp không đến. Mỗi một cái lời như bao bọc vụ băng, nện ở chi phủ trong lòng. Bây giờ Đông Châu gặp hai, tất nhiên muốn trước hết nhất bảo đảm thành thị ổn định, nhất là Đông Châu thành ổn định là trọng yếu nhất. Cho nên Thạch Đan cầm đã sớm hạ lệnh, hướng phụ cận hương chấn thậm chí toàn bộ Đông Châu chiêu mộ dân phu cùng tiền lương tới trợ giúp thành thị. Thế nhưng cho tới bây giờ, lại như cũng không gặp chiêu mộ vật tư đến. Cái này làm cho ngăn chặn đường sông vô pháp kịp thời thanh nhũ, trong thành nước động vô pháp bài xuất. Trước mắt nhìn lên hình như vấn đề không lớn, nhưng Thạch Đan cầm rất rõ ràng, thành thị ngâm thời gian một khi dài, sẽ dẫn đến đại lượng ốc xá sụp đổ, lương thực thiếu thốn, thức uống ô nhiễm các loại tình huống. Chỉ cần mấy ngày nữa, nạn đói cùng bệnh tật tất nhiên lan tràn. Chi phủ toàn thân run lên, trên trán nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi lạnh. Hắn vẻ mặt đưa đám, âm thanh mang theo vô tận sợ hãi cùng bất đắc dĩ, hầu gia minh giám, không phải hạ quan chờ hành sự bất lực, quả thật hữu tâm vô lực a. Hắn bụng trộm dương mắt nhìn một chút Thạch Đan cầm tái nhợt sắc mặt, kiên trì tiếp tục nói, đại thai phía sau, trăm nghề khó khăn, nạn trộm cướp nổi lên bốn phía a. Trên quan đạo, đạo phỉ hoành hành, cướp bóc lương thực đội, mạng lưới sông ngòi bên trong, thủy tặc kêu gọi nhau tập họp, cướp đoạt thuyền, càng có cái kia to gan lớn mật hải tặc, thừa dịp sóng gió nghỉ, liền với thuyền nhỏ dọc theo sông xâm nhập, cướp bóc giết. Quan phủ lực lượng, chi phủ âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ thành nghẹn ngào, thật sự là giật gấu ba bay, được cái này mất cái khác a. Hắn không dám nói rõ, chính là Thạch Đan cầm cùng Lý Tuyết Tinh trận kia kinh thiên động địa đại chiến, đánh phế Đông Châu thành lục phiến môn tinh nhuệ, đánh cho tàn phế thành phòng quân phòng giữ chủ lực. Duy trì địa phương trị an khung xương bị miễn cưỡng căng ngang, bình thường còn có thể miễn cưỡng đàn áp, bây giờ cái này đại thai hậu nhân ở giữa địa ngục, quan phủ điểm này xuất lại lực lượng, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn trên danh nghĩa. Nói đến đây, chi phủ cùng một đám quan viên ánh mắt không tự chủ được, mang theo mãnh liệt trở mong, bụng trộm liếc về phía Thạch Đan cầm, ý kia lại rõ ràng hơn hết. Hầu ra, ngài nếu có thể ra mặt điều động chú quân đi ra tiêu diệt, duy trì trật tự, hộ tống vật tư, trước mắt khốn cảnh chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Thạch Đan cầm há có thể không biết những quan viên này tâm tư. Trong lòng hắn một trận phiền muộn, càng có một loại hổ lạc đồng bằng ngất ức. Điều động chú quân, nói nghe thì dễ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bây giờ toàn bộ Đông Nam phòng ngự là như thế nào trống rỗng. Hải cương không tính, hải tặc cùng một chút dục dịch hải ngoại thế lực đều trong bóng tối dòng nó. Đông Nam chú quân mấy chi tinh nhuệ, như là đinh đính tại mấy cái mấu chốt chiến lược tiết điểm bên trên, một cái tác động đến nhiều cái. Một khi tùy tiện điều động, lộ ra sơ hở, bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, hậu quả kia khó lường. Huống chi, điều động đại quân, hao phí tiền lương càng là con số trên trời. Triều đình quốc khố trống rỗng, số tiền kia lương thực cuối cùng còn đến địa phương quan phủ tới xoay sở. Nhưng nhìn một chút trước mắt cái này ngâm mình ở trong nước Đông Châu thành, nhìn một chút trong phủ khố điểm này đáng thương, đã sớm bị cứu tế móc sạch tổn bạc. Đi nơi nào biến ra cái này rất nhiều quân phí? Cho bản hầu. Thạch Đan cầm hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng kịch liệt đau đầu, âm thanh lạnh giá thấu xương, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền dứt khoát, hạ đạt đạo kia chú định dính đầy huyết lệ mệnh lệnh, cường trinh. Cường trinh dân phu phục lao dịch. Phàm 15 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống nam đinh, hết thể chiêu mộ. Kẻ trái lệnh, dùng thông phỉ luận xử. Cường trinh nông hộ cung cấp lương thảo. Theo đồng ruộng phân chia. Giáng co dấu kín, kháng cự người, điền sản xung công, hạ ngục luật tội. Cường trinh phú thương lớn cổ quyên góp tiền bạc. Theo gia tư định số. Giáng co không theo, khóc than người, tịch thu gia sản, gông tên thị trúng. Cường trinh trong thành võ giả, bang phái thành viên, sắp xếp tuần phòng đội, duy trì trị ăn, tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp. Kẻ không theo, coi là tội phạm đồng đảng, giết chết bất luật tội. Liên tiếp bốn cái cường trinh trong đó sát khí lắm liệt. Chú định sẽ có người tại lệnh bắt lính trung lưu máu. Nhưng mà, nghe được bốn chữ này, dưới mái hiên những cái kia đội mưa quan viên chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, trên mặt lại không hẹn mà cùng toát ra một loại như chút được gánh nặng thật tình. Bọn hắn sợ không phải cường trinh, sợ chính là không người hạ lệnh cường trinh. Sợ chính là mình xuất đầu đi làm cái này đắc tội người, dính máu tanh ác nhân. Bây giờ có ngân dược hầu tôn đại thần này đè vào phía trước, chống đỡ cái này hát qua, bọn hắn chỉ cần phất cờ hò reo, thi hành mệnh lệnh là được. Về phần cái kia phía dưới đối bách tính bên trên đối triều đình trách nhiệm cùng hậu quả, tự có hầu gia đi tiếp nhận. Thạch Đan cầm nhìn xem những quan viên này trên mặt nháy mắt lóe lên, cơ hồ không che giấu được thoải mái, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn bi thương cùng thật sâu cảm giác bất lực. Đại hai trước mắt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, những cái này mệnh quan triều đình nghị không phải như thế nào đồng lòng hợp sức, tổng độ nan quan, mà là như thế nào trốn tránh trách nhiệm, bảo toàn bản thân, thậm chí mượn cơ hội vơ vét của cải. Nếu bọn họ có thể sớm gánh trách nhiệm, dũng cảm mặc cho sự tình hình tai nạn làm sao đến mức tối nát đến tận đây. Một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi quét sạch hắn, xen lẫn trong kinh mạch đâm độc đâm nhói cùng đáy lòng thiêu đốt cảm giác. Như không phải Đông Nam Nam Châu bản đồ bố trí canh phòng mất trộm án vẫn chưa điều tra rõ ràng, hắn cũng sẽ không lưu tại cái này Đồng Châu thành, lội vũng nước đục này. Hắn phất phất tay, phản phất hao hết chút sức lực cuối cùng, âm thanh mỏi mệt mà khàn khàn, "Đều đi làm a, bản hầu muốn nhìn thấy hiệu quả." Đám quan chức như được đại xá, nhộn nhịp không mình hành lễ, mang theo mỗi người tâm tư, vội vàng lui ra, đi chấp hành cái kia chú định gió tanh mưa máu cường trình mệnh lệnh. Lúc này, chỉ nghe đến dưới thành bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Tiếng ồn ào cũng không lắng lại, ngược lại còn đang nhanh chóng lan tràn. "Chuyện gì?" Thạch Đan cầm khẽ nhíu mày, hắn duỗi tay ra, hai tên quan viên cấp bách đỡ lấy hắn đứng lên. Hắn đứng ở tường chắn mái một bên, hướng về phía dưới nhìn lại. Vừa xem xét, để hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, là nàng. Chương 572, thoa phấn hầu tước, 1, chương 572, thoa phấn hầu tước, 1, chỉ thấy dưới cổng thành. Một đầu đối lập cao chút, chưa bị trọn vẹn nhấn chìm trên đường phố, đen nghịt đám người như là bầy kiến, chính giữa khó khăn hướng về một phương hướng chậm chạp phun trào. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, lẫn nhau xô đẩy tiếng phàn nàn, xen lẫn tại ướt lạnh trong không khí. Đám người trung tâm vây quanh mấy tên quần áo quan binh, cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn hiển nhiên là Đông Châu võ lâm thế gia bên trong nổi trội nhất cái kia một đống tử đệ. Nam dáng người rắn giỏi, hoặc bội ngọc mang kiếm, khí vũ hiên ngang, nữ tơ lụa, châu sai đông đưa, cho dù thân ở lầy lội, cũng tận lực duy trì lấy tử đệ thế gia quang vinh cùng ngạo nghễ. Bọn hắn đứng ở mấy chiếc tạm thời xây dựng cháo bên cạnh xe, chỉ huy gia đình nô bộc đem mỏng manh lại nóng hổi cháo một muôi muôi múc cho dối tới, vô số chỉ tiểu thụy tay run rẩy. Cảnh tượng này mang theo một loại cao cao tại thượng bố thí ý vị, nhưng lại tại cái này trong tuyệt cảnh, thành người chết chìm có thể bắt lấy duy nhất một cái dâm dạng. Trên cổng thành, Ngân Dực Hầu Thạch Đan cầm ánh mắt như là lạnh giá chi mừng, xuyên thấu liên miên màn mưa cùng huyền náo đám người, hờ hững đảo qua trận này từ đệ thế gia chủ đạo việc thiện. Bên cạnh hắn tùy tùng, một vị theo hắn nhiều năm lão buộc, nhạy bén bắt đến chủ nhân tầm mắt lưu lại phương hướng, lập tức không người, âm thanh mang theo một chút tận lực cùng kính giải thích nói, "Lão gia, đó là Đông Châu mấy đại võ lâm thế gia công tử các tiểu thư, Nô gia, Lưu gia, còn có Chu gia. Đều tại. Bây giờ trong thành hỗn loạn, bọn hắn cũng tự phát tổ chức, hơi tận sức mọn, hỗ trợ cứu trợ thiên hai đây." Cổ họng Thạch Đan cầm bên trong phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hừ nhẹ, phản phất nghe thấy được, lại phản phất không nghe thấy. Ánh mắt của hắn như bị vô hình nam châm một mực hút lại, vượt qua những cái kia áo gấm công tử ca, không để ý đến mấy vị tỉ mỉ ăn mặc thế gia tiểu thư, cuối cùng gắt gao như ngừng lại trên người một người. Mưa dầm như rệt, thiên địa hồi ám, khắp nơi lầy lội ô uế, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng tuyệt vọng khí tức. Nhưng mà ngay tại đám kia quang vinh xinh đẹp người trẻ tuổi bên trong, hết lần này tới lần khác có một người như vậy, phản phất kèm theo tầng một vô hình còn sáng, đem có tối tăm cùng dơ bẩn đều bài xích tại bên ngoài. Đó là một vị thân mang thanh lịch váy dài màu trắng nhạt nữ tử. Váy áo cũng không phải là quý báo tơ lụa, tiểu dáng cũng cực đơn giản, lại vì mặc trên người nàng, liền có xuất trần thoát tục ý vị. Nước mưa làm ướt nàng tóc mai, mấy sợi sợi tóc đen xì dán tại trắng muốt như ngọc gò má một bên, không những không hiện chật vật, ngược lại kìm nén mấy phần kinh tâm động phách mỏng manh đẹp. Mặt mũi của nàng tinh xảo đến như là thượng tiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, không một không vừa đúng. Nhất là làm nàng hơi hơi nghiêng đầu, đối bên cạnh một vị run rẩy tiếp nhận chén cháo lao hậu lộ ra một vòng cười yếu ớt thời gian. Nụ cười kia phản phất một tia đông nhiên xuyên thấu dậy nặng chỉ vân dương ánh sáng, mang theo đủ để xua tán hết thể mù mị tấm áp, đáy mắt thắp sáng toàn bộ âm u đầy tử khí đường phố, cũng mạnh mẽ va vào Thạch Đan cầm đục ngầu mà cô quặn tâm hồ chỗ sâu. Là nàng, Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Chu Gia Minh Châu, Chu Bạch Ngưng. Thạch Đan cầm chỉ cảm thấy đến trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, theo sau lại kịch liệt nhịp nhàng lên, đụng chạm lấy giả yếu lồng ngực, mang đến từng đợt rung động. Một lần trước nhìn thoáng qua, cái kia giật này mình dung nhan tựa như cùng là ấn, thật sâu điêu khắc ở đáy lòng của hắn, để hắn chẳng trọng, tình khó chính mình. Nhưng lúc đó trở ngại công vụ khẩn cấp, Thạch Đan cầm chỉ có thể an bài thủ hạ nghe ngóng Chu Bạch Ngưng tin tức, tiếp đó chính mình vội vàng rời khỏi. Không nghĩ tới, tại cái này tàn tạ khắp nơi trong thành, có thể lần nữa gặp lại cái này tuyệt mỹ giai nhân. Tuy tung theo hắn nhiều năm, sớm đã luyện thành nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, lập tức không người thử dò xét nói, lao ra, vị kia liền là Chu gia tiểu thư Chu Bạch Ngưng. Nhưng muốn tiểu nhân, đi mời nàng đi lên một lần. Thạch Đan cầm không có trả lời ngay. Hắn chậm chậm nâng lên cái kia khô gầy, mang theo bệnh trạng xám xanh màu sắc tay, âm thanh vì đè nén xúc động mà có chút khàn khàn, chưa lấy. Bột chỉ gương đồng tới. Hắn dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, nói bổ sung, còn có, đem Chu gia tài liệu, cùng nhau nhanh chóng lấy tới. Tùy tùng trong lòng run lên, nháy mắt minh bạch chủ nhân ý đồ, không dám thất lễ, lập tức không người lui ra. Không bao lâu, một cái tinh xảo đồng thai men phấn hộp, một mặt mài rũa đến sáng đến có thể soi gương lăng hoa gương đồng, cùng thật dày một chồng dùng thắt lưng gấm gói tài liệu, liền hiện đến Thạch Đan cầm trước mặt. Trên cổng thành gió mang theo ướt lạnh mưa khí, Thạch Đan cầm vẫy lui bung dù người hầu, ngồi một mình ở gỗ tử đàn trong ghế. Hắn run rẩy mở ra phấn hộp, bên trong là tinh tế tuyết trắng một chỉ. Tại Đại Càn Vương triều thượng lưu xã hội, nhất là những cái kia truy cầu phong nhã, dùng mặt trắng như ngọc làm đẹp quý tộc tử đệ bên trong, thoa phấn cũng không phải là hiếm lạ sự tình, thậm chí có thoa phấn lang quân thanh danh tốt đẹp. Nhưng đối với Thạch Đan Cầm dạng này chinh chiến nửa đời, dùng võ lập thân thiết huyết hầu tức mà nói, đây cũng là lần đầu tiên một lần đầu. Trong gương đồng, chiếu ra một trương tiểu tụy, phủ đầy nếp nhăn, càng lộ ra một cỗ quỷ dị màu nâu xanh giản mua gương mặt. Đó chính là trong cơ thể hắn âm độc ngày đêm ăn mòn chứng cứ rõ ràng. Gương mặt này khí sắc hỏng bét tới cực điểm, như thế nào gặp người? Hắn rội ra run nhẹ nhẹ ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chấm lấy tuyết trắng một chỉ, một điểm, vô cùng đều đều bôi lên tại chính mình khô gầy lon xuống gương mặt, trán, trên sống mũi. Động tác vụng về mà mới lạ, mang theo một loại cùng hắn thân phận địa vị đã qua trải qua đều không hợp nhau, gần như bi thương hoang đường cảm giác. Xung quanh tùy tùng bọn thị vệ, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cực lực che giấu nội tâm sóng to gió lớn. Bọn hắn đi theo vị này ngân dực hầu ta mấy chục năm, gặp qua hắn tại trong núi thây biển máu mặt không đổi sắc, gặp qua hắn tại trên triều đường quát tháo phong vân, nhưng chưa từng gặp qua hắn đối kính pha phấn. Cái này so nhìn thấy thái dương từ phía tây dâng lên càng làm cho người ta chấn động. Một loại khó nói lên lời quái dị cảm giác tràn ngập tại lạnh giá trên cổng thành. Bột trì che giấu đại bộ phận bệnh trạng màu xanh, lại không cách nào san bằng khắc sâu nếp nhăn, ngược lại tại nước mưa thấm vào phía dưới hiện ra một loại cứng ngắc, như là đeo mặt nạ trắng bệnh. Thạch Đan cầm đối gương đồng tả hữu tường tận xem xét, lại tỉ mỉ phụ thuận chính mình sám trắng xốp xếp tóc mai. Cuối cùng hắn hình như hài lòng, hắn buông xuống gương đồng, hít một hơi thật sâu mang theo mưa mùi tanh không khí, âm thanh khôi phục quen có uy nghiêm, đi mời Chu gia tiểu thư đi lên một lần. Tùy tung lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống thành lầu. Dưới thành lều cháo bên cạnh, Chu Bạch Ngưng chính giữa tỉ mỉ đem một bát cháo nóng đưa cho một cái gầy trơ cả xương hài tử. Hai tử kia vết bẩn trên mặt nhỏ lộ ra một cái cảm kích đủ cười. Bên cạnh nàng mấy vị công tử trẻ tuổi, như chúng tinh phụng nguyệt bao quanh nàng, niềm nở đầy đủ, trong ánh mắt không che giấu chút nào ái mộ cùng hâm mộ. Bọn hắn đều là Đông Châu võ lâm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, gia thế hiển hách, tự cao tự đại, đối Chu Bạch Ngưng truy cầu cũng từ trước đến giờ lớn mật trực tiếp. Lao ra nhà ta cho mời Chu tiểu thư thành lầu một lần. Tùy Tùng xuyên qua đám người đi tới trước mặt Chu Bạch Ngưng, cung kính nhưng không để hoài nghi truyền đạt ngân dược hầu mệnh lệnh. Chương 572, thoa phấn hầu tước 2, chương 572, thoa phấn hầu tước 2. Mấy vị công tử ca sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Lao ra. Trong đó một vị thân mang xanh ngọc cẩm bào họ Trần công tử cho mày, ngựa khí mang theo rõ ràng không vui, Chu tiểu thư ngay tại cứu tế nạn dân, sự vụ bận rộn, sợ khó bước ra. Cái kia Lao ra, rõ ràng làm phiền, hắn lời nói không thể nói xong. Tùy Tùng mí mắt đều không ngẩng, chỉ là nhấn mạnh, rõ ràng phun ra ba chữ, ngân dược hầu. Ba chữ này, như là ba khối đá lớn bạc cân, mạnh mẽ nện ở mấy vị công tử trẻ tuổi trong lòng. Mới vừa rồi còn tính toán bảo vệ hộ hoa sứ giả tư thế Trần công tử, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh, câu nói kế tiếp cứ thế mà nuốt trở vào, thái dương thậm chí dịn ra mồ hôi lạnh. Mấy người khác cũng như bị bóp lấy cổ, vừa mới phẫn uất cùng không cam lòng nháy mắt bị to lớn chỗ sợ hãi thay thế. Ngân Dực Hầu Thạch Đan Cầm, cái kia không chỉ là một cái tôn quý tước vị, càng là tại Đông Nam Nam Châu quyền thế ngập trời, một câu liền có thể để một cái võ lâm thế gia tan thành mây khói kinh khủng tồn tại. Gia tộc của bọn hắn có lẽ tại Đông Châu võ lâm rất có địa vị, nhưng tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Vừa mới còn vây quanh tại bên cạnh Chu Bạch Ngưng nhiệt tình cùng hâm mộ, như là bị nước đá tới tắt máy lửa, nháy mắt chỉ còn giữ lại tĩnh mịch tiên lặng cùng khó mà che giấu sợ hãi. Bọn hắn thậm chí không còn dám nhìn thẳng Chu Bạch Ngưng, nhộn nhịp túi lầu xuống, bước chân không tự chủ được hướng về sau rời nửa bước. Chu Bạch Ngưng tâm cũng trong nháy mắt này trầm xuống. Nàng nhìn bên cạnh những cái này ngày bình thường lời thề son sắt, giờ phút này lại câm như hến người theo đuổi, một chút đắng chát dưới đáy lòng lan tràn. Nàng minh bạch chính mình căn bản không có cự tuyệt tư cách, ngân dược hầu mời liền là không được chống lại mệnh lệnh. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay chó môi, đối bên cạnh lo lắng gia đình hơi hơi lắc đầu ra hiệu, tiếp đó hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài yên lặng, đối cái kia tùy tùng nói, thỉnh cầu dẫn đường. Tại vô số đạo hoặc đồng tình, hoặc sợ hãi, hoặc chết lặng ánh mắt nhìn kỹ, Chu Bạch Ngưng như là một đóa bị mưa gió cuốn theo bạch liên, bước lên thông hướng thành lầu chất nứt thêm đá. Trên cổng thành, mưa gió hình như càng gấp hơn chút, lạnh giá mưa bụi nghiêng nghiêng đánh tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Chu Bạch Ngưng bước lên thành lầu, một chút liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trong ghế Thạch Đan Cầm. Nàng cưỡng chế trong lòng không yên, dựa theo quy củ, trong suốt hạ bái, âm thanh du dương lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng cứng, dân nữ Chu Bạch Ngưng, bái kiến hầu gia. Thạch Đan Cầm ánh mắt, từ nàng bước vào thành lầu một khắc kia trở đi, liền lại không rời đi. Ánh mắt kia, không còn là dưới thành đứng xa nhìn lúc mê say, mà là mang theo một loại gần như thực chất, trần trụi xem, kỹ cùng tham lam, phảng phất tại thưởng thức một kiện dễ như trở bàn tay tuyệt thế chân bảo. Hắn cao quý hầu tước, tự nhiên gặp rồi quá thật đẹp nữ, cũng nắm giữ qua vô số giai nhân tuyệt sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Bạch Ngưng từ đầu đến chân mỗi một tấc, quả thực hoàn toàn sinh trưởng ở Thạch Đan Cầm thẩm mỹ bên trên. Trên mặt hắn tầng kia dày nặng một chỉ, tại ngày mưa rầm dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt trắng bệnh cứng ngắc, khóe miệng lại kéo ra một vòng tự nhận làm cười ôn hòa ý, đưa tay chỉ theo sát bên người hắn một trường công ghế, không cần đa lễ. Ngồi. Cái ghế kia, cách hắn chủ tọa quá gần. Gần đến cơ hồ dính vào cùng nhau, chỉ cần ngồi lên liền có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra, hỗn hợp có mùi thuốc cùng già yếu khí tức nhiệt độ. Trong lòng Chu Bạch Ngưng còi báo động mãnh liệt. Cái này tuyệt không phải bình thường đạo đại khách, ẩn chứa trong đó ngạo mạn cùng nào đó nguy hiểm ám chỉ, để nàng sống lưng phát lạnh. Nàng hơi hơi cúi đầu, âm thanh vẫn như cũ cung kính, lại mang theo không được sai phân biệt khoảng cách cảm giác, hầu gia tôn quý thân thể, uy nghi như núi. Dân nữ bất quá một giới thảo mãng nữ nhi, thân phận thấp kém, sao dám đi qua giới hạn, cùng hầu gia đặt song song ngồi chung. Dân nữ đứng đấy trả lời là được. Nói lấy, nàng cung kính cúi đầu đứng ở một bên, ngẩng đầu lên. Thanh âm thạch đan cầm cung cao, lại mang theo một loại ở lâu thượng vị, không thể nghi ngờ uy nghiêm, nháy mắt đè xuống Chu Bạch Ngưng từ chối khéo. Chu Bạch Ngưng thon dài lông mi run rẩy, cuối cùng vô pháp chống lại, chỉ có thể chậm chậm nâng lên đầu. Trương kia dung nhan tuyệt mỹ, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại thạch đan cầm tham lam tầm mắt phía dưới. Mày như trăng non, con mắt như hàn tình, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi như điểm anh, da thịt tại ngày mưa dầm dưới ánh sáng vẫn như cũ chân bóng rực rỡ, phảng phất kèm theo ánh sáng lưu hòa. Gần trong gang tấc thị giác trùng kích, so với đứng xa nhìn nổi lên càng thêm chấn động. Thạch đan cầm chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, tiêu tụy trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, kèm thêm lấy hít thở đều dồn dập mấy phần. Hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem trước mắt gái này kinh thế đẹp đều thu nạp vào trong phế phủ. Đều nói ngươi là Đông Châu võ lâm đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Quả thật là danh bất hư truyền. Thanh âm thạch đan cầm mang theo một chút vì xúc động mà lên khàn khàn, ánh mắt nóng rực đến cơ hồ muốn đem người hòa tan. Mãnh liệt tham muốn giữ lấy như là cây mây động, nháy mắt quấn quanh hắn tất cả lý trí. Tuy là hắn biết mình tuổi tác đầy đủ làm Chu Bạch Ngưng ra ra, nhưng mà hắn cũng không ngại. Cái gì tuổi tác khoảng cách, cái gì thế tục ánh mắt, tại cái này kinh tâm động phách đẹp trước mặt, đều biến có thể đủ nặng nhẹ. Đều nói mỹ nữ phối anh hùng, không có người nói mỹ nữ liền nên phối thiếu niên. Hắn cảm giác chính mình tìm về lúc còn trẻ xúc động. Bản hầu mới tới Đông Châu, là đất là người, chính giữa cần một vị giai nhân bồi bạn tả hữu, chỉ dẫn phong cảnh, giải quyết ưu phiền. Thạch Đan cầm thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú khóa lại Chu Bạch Ngưng hai mắt, không che giấu nữa, trực tiếp ném ra mục đích của hắn, không biết Chu cô nương có nguyện ý hay không. Lời nói này, như vậy ngay thẳng, như vậy đường đột. Như vậy, làm người buồn nôn. Chu Bạch Ngưng chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân nháy mắt vọt lần toàn thân, nàng trắng non gương mặt vì xấu hổ giận dữ mà nhiễm lên tầng một màu đỏ, như là bạch ngọc sinh choáng. Vị này quyền cao chức trọng hầu gia, lại thật đối với nàng tích chữ không chịu được như thế tâm tư. Hầu gia thứ lỗi. Thanh âm Chu Bạch Ngưng mang theo rõ ràng run rẩy, lại cố gắng duy trì lấy chấn định, dân nữ liêu yếu đào tơ, thu bị nông cạn, lại trong nhà còn có cha mẹ cần phụng dưỡng, thực tế không dám nhận trách nhiệm này, càng vô phúc phân làm bạn hầu gia tả hữu. Khẩn cầu hầu gia. Thạch Đan cầm đột nhiên vung tay lên, thô bạo cắt ngang nàng cất tử. Hừ. Trên mặt hắn ôn hòa nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại bị ngỗ nghịch tức giận cùng trí tại cần phải cường thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hầu là loại kia chỉ cầu nhất thời vui vẻ, cho không được ngươi danh phận đăng đổ từ sao? Thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại bố thí kiêu căng. Bản hầu chính thê sớm đã qua đời, hầu tước phu nhân vị trí một mực trống rỗng tới bây giờ. Hắn nhìn kỹ Chu Bạch Ngưng nháy mắt biến đến mặt tái nhợt, gàn từng chữ, ném ra hắn cho rằng nặng nhất quả cân. Ngươi như theo bản hầu, từ nay về sau liền là Ngân Dực hầu phủ danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân, tôn quý hầu tước phu nhân, hưởng không hết vinh hoa phú quý, chịu vạn dân kính ngưỡng. Chương 572, thoa phấn hầu tước 3. Chương 572, thoa phấn hầu tước 3. Như thế nào? Hầu tước phu nhân. Bốn chữ này như là kinh lôi tại Chu Bạch Ngưng bên tai nổ vang. Đây là nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ, cùng tận một đời cũng không cách nào với tới tôn đình. Là nàng Chu gia dù cho lại phấn đấu trăm năm, cũng chưa chắc có thể đụng chạm đến trong mây. Nhưng mà trong mắt Chu Bạch Ngưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức bị một loại càng sâu lạnh giá cùng kháng cự thay thế. Nàng không muốn cái này dùng khuất nhục cùng thanh xuân đổi lấy công xiềng. Nàng không muốn phụng dưỡng một cái đủ để làm tổ phụ nàng, lại thủ đoạn như vậy ti tiện lão nhân. Vinh hoa phú quý, vạn dân kính ngưỡng, nàng cũng không thèm khát. Hầu gia hậu ái, dân nữ sợ hãi và phần, thẹn không dám chịu. Chu Bạch Ngưng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định, nhìn thẳng Thạch Đan cầm cặp kia vì dục vọng mà đục lỗ mắt, âm thanh rõ ràng mạnh mẽ. Tại trong lòng dân nữ, hầu gia đức cao vọng trọng, công trạng rất cao, một mực là như là tổ phụ làm người kính ngưỡng trưởng lão. Dân nữ đối hầu gia chỉ có kính trọng quân quyết tâm, tuyệt không nửa phần hắn nghĩ. Dân nữ tự biết thân phận thấp kém, tính tình qua loa, thực tế không xứng hầu gia ưu ái, còn mời hầu gia thứ tội. Cự tuyệt, rõ ràng, mạnh mẽ, mang theo không được cứu vãn dứt khoát. Trên cổng thành không khí nháy mắt xuống tới băng điểm, tiếng mưa rơi tựa hồ cũng biến đến đặc biệt chói tai. Trên mặt Thạch Đan cầm bột chỉ tựa hồ cũng vì bắp thịt cứng ngắc mà xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Hắn nhìn kỹ Chu Bạch Ngưng, đống nhiên trầm thấp cười lên, tiếng cười khàn giọng mà lạnh giá, như là dạng tiêu hấp vang. Không nguyện. Ha ha. Hảo, rất tốt, bản hầu chưa từng ép buộc, sao là thứ tội thuyết giáo? Hắn chậm rãi nói lấy, phản phất vừa mới thúc ép chưa bao giờ phát sinh. Nhưng mà, hắn động tác kế tiếp lại để Chu Bạch Ngưng tâm nháy mắt chìm vào thâm viên. Thạch Đan cầm tiện tay cầm lấy trên bàn chồng kia thật dày tài liệu, như là vứt bỏ một kiện rất rưởi, ba một tiếng, chúng điệp ném vào Chu Bạch Ngưng chân trước ướt lạnh gạch đá bên trên. Chỉ là, thanh âm Thạch Đan cầm đột nhiên biến đến như là nhúng hàn băng đào phòng, mỗi một cái lời mang theo uy nghiêm đáng sợ sắc ý, ngươi Chu gia mới là chân chính cần hướng triều đình, hướng vương pháp cầu xin thứ tội. Chu Bạch Ngưng toàn thân run lên, một loại dự cảm bất tường chiếm lấy nàng. Nàng cấp bách phủ phục, nhìn không được dáng vẻ, nhặt lên bảng kia tản ra tài liệu, tay run run chỉ nhanh chóng lật xem. Càng xem, sắc mặt của nàng càng là trắng bệnh. Trên tài liệu bày ra ghi chép, đều là Chu gia dính dáng đến án mạng. Nếu là nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, những vụ án này, chính xác là án mạng. Những người chết kia, cũng đều là Chu gia giết chết. Nhưng cái này nếu là đặt ở trong chốn võ lâm thì cũng không phải là chuyện gì. Có chút là Chu gia cùng đến cửa lĩnh giáo võ giả tiến hành luận võ, bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, tại luận võ quá trình bên trong thất thủ đem đối phương giết chết. Mà dù sao song phương đều ký kết giấy sinh tử, chứng minh luận võ là từ tự nguyện, sinh tử tàn tật tự chịu. Trừ đó ra, liền là Chu gia cửu gia đến cửa trả thù, bị người Chu gia phản sát. Nhưng nếu là Chu gia không hoàn thủ, tất nhiên sẽ bị cửu gia giết chết. Còn có một chút, thì là Chu gia hành hiệp trượng nghĩa, làm bảo vệ bách tính mà ra tay giết ác đồ. Vô luận là giấy sinh tử vẫn là luận võ, cũng hoặc là trả thù, thông qua tư hình trừ gian diệt ác các loại những việc này, chỉ cần hợp hộ võ lâm quy củ, liền sẽ không bị võ lâm khiển trách cùng truy trách. Thế nhưng triều đình vương pháp lại không nhận những quy củ này, chỉ cần làm như vậy, liền là vi phạm phạm tội. Nhưng tại thực tế xử lý quá trình bên trong, nhưng lại là một chuyện khác. Lục phiến môn đặc biệt phụ trách xử lý võ lâm sự vụ, cho nên hệ dính dáng đến trong trốn võ lâm hung sát án, bình thường đều là từ lục phiến môn đến giải quyết. Mà lục phiến môn tại xử lý những sự vụ này bên trong, nơi nơi cũng sẽ không dựa theo vương pháp tới làm việc, mà là lấy võ lâm quy củ xem như nguyên tắc. Quan phủ cần võ lâm hiệp trợ duy trì địa phương, võ lâm cũng cần quan phủ nào đó ngầm thừa nhận để sinh tồn phát triển. Cái này đã trở thành mọi người đều biết quy tắc ngầm. Chỉ cần không náo đến quá lớn, không công nhiên chống lại triều đình, mọi người liền bình an vô sự. Cũng chính là như vậy, Chu gia hành sự tuy là vi phạm, nhưng lại cũng không có không ổn. Đồng thời Chu gia một mực chăm chú đoàn kết quan phủ cùng lục phiến môn, phía trước cũng chưa từng có người dùng những cái này án mạng nói qua. Nhưng hôm nay, những cái này lâu năm bản án cũ, những cái này tại võ lâm quy tắc phía dưới sớm đã chấm dứt ân oán, lại bị trước mắt vị này ngân dược hầu dùng băng lãnh nhất vương pháp điều trần trụi lật đi ra, thành treo ở đỉnh đầu Chu gia, lúc nào cũng có thể rơi xuống đồ đao. Hầu gia, Chu Bạch Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bi phẫn cùng khó có thể tin, âm thanh vị xúc động mà bén nhọn, ta Chu gia là võ lâm thế gia, những vụ án này có cọc kiện kiện đều hợp võ lâm đạo nghĩa, Đông Châu lục phiến môn đều có lập hồ sơ, chưa bao giờ truy xét, cái này là quy củ của giang hồ, triều đình cũng. Chu Bạch Ngưng không thể nói xong, Thạch Đan cầm đột nhiên vỗ một cái bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn đến cốc trà nhảy lên. Đủ rồi, hắn bỗng nhiên đứng lên, thân hình cao lớn vì xúc động cùng kịch độc mà hơi hơi lung lay, trên mặt thật dày bột chỉ cũng không che giấu được cái kia tái nhợt màu nền cùng thô bạo thần tình. Hắn trên cao nhìn xuống, như là bao quát con kiến hôi nhìn kỹ Chu Bạch Ngưng, âm thanh như là lôi đỉnh, chấn đến toàn bộ thành lầu vang lên ong ong, giang hồ lệ cũ. Dám chó không kêu giang hồ lệ cũ. Hắn lớn tiếng gào thét, nước bọt cơ hồ tung tóe đến trên mặt Chu Bạch Ngưng, bản hầu nói cho ngươi, nơi này là Đông Châu thành, là đại càn cương thổ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, tại nơi này chỉ có đại càn luật pháp, chỉ có triều đình vương pháp, không có cái gì cầu thí võ lâm quý củ. Hắn thở hổn hển, vì xúc động mà dẫn phát một trận ho kịch liệt, khục đến khom lưng đi xuống, bên cạnh tùy tùng liền vội vàng tiến lên dịu đỡ, lại bị hắn thô bạo đẩy ra. Hắn chỉ vào Chu Bạch Ngưng, ngón tay vì phẫn nộ mà run rẩy, lục phiến môn, hừ, La Loan tên phế vật kia cùng hắn thủ hạ giá áo túi cơm đều đã chết, bị chết sạch. Tại triều đình tân nhiệm mệnh lục phiến môn thống lĩnh đến mặc cho phía trước, cái này Đông Châu võ lâm trật tự từ bản hầu người quản lý. Bản hầu nói, liền là vương pháp. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, to lớn bóng mở đem Chu Bạch Ngưng trọn vẹn bao phủ. Cái kia hỗn hợp có bực trì, mùi thuốc cùng già yếu mục nát khí tức cảm giác các bách, cơ hồ khiến Chu Bạch Ngưng ngạt thở. Hắn từng chữ, như là tuyên bố, mỗi một cái lời mang theo mùi máu tươi, ai không phục? Ai dám làm loạn? Ai xúc phạm vương pháp? Bản hầu sẽ làm ai? Thạch Đan cầm đột nhiên vung tay lên, âm thanh lãnh khốc như băng, người tới. Một mực đứng hầu tại sau lưng hắn bị kia tâm phúc tùy tùng, lập tức lên trước một bước, từ trong ngực móc ra một bản chỗ chống công văn sách cùng một chi no chấm mực đậm bút lông sói, xuôi tay đứng nghiêm, như là chờ đợi mệnh lệnh đạo phủ. Thạch Đan cầm nhìn cũng không nhìn mặt không còn chút máu Chu Bạch Ngưng, đối lạnh giá màn mưa, rõ ràng tuyên bố, Đông Châu võ lâm thế gia Chu thị, mấy đời nối tiếp nhau hào cường, bất chấp vương pháp, xem mạng người như cỏ rác, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lấy khiến Đông Châu phủ nha, mỗi châu huyện tuần kiểm thi, lập tức phái binh, đem Chu thị cả nhà trên dưới, vô luận chủ tớ, toàn bộ chóp na quy án, chặt chẽ thẩm vấn.